Chương 30, mạo hiểm đào thoát chương 30, mạo hiểm đào thoát Mộc Thạch không có vội vã thoát đi, mà là đứng yên ở một tòa vứt bỏ nhà máy mái nhà. Quan sát tòa này dần dần bị đốm sáng xanh đỏ sáng cùng chia cắt thành thị. Xa xa trên đường lớn, dòng xe cộ bị đoạn ngừng, tạo thành một đầu thật dài màu đỏ đèn sau mang. Chỗ xa hơn, tiếng địch liên tiếp đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, bệnh lấy một tấm càng ngày càng chặt chẽ lưới bao vây. Lâm Mặc ý chí thông qua Mộc Thạch giác quan, tỉnh táo phân tích hết thảy trước mắt. Chị An Vương so trong dự đoán phản ứng càng nhanh, hành động cũng càng quả quyết. Bây giờ muốn thông qua thường quy đường cái giao thông rời đi, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng Mộc Thạch trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, Lâm Mặc tư duy bên trong cũng chưa từng có tuyệt cảnh cái từ này. Tại phát giác được chính mình bại lộ một khắc này, kế hoạch trốn liền đã nổi lên động. Hắn không có lựa chọn lập tức phóng tới cửa xa lộ, đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Hắn đi ngược lại con đường cũ, hướng về thành thị chỗ càng sâu, càng hỗn loạn địa phương kín đáo đi tới. Hắn quay người, từ nhà máy mái nhà khác một bên trở xuống, động tác nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Hắn đi xuyên qua mê cung giống như trong phế tích, mục tiêu minh xác, thành Bắc vận chuyển hàng hóa đường dây xe lửa, trạm vận chuyển hành khách, sân bay, ô tô đường dài đứng, tất nhiên là cảnh sát bố cống quan trọng nhất. Nhưng khổng lồ mà bận rộn vận chuyển hàng hóa hệ thống, lại là một cái tự nhiên to lớn sơ hở. Mỗi ngày tính ra hàng trăm vận chuyển hàng hóa đoàn tàu từ nơi này lái ra, phát hướng cả nước các nơi. Nó hàng hóa tính chất phức tạp cùng nhân viên lưu động tính, căn bản là không có cách làm đến vận chuyển hành khách như thế tinh tế kiểm tra. Nửa giờ sau, Mộc Thạch thân ảnh xuất hiện ở thành Bắc Thiết Lộ hóa vận biên tổ trạm bên ngoài. Cao cao lưới sắt cũng ngăn không được hắn. Hắn dễ dàng tìm tới một chỗ giám sát góc chết, như thạch sùng giống như vượt qua mà qua, tiềm nhập to lớn đứng trận. Sắt thép đám cự long lẳng lặng nằm tại cỗ trên đường, chờ đợi tổ hợp cùng xuất phát chỉ lệnh. Trong không khí tràn ngập dầu diesel cùng dị sắt hỗn hợp đặc biệt mùi. Mộc Thạch không có nóng lòng hành động, hắn trốn ở một tiết vứt bỏ buồng xe dưới bóng ma, kiên nhẫn quan sát đến. Hắn giống một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, chờ đợi thích hợp nhất con mồi xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, xa xa tiếng địch tựa hồ cũng bắt đầu hướng phía phương hướng này lan tràn. Hiển nhiên, chị An Vương đã bắt đầu đem loại bỏ phạm vi mở rộng đến những này không phải bình thường ra khỏi thành thông đạo. Rốt cục, nơi xa truyền đến trầm muộn treo tiếp âm thanh, một hàng chứa đầy thùng đựng hàng siêu trường vận chuyển hàng hóa đoàn tàu bắt đầu chậm rãi núp đích. Mộc Thạch mắt sáng rực lên một chút, thông qua đầu xe điều hành số hiệu. Hắn nhìn đến đoàn tàu này điểm cuối cùng là phương nam một tòa công nghiệp nặng thành thị, đường xá sát xôi, hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành một sát na, hai bó chói mắt đèn xe chỉ từ tổ chức đứng lối vào bắt tới. Một cô chị an xe tuần tra gào thét mà tới, đứng tại cách đó không xa ký túc xá trước. Hai tên chị an viên xuống xe, cùng đứng trận điều hành viên trò chuyện với nhau cái gì. Một người trong đó lấy tay điện cường quang buộc bắt đầu ở phụ cận đoàn tàu trên buồng xe lướt nhìn. Quang trụ chậm rãi di động, giống một thanh dao cạo, thổi qua từng đoạn thùng đựng hàng. Một thạch co quắp tại trong bóng tối, thân thể cùng băng lãnh đường dây hòa làm một thể, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chùm sáng kia chính từng tấc hướng chính mình tới gần. Quang trụ quét qua hắn phía trước một tiết buồng xe, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục di động. Nó từ một thạch hướng trên đỉnh đầu xe qua, chiếu sáng phía sau hắn vết dỉ loang lộ xa luân. Chỉ cần tên kia chị an viên đầu kém hơn nữa vài cm, hoặc là đèn tin góc độ lại chệch hướng một lần, liền có thể lập tức phát hiện cái này co quắp tại trong hắc ám bóng người. Nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, không có nếu như. Xe tuần tra cái khác trong bộ đàm đột nhiên truyền ra dồn dập kêu gọi, tựa hồ là một phương hướng khác có phát hiện. Hai tên chị an viên lập tức đình chỉ tìm kiếm, vội vàng lên xe, hướng phía một phương hướng khác mau chóng bay đi. Nguy cơ giải trừ. Một thạch vẫn như cũ không lúc đích, lại chờ đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, xác nhận bốn phía lại không dị động. Kia hàng vận chuyển hàng hóa đoàn tàu đã bắt đầu tăng tốc. Sa luân cùng đường dây ma sát, phát ra hướng hổ nặng nề tiếng vang. Ngay tại lúc này, hắn như báo săn bắn ra mà ra, tại hai mảnh buồng xe kết nối trong nháy mắt, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi mẫn tiệp động tác leo lên chỗ nối tiếp, lập tức xoay người trốn vào một tiết xe vận tải bên trên chất đống chống nước vải dầu phía dưới. Đoàn tàu chậm rãi lái ra tổ chức đứng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tụ hợp vào thông hướng phương xa dòng lũ sắt thép. Sa luân oanh minh, che giấu thành thị tất cả ồn ào náo động. Một thạch, tên này để Long Thành trị an vương như Lâm đại địch sát thủ liền lấy dạng này một loại lặng yên không tiếng động phương thức. Tại Thiên La địa vong dưới mí mắt, thành công thoát đi. Hắc Thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc cảm thụ được một thạch ý thức tín hiệu dần dần rời xa. Thật sự là mạo hiểm, thế mà thành công đào thoát. Một thạch sẽ tại một tòa khác thành thị, tiếp tục Lâm Mặc săn đại tội nghiệp. Mà Long Thành, trận này do hắn tự tay nhấc lên phong bạo, còn cần một cái mới chủ giác đến tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Đó chính là Thủy Lưu. Lâm Mặc đem trước thông qua một thạch thị giác chỗ điều tra tới hết thảy, liên quan tới Tôn Tú Anh tuyệt vọng, Lưu Phi phép lối, hắn đưa ra xe thể thao, thường đi hội sở, cùng ở vào giang cảnh hoa đỉnh nơi ở. Tất cả những tin tức này, tinh chuẩn không sai lầm truyền thâu đến Thủy Lưu trong ý thức. Đi thôi, xử quyết rơi hắn. Long Thành cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, vừa mới bị đưa lên đến thế giới này Thủy Lưu. Nàng cặp kia hơi có vẻ đôi mắt vô thần bên trong, trong nháy mắt có một tia tiêu điểm. Nàng tiếp thu được đến từ người sáng tạo ý chỉ. Nhiệm vụ của nàng bắt đầu. Cùng một thạch một dạng, Thủy Lưu tựa như một giọt dung nhập biển cả giọt nước, bình thường, phổ thông, không chút nào thu hút. Có lẽ đây là trở thành sát thủ tất yếu tố chất. Nàng mặc một thân tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, mang trên mặt một tia nông dân mới vào thành thị có quắp cùng mở mịt. Dù là ai thấy được nàng, cũng sẽ không đưa nàng cùng sát thủ chuyên nghiệp cái từ này liên hệ với nhau. Nàng không có giống một thạch một dạng đi thuê một cái cố định chỗ ở, cái kia đã thành cảnh sát trọng điểm loại bỏ khu vực. Nàng lựa chọn một nhà giá rẻ nhất, nhân viên lưu động nhất hỗn tạp ngày thuê nhà khách. dùng một tấm ngụy tạo thân phận tin tức đăng ký và ở sau đó, nàng giống một cái chân chính không việc làm một dạng, tại Long Thành thị trường nhân tài cùng lao động môi giới ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cuối cùng từ một cái nhân viên quét dọn công ty nơi đó, dẫn tới một phần giang cảnh hoa đỉnh cấp cao cư xá lâm thời nhân viên quét dọn nhân viên làm. Nương tựa theo bộ kia trung thực chất phát, chịu mệnh nhọc bộ dáng, nàng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Vào lúc ban đêm, nàng liền đổi lại màu xám nhân viên quét dọn chế ngự, đẩy nhân viên quét dọn xe. Xuất hiện ở giang cảnh hoa đỉnh trong gara tầng ngầm. Nơi này, đậu đầy nhiều loại xe sang trọng. Trong đó liền bao quát một thạch ghi lại chiếc kia tao màu đỏ xe Ferrari, bảng số xe không sai chút nào. Thủy Lưu làm việc là thanh lý nhà để xe mặt đất. Nàng đem xe đẩy, động tác chậm chạp mà chăm chú, mỗi một hẻo lánh đều kéo đến sạch sẽ. Nhưng nàng dư quang lại đem toàn bộ nhà để xe giám sát phân bố, bảo an tuần tra lộ tuyến cùng thời gian khoảng cách, tất cả đều một mực ghi tạc trong lòng. Chương 31, bí mật hơn ám sát chương 31, bí mật hơn ám sát đã khu 37 hảo camera, loại hình hải khang giờ S2CD3T87 rộng sừng. Cách mỗi 7 giây sẽ có một lần nhỏ không thể thấy hình ảnh phơ ám kín, dưới góc phải tồn tại 3 mãi mãi âm ảnh điểm mù. C khu tuần tra cương vị, bảo an tuổi tác 40 trở dưới. Mỗi 15 phút sẽ túi đầu nhìn 3 phút điện thoại video ngắn, tuần tra lộ tuyến cố định, từ trước tới giờ không cải biến. Kết nối B1 cùng B2 tầng phòng cháy thông đạo trong thang lầu, để chóp xương mù máy chuyển cảm sát ngoài bung lỏng, là giám sát tuyệt đối góc chết. Những tin tức này tại trong ý thức của nàng hội tụ, tự động sinh thành một tấm không gian 3 chiều, ghi chú tất cả lỗ thủng bảo an địa đồ. Sau một tiếng, Thủy Lưu làm việc phạm vi từ dưới đất nhà để xe chuyển rời đến Lưu Phi chỗ 18 hào lâu. Nàng phụ trách 15 tầng đến 20 tầng khu vực công cộng nhân viên quét dọn. Cửa thang máy mở ra trong ngay mắt, phủ lên đất đỏ thảm hành lang cùng tản ra nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ hương vị không khí. Cùng đất xuống xe kho ẩm ướt đục ngầu tạo thành so sánh rõ ràng. Thủy Lưu dùng máy hút bụi cẩn thận dọn dẹp trên mặt thảm cho bụi. Động tác của nàng rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra dư thừa tạp âm. Khi nàng làm việc đến 18 tầng lúc, nàng cố ý tại Lưu Phi ở lại 1801 cửa phòng dừng lại lâu hơn một chút mà. Nàng chú ý tới, nơi này camera giám sát chính hướng về phía cửa thang máy. Nhưng bởi vì lắp đặt góc độ vấn đề, 1801 cửa phòng thùng rác vừa lúc ở vào một cái vi diệu mặt bên thị giác, không cách nào thấy rõ bên trong mức cụ thể vật phẩm. Nàng đem trong thùng rác túi rác lấy ra, thay đổi mới. Ngay tại trong quá trình này, đầu ngón tay của nàng chạm đến một cái cứng rắn chất hộp giấy. Nàng không có lập tức xem xét, mà là đem túi rác buộc lại, để vào thanh khiết xe thùng rác lớn bên trong, cùng với những cái khác tầng lầu rác rưởi xen lẫn trong cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy, không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Làm xong đây hết thảy, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là đem xe đẩy, tiếp tục thanh lý hành lang mặt khác nơi hẻo lánh. Khi nàng trải qua một chỗ vách tường lúc, nàng bén nhạy cảm thấy một tia yếu ớt khí lưu. Nàng yên lặng lấy tay trên lưng lông tơ cẩn thận cảm giác. Khí lưu kia là từ vách tường cùng đá chân tuyến ở giữa một đạo cực nhỏ trong khe hở lộ ra. Nàng ngồi xổm người xuống, giả bộ như lau đá chân tuyến dáng vẻ, ngón tay nhẹ nhàng đập khối kia tường tấm. Chống rông thanh âm. Tòa nhà này thiết kế thời điểm, tại chủ thể kết cấu bên ngoài, tồn tại đại lượng vì trải phức tạp tuyến ống mà dự lưu kiểm tra tu sửa thông đạo. Theo hậu kỳ sửa sang cùng tuyến đường cải biến, rất nhiều cửa thông đạo bị phong bế. Nơi này chính là một cái trong số đó. Nó nối liền trên dưới tất cả tầng lầu, thậm chí có thể thẳng tới mái nhà hệ thống thông gió cùng dưới mặt đất đường ống giếng. Một cái hoàn mỹ chui vào cùng rút lui lộ tuyến. Đêm đã khuya, Thủy Lưu làm việc cũng chuẩn bị kết thúc. Nàng đẩy thanh khiết xe trở lại dưới mặt đất, đem tất cả rác rưởi tập trung xử lý. Tại không người chú ý cùng giám sát nơi hẻo lánh, nàng cấp tốc mở ra đến từ 1801 thất rác rưởi kia túi. Một cái dược phẩm đóng gói hộp bị nàng rút ra. Cô hẹn dìm quy 10 mềm bao con nhậu phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, cải thiện cơ tim năng lượng thay thế, làm dịu ngẫu nhiên xảy ra tính lòng buồn bực, tim đập nhanh. Một cái linh cảm, như dòng điện giống như tại Lâm Mặc cùng Thủy Lưu cùng hưởng trong ý thức hiện lên. Phát hiện này, để nguyên bản trong kế hoạch giám sát phương án, trong nháy mắt chuyển hướng một cái bí mật hơn phương hướng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một tên mặc ngự thiện phòng tư ra quán cơm thức ăn ngoài chế ngự tiểu ca, mang theo một cái đẹp đẽ giữ ấm hộp cơm, đi vào thang máy. Thủy Lưu ánh mắt tại thân đồng phục kia cùng trên hộp cơm dừng lại 0.5 giây. Thời gian, đêm khuya 11:30. Căn cứ một thạch cung cấp tư liệu, Lưu Phi sinh hoạt cực không quy luật, duy chỉ có thói quen này xét đánh bất động, hắn mỗi ngày đêm khuya, tất nhiên sẽ điểm nhà này toàn Long Thành đắt nhất vốn riêng món ăn thức ăn ngoài. Đến tận đây, tất cả ghép hình đều đã tập hợp đủ. Một cái hoàn mỹ kế hoạch giám sát, tại Thủy Lưu trong đầu trong nháy mắt thành hình. Hắc Thạch Mục Giam, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nằm tại cứng rắn trên ván giường, hai mắt khép hở. Thủy Lưu thị giác như là cao nhất song thời gian thực phát sóng trực tiếp. Đem giang cảnh hoa đình bên trong hết thảy chi tiết đều không sai chút nào mà hiện lên tại trong ý thức của hắn. Thủy Lưu chuyên nghiệp tính thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nàng không giống gỗ thạch như thế mang theo một loại băng lãnh bạo lực mỹ học. Nàng càng giống một cỗ máy móc tinh vi, tỉnh táo, hiệu suất cao, mỗi một bước thao tác đều trực chỉ hệ tâm. Nàng chính là vì độc chết nhiệm vụ này mà thành hoàn mỹ công cụ. Rất tốt. Lâm Mặc trong ý thức phát ra chỉ lệnh, chấp hành đi. Ngày thứ hai, Long Thành Tây ngoại ô, một chỗ sắp bị thủ tiêu cũ kỹ hóa chất nguyên liệu thị trường. Nơi này trong không khí vĩnh viễn tràn ngập gây mùi hóa học phẩm mùi. Thủy Lưu thân ảnh xuất hiện ở đây. Nàng thay đổi một thân nhân viên quét dọn phục, mặc vào một bộ cảng cũ nát, dính lấy điểm bùn áo vải thô quần. Tóc tùy ý kéo lên, mang trên mặt một tia bị thành thị ép tới thở không nổi mỏi mệt cùng nhát gan. Nàng xem ra tựa như một cái mới từ nông thôn đến, vì sinh kế phát sầu phụ nữ trung niên. Nàng đi vào một nhà nhìn tầm thường nhất cửa hàng, chủ quán là cái mệt mỏi muốn ngủ lao đầu mập. Lão bản, ta muốn mua chút thuốc trị côn trùng. Thủy Lưu Dùng mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng phổ thông, có quắc hỏi. Ta nhà cái kia vườn rau, côn trùng có rất nhiều, bình thường thuốc trừ sâu không dùng được. Lão đầu mập mí mắt đều không có nhấc, lười biếng chỉ trên kệ hàng mấy cái che kín cho bụi bình bình lọ lọ. Thủy Lưu đi qua, cầm lấy một bình, giả bộ như rất nghiêm túc mà nhìn xem phía trên nói rõ. Sau đó lại lắc đầu, đối với lão bản nói, cái này giống như không được. Ta nghe người trong thôn nói, được bản thân phối, uy lực mới lớn. Muốn loại kia, có thể nóng ruột. Nàng một bên nói, một bên dùng thô ráp ngón tay khoa tay lấy. Hoàn Mỹ diễn dịch một cái trình độ văn hóa không cao, nhưng lại nghe chút thổ phương tử nông thôn phụ nữ hình tượng. Tại nàng dẫn đạo cùng một loạt nhìn như không liên hệ chút nào hỏi thăm bên dưới, nàng lần lượt mua nhiều loại hóa học phẩm. Nitrat kali, một loại thường gặp phân hóa học nguyên vật liệu. Bột lưu hình, dùng cho điều tiết thổ nhưỡng độ pH. Cam du, thường gặp dưỡng ẩm đề. Những vật này đơn độc lấy ra, thường thường không có gì lạ. Bất luận cái gì một nhà hóa chất cửa hàng đều có thể mua được, tuyệt sẽ không gây nên bất luận người nào cảnh giác. Nhưng khi bọn chúng lấy đặc biệt tỷ lệ và trình tự tổ hợp lại với nhau lúc, trải qua một loạt phức tạp phản ứng hóa học, liền có thể tạo ra một loại kinh khủng kịch độc vật chất. Giao xong tiền, Thủy Lưu dẫn theo mấy cái không đáng chú ý túi nhựa, rất nhanh biến mất tại hỗn loạn thị trường trong dòng người. Xế chiều hôm đó, tại gian kia rồng rắn lẫn lộn ngày thuê nhà khách bên trong. Trong phòng lôi kéo thật dày màn cửa, không thấu một tia sáng. Nàng mang theo bao tay, trên mặt che khăn lông ướt, động tác nghiêm cẩn đến như là một vị đang tiến hành đỉnh cấp thí nghiệm nhà hóa học. Không có chuyên nghiệp cốc chịu nóng cùng ống nghiệm, nàng liền dùng từ trên thị trường mua được giá rẻ ly pha lê cùng đồ hộp bình thay thế. Không có tinh vi làm nóng thiết bị, nàng liền dùng một cái đèn cồn cùng dây kém đỡ tiến hành cấp ôn. Hoàn cảnh đơn sơ, nhưng nàng thao tác lại tinh chuẩn đến mở dê cấp bậc. Mỗi một loại hóa học phẩm đều tại trong tay nàng, trải qua chiết xuất, phản ứng, chất lọc, kết tinh. Một loạt phức tạp trình tự làm việc. Chương 32, thu đến thẩm phán thư chương 32, thu đến thẩm phán thư vài giờ sau, tất cả phản ứng vật đều biến mất. Chỉ ở ly pha lê dưới đáy, lưu lại một nắm so hạt muối còn nhỏ hơn dính bột màu trắng. Cái này chính là thủy lưu tác phẩm. Một loại vô sắc vô vị, hòa tan được tại nước cùng dầu chân hiệu quả nhanh thần kinh độc tố. Nó sẽ không bù trừ lẫn nhau hóa đạo sinh ra bất luận cái gì kích thích, tiến vào nhân thể sau sẽ nhanh chóng bị hấp thu, trực tiếp tác dụng tại tâm mạch máu cùng hệ thần kinh. Tại trong thời gian rất ngắn dẫn phát cực kỳ kịch liệt thiếu máu cơ tim cùng thần kinh tê liệt, tạo thành đột tử. Nó lúc phát tác tất cả triệu chứng đều cùng cấp tính cơ tim nhồi máu giống nhau như lúc. Mấu chốt nhất là loại độc tố này thời kỳ bán phân giá rất ngắn, trên cơ thể người bên trong chẳng mấy chốc sẽ phân giải thành vô hại phổ biến hóa chất. Thường quy pháp y kiểm tra đo lường thủ đoạn, căn bản không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền ôm chúng độc hoài nghi, tiến hành sâu nhất độ, nhằm vào đặc biệt phần tử kết cấu độc lý phân tích. Nhưng đối với một cái có tâm tạng khó chịu bệnh án phú nhị đại tới nói, ai sẽ nghĩ như vậy chứ? Thủy Lưu cẩn thận từng ly từng tí dùng một cây chớp nhọn, bước lên trong đó bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chút bột phấn. Cái này chính là đủ để giết chết Lưu Phi liều thuốc. Nàng xuất ra một hạt sớm đã chuẩn bị xong, dùng tinh bột cùng dùng ngăn keo trong hỗn hợp chế thành vi hình chống giống bao con đậu. Đem cái này chí mạng bột phấn phong tồn đi vào. Viên này bao con đậu chỉ có hạt gạo 1/4 lớn nhỏ. Một khi tiếp xúc đến nước canh hoặc dầu trơn, sẽ ở trong vòng 3 giây cấp tốc hòa tan, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong đây hết thảy, nàng đem tất cả thí nghiệm khí cụ cùng còn sót lại nguyên liệu triệt để tiêu hủy, đồng thời đem trong phòng tất cả khả năng lưu lại dấu vết địa phương xử lý sạch sẽ. Ban đêm, Thủy Lưu thân ảnh xuất hiện ở nhà kia tên là Ngự Thiện phòng 4 riêng quán cơm phụ cận. Nàng không có tới gần, chỉ là giống một cái bình thường khách qua đường, tại đường phố đối diện trạm xe buýt ngồi. Nàng quan sát đến nhân viên thức ăn ngoài tiếp đơn quá trình, lấy bữa ăn lộ tuyến, đóng gói phương thức, đưa bữa ăn lộ tuyến. Cùng bọn hắn cái kia thân ấn có đặc biệt logo chế ngự. Tất cả tin tức đều đã đúng chỗ. Vạn sự sẵn sàng. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ đợi đêm khuya 11 giờ 30 phút đến. Là đêm 11 giờ 10 khắc. Giang cảnh hoa đình 1801 thất, xa hoa đèn treo bằng thủy tinh bên dưới, quang ảnh mê ly. Đắt đỏ rượu đỏ tại trong chén khẽ đung đưa, chiếu ra Lưu Phi tấm kia bởi vì cồn mà phiếm mặt. Hắn nửa nằm ở trên ghế salon, một cánh tay nắm cả một cái vóc người nóng bỏng, trang dung đẹp đẽ nữ nhân. Trong ngôn ngữ tràn đầy không ai bị nổi trước dương. Bà bối, ta nói cho ngươi, tòa Long Thành này liền không có tiền giải quyết không được sự tình. Lưu Phi rót một ngụm rượu lớn, ở rượu. Lần trước chuyện kia, chẳng phải đâm chết một học sinh nghèo a? Bao lớn chút chuyện. Một đám người thì thầm hô hô, kết quả đây. Hắn đắc ý vô vô bộ ngực, cha ta tùy tiện tìm người, lại tiêu ít tiền, chẳng phải một cái hoan thi hành hình phạt. Ta liền một ngày lao đều không cần ngồi. Lao thái bà kia còn muốn áo, nào có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải cầm tiền ngoan ngoãn ngậm miệng. Nữ nhân cười duyên, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, phi thiếu chính là lợi hại. Đó là Lưu Phi hưởng thụ lấy loại này ton hót, cảm giác có chút nói bụng. Hắn cầm điện thoại di động lên, thuần thục bấm một cái mã số, uy, Ngự Thiện phòng sao? Uy củ cũ, một phần Phật mẹ tưởng, một phần tôn hùng quái, đưa đến Giang cảnh hoa đỉnh. Đối với, hay là ta? Cúp điện thoại, hắn đưa điện thoại di động tùy ý ném một cái, lại bưng chén rượu lên, chuẩn bị cùng nữ nhân tiếp tục thân mật. 11 giờ 25 phút. Ngự Thiện phòng sau ngõ hẻm, một tên nhân viên thức ăn ngoài đem một cái in thiếp vàng logo tinh xảo giữ ấm hộp cơm để vào đuôi xe dương. Cưỡi trên xe điện, mau chóng bay đi. Mà tại hắn con đường phải đi qua phía trước một cái giao lộ. Một cỗ xe đạp chia sẻ, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ. Vừa lúc cắm ở một cỗ đang muốn rẽ phải xe con màu trắng dưới bánh xe. Chuyện ra sao? Xe con lái xe thò đầu ra, nổi giận đùng đùng. Giao lộ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Ngự thiện phòng nhân viên thức ăn ngoài bị ngăn ở dòng xe cộ hậu phương, bực bội đè xuống loa. Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức tới gần hắn xe điện, là Thủy Lưu. Động tác của nàng nhanh đến mức cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngón tay nhẹ nhàng một nắm, thức ăn ngoài dương móc khóa y mắng bắn ra. Ánh mắt của nàng tinh chuẩn địa tỏa định tại phần kia dùng sứ trắng trung chứa Phật nhảy tường bên trên, đầu ngón tay bắn ra. Viên kia chỉ có hạt gạo 1/4 lớn nhỏ, bao vây lấy chí mạng độc tố bao con động. Vạch ra một đạo mắt thường không cách nào bắt quy tích, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào ấm áp trong canh. Bao con động sắc ngoài gặp dầu tức tan, vô sắc vô vị bột màu trắng trong nháy mắt hòa tan. Cùng nồng đậm nước canh hòa làm một thể, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nắp hòm khép lại, móc khóa trở lại vị trí cũ. Toàn bộ quá trình không cao hơn một giây. Phía trước hỗn loạn bắt đầu sơ tán. Chiếc kia gây chuyện xe đạp chia sẻ bị kéo đến bên đường, xe con lái xe hùng hùng hổ hổ lái đi. Nhân viên thức ăn ngoài thậm chí không có phát giác được bất cứ dị thường nào, vạn tàu đệm từ đem, tiếp tục hướng phía Giang Cảnh Hoa đỉnh phương hướng chạy tới. Thủy Lưu thì quay người ẩn vào một đầu càng thêm đen tối ngõ nhỏ, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng không có trực tiếp tiến về Giang Cảnh Hoa đỉnh, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn. Từ một cái giám sát bao trùm không đến cửa sau, tiến nhập cư xá dưới mặt đất đường ống tầng. Nơi này âm u, ẩm ướt, hiện đầy rắc rối phức tạp đường ống cùng tuyến đường. Nàng thuần thục tìm được cái kia tại hôm qua đã xác nhận, thông hướng kiểm tra tu sửa thông đạo lối vào. Đó là một khối bung lỏng nắp giếng, phía trên bao trùm lấy thật dày cho bụi. Nàng dễ như trở bàn tay mà đem dịch chuyển khỏi, thân ảnh thon gầy lình xảo chui vào, sau đó lại đem nắp giếng trở về hình dáng ban đầu. Kiểm tra tu sửa thông đạo nội bộ đen kịt một màu, thẳng đứng cái thang hướng lên kéo dài, phản phất thông hướng thâm viên cầu thang. Thủy Lưu hô hấp đều đặn mà kéo dài, nàng tựa như một cái thạch sùng, tứ chi cùng sử dụng. Tại trong lối đi hẹp lặng yên không một tiếng động leo lên phía trên. Kim loại cái thang bởi vì quanh năm thiếu tu sửa, thỉnh thoảng sẽ phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Nhưng ở lâu vũ phức tạp đối cảnh tạm âm bên trong, điểm ấy thanh âm căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Nàng tinh chuẩn tại thứ 18 tầng vị trí dừng lại. Nơi này có một cái bị ngụy trang thành bức tường một bộ phận miệng kiểm tra tu sửa, từ nội bộ có thể tùy tiện mở ra. Bên nàng thai lắng nghe, xác nhận bên ngoài hành lang không người sau, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Văng lên ánh mắt, tinh chuẩn nhìn về phía 1801 thất cửa ra vào. Mấy phút đồng hồ sau, thang máy đinh một tiếng đến. Nhân viên thức ăn ngoài dẫn theo hộp cơm đi ra, nhấn 1801 chung cửa. Cửa mở, Lưu Phi mặc áo ngủ, mang theo một thân mùi rượu nhận lấy thức ăn ngoài. Không sai. Hắn tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Xác nhận mục tiêu đã thu đến thẩm phán thư Thủy Lưu trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nàng đem miệng kiểm tra tu sửa một lần nữa đóng kỹ, không có phát ra một tia tiếng vang. Sau đó dọc theo đường cũ trở về, lặng yên không một tiếng động từ đó rút lui. 1801 trong phòng. Nồng đậm Phật nhảy tường hương khí tràn ngập ra. Lưu Phi múc một muôi lớn, hỗn hợp có bào ngư cùng hải sâm, không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng. Ân, chính là cái này vị. Hắn thỏa mãn nheo mắt lại, một bên ăn, một bên tiếp tục suy hư chính mình quang huy sự tích. Chương 33, đột tử chương 33, đột tử ngươi biết cái kia chết mất nữ học sinh kêu cái gì sao? Trần Nguyệt, đối với, liền gọi Trần Nguyệt. Mẹ của nàng, một cái nông thôn đến lão nữ nhân, ngay từ đầu vẫn rất hoành, tìm ký giả, tìm luật sư, coi là có thể đem ta thế nào. Lưu Phi cười nhạo một tiếng, lại uống một ngụm canh, khắp khuôn mặt là xem thường. Ngây thơ. Tại Long Thành, ta lưu ra năng lượng là nàng có thể tưởng tượng sao? Cha ta chỉ dùng một chút xíu thủ đoạn nhỏ, những ký giả kia cái dám cũng không dám thả một cái. Xin mời luật sư ngày thứ hai liền chủ động giải ước, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn tiếp thụ điều giải. Ha ha, đây chính là hiện thực. Nữ nhân phụ hoặc cười. Lưu Phi hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, hắn đang chuẩn bị lại múc một muôi canh, khoe khoang chính mình như thế nào dùng tiền để cái kia làm chứng người chứng kiến đổi giọng lúc, động tác lại đống nhiên cứng đờ. Một cỗ đột nhiên xuất hiện, như là bị thiết kiểm hung hăng nắm lấy đau nhức kịch liệt, từ bộ ngực hắn đột nhiên nổ tung. Trong tay hắn cái thìa len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Ách, trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ ửng hồng chuyển thành tím xanh. Hắn bản năng che ngực, thân thể kịch liệt co quắp, phản phất có một cái bàn tay vô hình ngay tại điên cuồng đè ép trái tim của hắn. Phi, Phi thiếu, ngươi thế nào? Nữ nhân bên cạnh bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa dung thất sắc. Lưu Phi miệng mở rộng, liều mạng muốn hô hấp, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Cặp mắt của hắn nổi lên, hiện đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều từng lớp đánh tới, cấp tốc thôn phệ lấy ý thức của hắn. Hắn muốn cầu cứu, lại một chữ cũng nói không ra. Phanh! Tại nữ nhân hoảng sợ trong tiếng kêu, Lưu Phi thân thể nặng nề mà từ trên ghế xạ lòn trở xuống. Thứ chi co quắp mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Sau mười mấy phút, chói hai xe cứu thương tiếng thổi còi phá vỡ cư xá yên tĩnh. Cấp cứu bác sĩ xông vào gian phòng, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn cùng sớm đã không có sinh mệnh biểu hiện thân thể Lưu Phi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cồn cùng thức ăn hương khí. Con ngươi tàn lớn, điều chỉnh ống kính phản xạ biến mất, vô tâm nhảy, không hô hấp bác sĩ kiểm tra một phen đồ ăn cùng rượu. Lại hỏi thăm bên cạnh cái kia dọa đến hồn bất phụ thể nữ nhân vài câu, rất nhanh đến mức ra sơ bộ kết luận. Người bệnh bản thân có tâm tạng khó chịu bệnh án, tăng thêm đêm khuya đại lượng uống rượu, cảm xúc hưng phấn hẳn là điển hình hưng phấn quá độ dẫn đến cấp tính cơ tim nhồi máu. Là đột tử. Bác sĩ đắp lên vải trắng, qua loa có phán đoán. Hắc Thạch Giam Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nằm tại cứng rắn băng lãnh trên ván giường, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Băng lãnh thanh âm hệ thống nhắc nhở, đúng giờ tại trong đầu của hắn vang lên, thẩm phán mục tiêu, Lưu Phi tội ác trị, 180 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 180 điểm. thành. Lâm Mặc ở trong ý thức đem thủy lưu từ trinh sát đến rút lui toàn bộ quá trình, như là một bộ siêu cao rõ ràng phim giống như, một tấm một lần nữa chiếu lại. Thủy lưu lực chấp hành không thể bắt bẻ, tinh chuẩn, hiệu suất cao, cơ hồ là hoàn mỹ độc chết nghệ thuật. Nhưng là Lâm Mặc lông mày lại hơi nhíu lên, hắn nghĩ tới một thạch, nghĩ đến thủy lưu, vô luận là bọn hắn tiền kỳ trinh sát, hay là mua nguyên vật liệu, hoặc là sau cùng chui vào cùng rút lui, đều không thể tránh khỏi cần lấy thực thể xuất hiện tại cái này che kín tiên nhãn trong thành thị. Dù là các nàng ngụy trang cao minh đến đâu, lẫn vào trong đám người liền không tìm được, nhưng cuối cùng vẫn là tại một góc nào đó giám sát trong ổ cứng, lưu lại một đoạn mơ hồ hình ảnh số liệu. Lần một lần hai có thể bị xem nhẹ, nhưng nhiều lần, khi chị An sắp những này nhìn như không liên hệ chút nào vụ án sâu trôi đứng lên, bắt đầu rộng lượng loại bỏ những cái kia chợt lóe lên người qua đường giáp lúc, đây chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Hắn không thể đem hy vọng ký thác tại chị An Phương sơ sẩy. Một cái ý niệm trong đầu, trong lòng của hắn trở nên trước nay chưa có rõ ràng cùng bức thiết. Hắn cần một đôi chân chính, có thể bao trùm toàn thành con mắt. Một cái có thể xóa đi hết thể số lượng vết tích, có thể đem toàn bộ thành thị dòng số liệu đùa bỡn tại bàn tay phía trên U Linh. Một cái hacker đại sư cấp tử sĩ. Tuyệt đối phía sau màn, mang ý nghĩa không chỉ có muốn tại vật lý trong thế giới ẩn hình, càng phải tại số lượng trong thế giới triệt để bốc hơi. Nhất định phải tăng tốc liệp tội trị thu hoạch tốc độ. Lâm Mặc đem tăng tốc thu hoạch săn tội đáng giá nhiệm vụ giao cho Mục Thạch. Mục Thạch rời đi Long Thành, bởi vậy coi như hắn bị tóm, xác suất lớn cũng sẽ không liên lụy đến tại phía xa hắc thạch giam ngục Lâm Mặc. Về phần còn tại Long Thành Thủy Lưu, có khác những nhiệm vụ khác. Thủy Lưu. Lâm Mặc trong ý thức phát ra chỉ lệnh mới. Là, chủ nhân. Thủy Lưu thanh âm băng lãnh tại cùng hưởng trong ý thức đáp lại. Nàng đã về tới gian kia ngày phòng cho thuê, ngay tại làm sau cùng vết tích thanh lý. Lưu Phi án có một kết thúc, Long Thành cảnh sát sau đó sẽ sức đầu mẹ chán, trong ngắn hạn không dành quan tâm chuyện khác. Lâm Mặc thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng, sơ kỳ vũng nước đục, đã đủ rồi. Hiện tại, bắt đầu chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Điều tra năm đó vì ta vụ án giả mạo chứng người, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Một cố kiềm chế thật lâu hận ý, tại Lâm Mặc ý thức chỗ sâu chậm rãi bốc lên. Thuộc về chính hắn báo thủ, hiện tại, chính thức bắt đầu. Long Thành đệ nhất nhân dân y dược viện, tầng cao nhất VIP phòng bệnh. Gây mùi nước khử trùng bị cũng vô pháp che giấu trong phòng xa hoa bài biện. Lưu Phi phụ thân Lưu Lỗi nằm tại trên giường bệnh, trên cánh tay cắm ống truyền dịch. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, hắn tư nhân bí thư sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phiếm đi vào. Bí thư trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại, bờ môi run rẩy, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Nói, Lưu Lỗi thanh âm còn rất yếu ớt, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sống lâu thượng vị uy nghiêm. Lưu đồng bí thư thanh âm đều đang phát run. Vừa mới nhận được Giang Cảnh Hoa đình vật nghiệp cùng bệnh viện điện thoại. Phi thiếu hắn Lưu Lỗi tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tưởng trong nháy mắt chiếm lấy hắn, tiểu phi hắn thế nào? Có phải hay không lại theo người đua xe, hay là lại đánh ai? Để hắn nghe. Không phải bí thư rốt cục đập nói lắp ba nói ra, phi thiếu hắn không có anh. Lưu Lỗi đầu góc trong nháy mắt nổ tung, trống rỗng. Hắn bỗng nhiên từ trên giường bệnh ngồi dậy, một thanh kéo trên tay kim truyền dịch đầu. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhưng hắn không có chút nào phát giác. Hắn gắt gao bắt lấy bí thư cổ áo, hai mắt xích hồng, giống như hổ điên. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì lời vô vị? Không có. Cái gì gọi là không có? Là thật. Lưu đồng bí thư bị hắn dọa đến hồn bất phụ thể, xe cứu thương đi, cấp cứu bác sĩ nói là cấp tính cơ tim nhồi máu. Đột tử. Lưu Lỗi giống như là nghe được chuyện cười lớn, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo có quắp. Đánh rắm. Con của ta một mực uống thuốc, rất khỏe mạnh. Làm sao có thể đột tử? Chương 34, pháp y Triệu Minh chương 34, pháp y Triệu Minh. Lưu Lỗi một tay lấy bí thư đẩy ra, lảo đảo xuống giường, to lớn bi thống cùng phẫn nộ để toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn nghĩ tới chính mình những năm này đối với Lưu Phi yêu chiều, nghĩ đến hắn là nhi tử giải quyết lần lượt phiền phức. Vô số cái suy nghĩ ở trong đầu hắn quay cuồng, cuối cùng hội tụ thành một cái dữ tợn kết luận. Trả thù. Nhất định là có người đang trả thù. Ta muốn bọn hắn chôn cùng. Lưu Lỗi bỗng nhiên nắm lên điện thoại di động ở đầu giường, bấm một cái nhớ kỹ trong lòng dãy số. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối diện truyền tới một trầm ổn trung niên giọng nam. Lưu Đồng, thân thể khá hơn chút nào không? Vương cục Lưu Lỗi thanh âm khàn giọng đến như là cụ nát ở bê, con của ta chết. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, hiển nhiên cũng đúng tin tức này cảm thấy chấn kinh. Cái gì? Lưu Đồng, nén bi thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn nói là đột tử. Ta không tin. Lưu Lỗi tiếng gầm gừ tại an tĩnh trong phòng bệnh lộ ra đặc biệt chói tai. Con của ta nhất định là bị người hại chết. Nhất định là. Ta muốn ngươi tra. Cho ta tra rõ. Đem Long Thành lật cái út sấp, cũng phải đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng điên cuồng hận ý, cố này áp lực khổng lồ, thông qua một cây dây điện thoại, trong nháy mắt chuyển tới Long Thành cục trị an. Long Thành cục trị an, pháp ý trung tâm. Một bộ che kín vải trắng thi thể bị chậm rãi đẩy vào phòng giải phẫu, băng lanh trong không khí tràn ngập phò mạ linh mùi. Thiên tài pháp ý Triệu Minh mặc một thân kín kẽ màu lam giải phẫu phục, mang theo khẩu trang cùng cái mũ, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Trợ thủ đem một phần văn bản tài liệu đưa cho hắn, "Triệu ca, đây là người chết Lưu Phi tư liệu, còn có cấp cứu trung tâm sơ bộ chẩn bệnh báo cáo, cấp tính cơ tim nhồi máu." Triệu Minh tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua. Trên báo cáo viết người chết có tâm tạng khó chịu bệnh án, đêm khuya uống rượu, cảm xúc kích động, phù hợp chết vội hết thể biểu trình. Hắn không nói gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu trợ thủ bắt đầu. Đèn mổ sáng lên, băng lanh tia sáng chiếu vào Lưu Phi tấm kia bởi vì tử vong mà lộ ra tím xanh trên khuôn mặt. Triệu Minh cầm lấy dao giải phẫu, động tác tinh chuẩn mà ổn định, không có một tơ một hào do dự. Thông thường kiểm tra từng bước một tiến hành. Lồng ngực bị mở ra, trái tim bạo lộ ra. Từ mặt ngoài nhìn, xác thực hữu tâm cơ thiếu máu dấu hiệu, động mạch vành cũng có rất nhỏ ngăn chặn. Nếu như đến đây là kết thúc, như vậy kết luận chính là đột tử. Có thể Triệu Minh ánh mắt sắc bén như ưng, hắn không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Khi hắn cẩn thận kiểm tra người chết mí mắt kết mô lúc, động tác của hắn dừng lại. Ở nơi đó, hắn phát hiện một chút cực kỳ nhỏ, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác cây kim chạm chảy máu điểm. Đây cũng không phải là sốc tim chết vội điển hình triệu chứng. Hắn lại kiểm tra người chết móng tay, phát hiện cuối cùng bảy biện ra một loại rất không tự nhiên màu tím sậm. Không thích hợp. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cách khẩu trang có vẻ hơi ngột ngạt. Trợ thủ hơi nghi hoặc một chút, Triệu ca, thế nào? Thi cương tiến trình, màu da, còn có những này chảy máu điểm. Triệu Minh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra một loại gần như cố chấp quan mang. Đây hết thảy đều chỉ hướng một loại khả năng khác. Hắn buông xuống dao giải phẫu, cởi xuống bao tay, đối với trợ thủ hạ lệnh. Lập tức phong tồn tất cả khí quan cùng huyết dịch hàng mẫu, chuẩn bị toàn phổ độc lý học kiểm tra đo lường, dùng cao nhất độ chính xác. Trợ thủ ngây ngẩn cả người, Triệu ca, cái này cần trong cục đặc phê vậy liền đi xin mời. Triệu Minh đánh gây hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói cho bọn hắn, ta hoài nghi đây không phải đột tử, mà là một trận tỉ mỉ bày kế độc chết. Cái kết luận này như là một viên tạc đạn nặng ký, tại pháp y trung tâm nội bộ đưa tới chấn động không nhỏ. Nhưng không ai dám chất vấn Triệu Minh, tòa Long Thành này cục thành phố công nhận pháp y thiên tài, mặc dù tính cách quái gở, nhưng hắn chuyên nghiệp phán đoán chưa bao giờ sai lầm. Tại Lưu Lỗi thực hiện áp lực thật lớn cùng Triệu Minh không thể nghi ngờ chuyên nghiệp phán đoán bên dưới, đặc phê rất nhanh xuống tới. Triệu Minh một đầu đâm vào độc lý học phòng thí nghiệm. Khí tướng sắc phổ dụng cụ, dịch cùng nhau sắc phổ dụng cụ, chất phổ liên dùng dụng cụ. Từng đài tinh vi thiết bị bắt đầu cao tốc vận chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thông thường độc vật si tra, kết quả toàn bộ là âm tính. Hiếm thấy độc vật si tra, kết quả y nguyên là âm tính. Ở ngoài phòng thí nghiệm sắc trời từ ban ngày biến thành đêm tối. Trợ thủ đã mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, nhưng Triệu Minh vẫn như cũ hai mắt sáng ngời, tinh thần cao độ tập trung. Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào từ lưu phi cơ tim trong tế bào rút ra hàng mẫu bên trên. Nếu quả như thật có độc, nơi này sẽ là nồng độ cao nhất địa phương. Hắn đem hàng mẫu rót vào điểm cao phân biệt xuất chất phổ dụng cụ. Dụng cụ phát ra trầm thấp ông minh âm thanh, trên màn ảnh máy vi tính, vô số đời biểu lấy không đồng hóa hợp vật dòng số liệu như là thác nước đổi mới. Triệu Minh nhìn chằm chằm màn hình, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đầu óc của hắn như là siêu máy tính bình thường, nhanh chóng phân tích mỗi một số lượng theo ngọn núi. Đột nhiên, tại vô số khó phân phức tạp bối cảnh tín hiệu bên trong, một cái cực kỳ yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính tín hiệu ngọn núi chợt lóe lên. Chính là nó. Triệu Minh nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn lập tức trở về ngược dòng số liệu, đem tín hiệu kia ngọn núi phóng đại, chiết xuất, phân tích. Dòng dã một ngày ác chiến sau, hắn cuối cùng từ bệ bộn sinh vật phần tử bên trong, thành công phân biệt ra được loại vật chất kia phần tử kết cấu. Đó là một loại cực kỳ phức tạp hợp chất hữu cơ, kết cấu tinh xảo mà chí mạng. Hiện đại độc lý học trong kho số liệu không có bất kỳ cái gì liên quan tới nó ghi chép. Nó vô sắc vô vị, thời kỳ bán phân giá rất ngắn, tiến vào nhân thể sau sẽ nhanh chóng phân giải. Chỉ ở cái bia hướng công kích cơ tim trong tế bào, lưu lại cái này cực kỳ vi lượng vết tích. Nó hoàn mỹ mô phỏng cấp tính cơ tim nhồi máu tất cả triệu chứng, lừa qua kinh nghiệm phong phú cấp cứu bác sĩ. Đó căn bản không phải độc dược. Đây là giết người tác phẩm nghệ thuật. Triệu Minh tựa lưng vào ghế ngồi, thở ra một hơi thật dài. Chân tướng rõ ràng, nhưng hắn lại cảm giác không thấy chút nào nhẹ nhõm, ngược lại có thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Có thể chế tạo cũng sử dụng loại này tác phẩm nghệ thuật cũng không phải bình thường hung thủ. Long Thành cục trị an, trọng án một tổ phòng họp. Khói mù lở lở, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Cao Phong ngồi tại chủ vị, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Bên cạnh hắn Triệu Đông Lai thì một chút dùng ngón tay đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phòng họp tất cả mọi người đều vừa mới nghe xong hai phần báo cáo. Phần thứ nhất, đến từ hiện trường điều tra tổ. Lưu Phi tử vong 1801 thất, trong chúng ta trong ngoài bên ngoài tra xét 3 lần. Một tên trị an viên báo cáo. Hiện trường không có bất kỳ cái gì cưỡng ép xâm nhập vết tích, cửa sổ hoàn hảo. Trong phòng trừ người chết Lưu Phi cùng nữ nhân kia, không có phát hiện bất luận cái gì người thứ ba vân tay, lông tóc, da chết hoặc dấu chân. Chúng ta kiểm tra thức ăn ngoài hộp cơm, bộ đồ ăn, cùng còn lại đồ ăn, rượu, không có phát hiện cái gì độc vật lưu lại. Sạch sẽ. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 35, lâm vào cục diện bế tắc chương 35, lâm vào cục diện bế tắc sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bảy chữ này, giống một cây châm, hung hăng đâm vào Cao Phong cùng Triệu Đông Lai tâm lý. Bọn hắn không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng một cái danh tự, sát thủ. Hoàng tứ hải án, Vương Đại Sơn án, cái kia sắp hiện ra trận thanh lý đến giọt nước không lọt hung thủ. Đây cũng là đem vụ án này giao cho bọn hắn nguyên nhân. Ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, một mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt sắc bén Triệu Minh đi đến. Hắn đem một phần vừa mới in ra báo cáo đặt lên bàn, thanh âm mỏi mệt lại rõ ràng, người chết Lưu Phi, chết bởi trúng độc. Một loại không biết hiệu quả nhanh thần kinh độc tố, trực tiếp tác dụng tại tâm mạch máu hệ thống, dẫn phát cấp tính cơ tim nhồi máu. Ta đem nó tạm mệnh danh là tâm phái giả. Độc tố đưa lên liều thuốc trải qua chính xác tính toán, đủ để chí mạng, nhưng lại có thể tại trong thời gian rất ngắn thay thế phân giải, không lưu lại thông thường vết tích. Nếu như không phải tiến hành siêu cao độ chính xác chiều sâu kiểm tra đo lường, vụ án này liền sẽ bị định nghĩa là đột tử. Triệu Minh lời nói, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cao Phong bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hỗn đản! Hắn thấp giọng gầm hét, trên trán nổi gân xanh. phẫn nộ, vô biên phẫn nộ cùng một tia cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Bọn hắn vận dụng toàn cục lực lượng, đối với Long Thành tiến hành thiên la địa vong thức bố khống, thể muốn đem cái kia sát thủ bắt tới. Kết quả đây, đối phương không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Dùng một loại bọn hắn chưa bao giờ nghe hạ độc thủ pháp, tại dưới mí mắt của bọn hắn, lần nữa hoàn thành một trận hoàn mỹ thẩm phán. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là trần trụi nhục nhã. Hắn đang dùng hành động thực tế nói cho Cao Phong cùng tất cả trị an biên. Các người bố khống không dùng được, ta muốn giết ai, liền giết ai. Hắn khả năng không phải một người. Triệu Đông Lai đột nhiên nói ra. Hoặc là nói, sát thủ khả năng không phải một người, mà là một tổ chức. Một cái có hóa học chuyên gia, có hành động cao thủ, có tình báo con đường. Phạm tội tổ chức. Suy luận này làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như đối thủ là một tổ chức, vụ án kia khó giải quyết trình độ đem hiện lên cấp số nhân lên cao. Mặc kệ hắn là một người hay là một tổ chức. Cao Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đứng người lên, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua mỗi người. Lần này, chúng ta tuyệt không thể lại để cho hắn chạy. Đây là đối với chúng ta khiêu khích, chúng ta nhất định phải nên chiến. Ta mệnh lệnh, điều tra toàn diện triển khai, chia ra bốn đường. Đường thứ nhất, giám sát tổ, đem phạm vi mở rộng. Phòng sự phát một ngày trước bắt đầu tra, đem phụ cận tất cả màn hình giám sát toàn bộ nhìn một lần. Phải chăng có cử chỉ người kỳ quái xuất hiện? Đường thứ hai, loại bỏ tổ. Triệu Đông Lai ngươi phụ trách, đem tất cả cho 1801 thất đưa qua thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh phối đưa biên, tất cả khả năng tiếp xúc đến lưu phi đồ ăn, uống nước câu. Đem tất cả nhân viên tương quan danh sách toàn bộ hàng đi ra, từng bước qua, từng bước tra. Thứ ba đường, quan hệ tổ. Đem lưu phi quan hệ xã hội tra cho ta cái út sấp. Từ nhỏ đến lớn tất cả ân oán tình cừu, đặc biệt là gần nhất phát sinh. Làm trọng điểm điều tra đối tượng. Thứ tư đường, tổ kỹ thuật. Triệu Minh ngươi phụ trách, tiếp tục phân tích độc dược. Coi như tra không được nguyên vật liệu, cũng muốn phân tích ra nó hợp thành điều kiện, khả năng hợp thành hoàn cảnh. Bất luận cái gì một chút dấu vết để lại đều không cần buông tha. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, tấm này giải ra thiên la địa võng, vớt lên tới cũng chỉ có vô tận thất vọng. Cái thứ nhất lâm vào cục diện bế tắc chính là giám sát tổ. Bọn hắn điều lấy mấy ngàn giờ màn hình giám sát, thấy con mắt đều chịu đỏ lên. Nhưng thủy chung không có phát hiện bất luận cái gì cùng sát thủ một thạch hình thể tương xứng nhân viên khả nghi. Trong hình ảnh theo dõi khách sạn nhân viên, thức ăn ngoài kỹ thủ, nhìn đều không thể bình thường hơn được. Ngay sau đó, Triệu Đông Lai dẫn đầu loại bỏ tổ cũng đụng chạm. Phiền phức xuất hiện ở những cái kia cộng tác viên cùng thức ăn ngoài kỹ thủ trên thân. Nhân viên hỗn tạp, lưu động tính cực lớn, quản lý hỗn loạn. Bọn hắn tra được hơn 10 người có trong hồ sơ phát trước sau rời trước hoặc mất liên lạc cộng tác viên. Trong đó liền bao quát ngụy trang thành lâm thời nhân viên quét dọn viên thủy lưu. Nhưng những người này tựa như giọt nước tụ hợp vào biển cả, căn bản không thể nào tìm lên. Đầu này trọng yếu nhất manh mối, cứ như vậy trống rông gây mất. Quan hệ tổ điều tra đồng dạng không thu hoạch được gì. Bọn hắn phát hiện Lưu Phi người này quả thực là đồ cặn bã, người hận hắn nhiều đến có thể từ thành Nam xếp tới thành Bắc. Có thể những người này, phần lớn là chút giận mà không dám nói gì người bình thường. Căn bản không có đủ bày ra như vậy tinh vi án mưu sát năng lực cùng trí thông minh. Điều tra trọng điểm, tự nhiên rơi vào Trần Nguyệt Mẫu thân Tôn Tú Anh trên thân. Hai tên chị an biên tại một cái cũ nát nhà ngang bên trong tìm được nàng. Cái này tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn nữ nhân. Tại mất đi nữ nhi sau, cả người tinh khí thần đều bị rút sạch. Đối mặt chị an biên hỏi thăm, nàng rất không phối hợp. Con mắt đục ngầu bên trong, mang theo đại thủ đến báo thoải mái. Nàng không có gây án thời gian, càng không có năng lực đi thu hoạch loại công nghệ cao kia độc dược. Sự bi thương của nàng là thật, nàng vô lực cũng là thật. Cuối cùng, là Triệu Minh phụ trách tổ kỹ thuật. Hắn đâu đêm suốt sáng đợi ở trong phòng thí nghiệm, ý đồ trở lại như cũ độc dược hợp thành đường đi. Cuối cùng, hắn cho ra một cái làm người tuyệt vọng kết luận. Loại độc dược này mặc dù kết cấu phức tạp, nhưng nếu như nắm giữ chính xác hợp thành công thức, có thể tại bất luận cái gì một cái thiết bị đầy đủ hết đại học hóa học phòng thí nghiệm, thậm chí là một chút tư nhân sinh vật trong phòng thí nghiệm hoàn thành. Nguyên vật liệu càng là khắp nơi có thể thấy được hóa học thuốc thử. Ý vị này, truy tra độc dược nơi phát ra con đường này cũng triệt để bị phá hỏng. Bốn đường nét, bốn con đường, tất cả đều thông hướng ngõ cụt. Trong phòng họp, sương mù so vài ngày trước càng thêm dày đặc, bầu không khí cũng càng thêm kiềm chế. Tất cả điều tra kết quả tập hợp đến Cao Phong trước mặt, tạo thành một cái cự đại thất bại. Bọn hắn vận dụng toàn cục tinh nhuệ nhất điều tra lực lượng, không ngủ không nghỉ công tác mấy ngày, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hung thủ tựa như một cái u linh, như vào chỗ không người hoàn thành độc chết. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất, không có để lại một kia vết tích. Cùng lúc đó, toàn bộ hành trình bố khống không có bắt được sát thủ. Lưu Phi án lại lâm vào cục diện bế tắc, đến từ phía trên áp lực, như là mây đen giống như bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cao Phong đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu như nước chảy dòng xe cộ và rộn ràng nhốn nháo đám người. Long Thành hay là tòa Long Thành kia, phồn hoa mà ồn ào náo động. Nhưng hắn lại cảm thấy một loại trước nay chưa có hàn ý, hắn cảm giác chính mình cùng đoàn đội của hắn, phản phất lâm vào một tấm do địch nhân tỉ mỉ bệnh vô hình trong lưới lớn. Bọn hắn tất cả hành động, tất cả điều tra phương hướng, tựa hồ cũng tại đối phương trong dự liệu. Cao Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cảm giác, tên địch nhân kia có lẽ ngay tại thành thị một góc nào đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, mang theo một tia trào phúng. Hắn đang suy nghĩ, địch nhân lần tiếp theo lại sẽ lấy loại phương thức nào thẩm phán mục tiêu kế tiếp đâu. Chương 36, tội ác cùng tội ác ở giữa liên hệ. Chương 36, tội ác cùng tội ác ở giữa liên hệ. Khi Long Thành trị an hệ thống bởi vì một cái như ưu linh sát thủ mà lâm vào sức đầu mẹ chán khốn cảnh lúc, mấy trăm cây số bên ngoài hắc thạch ngục giam lại hoàn toàn như trước đây vận chuyển tại nó đặc hữu kiểm chế trên quỹ đạo. Tường cao bên trong, ánh nắng tựa hồ cũng bị loại bỏ mất rồi nhiệt độ. Sau đó lười biếng bẩy vào trên thao trường, đem đám tù nhân bóng dáng kéo đến dài nhỏ mà bặm mẹo. Cùng ngoại giới ồn ào náo động cùng khẩn trương khác biệt, nơi này thời gian phảng phất ngưng kết đầm lầy. Mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy hư thối cùng tuyệt vọng khí tức. Nhị giam khu, mới nhậm chức giám ngục đội trưởng Triệu Lập Thái, lại chính hưởng thụ lấy loại khí tức này. Đối với hắn mà nói, nơi này không phải lồng giam, mà là hắn tư nhân bãi săn cùng máy rút tiền. Hắn nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đang đi tuần trên lối đi dạo bước, có chút mập ra bụng địa theo động tác của hắn hơi rung nhẹ. Cặp kia luôn luôn con mắt nửa híp bên trong, lóe ra tham lam tính toán. Tiên nhiệm ngắn ngủi một tuần, Triệu Lập Thái đã đem nhị giam khu biến thành chính mình vương quốc độc lập. Hắn kiếm tiền thủ đoạn đủ loại, từ cơ sở nhất an bài thoải mái dễ chịu lao động cương vị, đến cấp độ càng sâu hắc ám giao dịch, hắn đều chơi đến phong sinh thủy khởi. Biết được tiền nhiệm cao cường sẽ chỉ lấy bán tù phạm tử vong danh nghịch là thủ đoạn, tiến hành kiếm tiền thời điểm, Triệu Lập Thái khinh bị không thôi. Hắn thấy, tiếp tục không ngừng nghiền ép mới là tích lũy tài phú phương pháp chính xác. Nhờ vào tử sĩ Ngô tội tại giám ngục trong đội ngũ xào rượu quần nhau cùng Lâm Mặc tự thân gần như ẩn hình địa thấp. Triệu Lập Thái đầu này tham lam sói đói, tạm thời còn không có đem chủ ý đánh tới 2203 phòng giam trên thân. Nhưng mà, bình tĩnh chỉ là tạm thời. Khi một đầu sói đói khẩu vị càng lúc càng lớn lúc, nó phạm vi săn thú cũng tất nhiên sẽ tùy theo khuyết trương. Một ngày này, thời gian hóng gió, Triệu Lập Thái giống thường ngày đứng tại chỗ cao, ánh mắt như kền kền giống như tại trên thao trường lên nhìn. Sau lưng một đám giám ngục đi theo phía sau hắn. Hắn đang tìm kiếm mới vơ vét của cải công cụ, tìm kiếm những cái kia chưa bị hắn khai quật ra giá đáng giá hàng hóa. Tầm mắt của hắn lướt qua những cái kia tụ tập nói chuyện phiếm tù phạm, lướt qua những cái kia chết lặng dạo bước tù phạm. Cuối cùng, bị một bóng người một mực hấp dẫn. Đó là một cái cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Cho dù mặc rộng lớn áo tù, cũng không che giấu được cái kia thân bạo tạc tính chất cơ bắp hình dáng. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhưng trên người tán phát ra bưu hãn khí tức, lại làm cho chúng quanh 3 mét bên trong tạo thành một mảnh khu vực chân không. Chính là Lâm Mặc tử sĩ, A Long. Triệu Lập Thái con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tham lam ngọn lửa tại hắn đáy mắt nhảy lên. Gần nhất, Long Thành dưới mặt đất hắc quyền thị trường dị thường nóng nảy. Một trận đấu quyền lợi nhuận, so với hắn ở chỗ này tân tân khổ khổ một tuần kiếm lời còn nhiều hơn được nhiều. Hắn một mực khổ vì không có một cái nào đã có thể đánh, lại tuyệt đối nghe lời quyền thủ. Mà trước mắt cái này A Long, quả thực là cho hắn đo thân mà làm. Ở tù trung thân, mang ý nghĩa không ràng buộc, chết cũng không tiếc. Cái này cường hãn thể trạng, hướng trên lôi đài vừa đứng, chính là một đầu có thể xé nát hết thảy manh thú. Chỉ cần thêm chút dạy dỗ tất nhiên có thể vì chính mình mang đến liên tục không ngừng tài phú. Một cái hoàn mỹ kiếm tiền công cụ. Triệu Lập Thái khỏe miệng liệt. Hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào đem A Long biến thành chính mình cây dụ tiền, có thể vì hắn mang đến bao nhiêu phong phú lợi nhuận. Ngay tại hắn xem kỹ A Long thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng, từ A Long bên cạnh có ngoài hai người trên thân lướt qua. Một cái là làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú người trẻ tuổi. Nhìn như cái còn không có tốt nghiệp học sinh, đó là Tiểu Lục. Một cái khác thì là cái kia một mực bị hắn sơ sót, Lâm Mặc. Tiểu Nô, ngươi đi điều tra một chút ba người kia. Triệu Lập Thái đối với đi theo phía sau hắn Nô tội phân phó nói. Cũng liền trong nháy mắt này, ngay tại trong góc nhắm mắt dưỡng thần Lâm Mặc, thân thể đống nhiên cứng đờ. Tại hắn nguy hiểm cảm chi trong tầm mắt, một đạo chưa bao giờ có, tráng kiện mà đỏ thâm đường cong. Đột nhiên từ Triệu Lập Thái chỗ cao phóng tới, tinh chuẩn quấn quanh ở trên người mình. Lâm Mặc từ từ mở mắt, dùng khóe mắt liếc qua nhìn về hướng chỗ cao thân ảnh kia. Triệu Lập Thái ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tính toán. Ánh mắt ấy để Lâm Mặc trong nháy mắt minh bạch, chính mình tỉ mỉ duy trì an toàn ngục giam sinh hoạt, sắp bị triệt để đánh vỡ. Đầu này tên là Triệu Lập Thái sói đói, đã để mắt tới bọn hắn cái này tiểu đoàn thể. Vô luận là làm võ lực kéo dài A Long, hay là chính hắn, đều đã bị đặt vào đối phương đi săn danh sách. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là băng thủy giống như từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt thẩm thấu Lâm Mặc toàn thân. Vị dạng này linh cậu để mắt tới, một vị thuận theo là không dùng được. Hắn sẽ đem ngươi gặm nuốt đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Nhất định phải diệt trừ hắn. Xử lý Triệu Lập Thái không khó, lợi dụng ngoại ý muốn chế tạo. Hắn có 100 loại phương pháp có thể cho cái này tham lam giám ngục đội trưởng chết oan chết uổng. Nhưng vẹn vẹn xử lý Triệu Lập Thái còn xa xa không đủ. Lâm Mặc tư duy tại trong chớp mắt cao tốc vận chuyển. Triệu Lập Thái là nhị giam khu giám ngục đội trưởng, vị trí này cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn chết, ngục giam phương diện tất nhiên sẽ phái một cái mới người tới thay thế. Mới đội trưởng là tốt là ác, là tham lam hay là chính trực, đều tràn đầy bất ngờ số. Hắn không thể đem an nguy của mình ký thác tại loại này không xác định vận khí bên trên. Một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ bắt đầu ở Lâm Mặc trong lòng ấp ủ thành hình. Hắn không chỉ có muốn xử lý Triệu Lập Thái, còn muốn tại trận này quyền lực trong chân không, đem người của mình, hắn con mắt người mới giám ngục nô tội, thuận thế đẩy lên cái kia mấu chốt vị trí. Chỉ có đem nhị giam khu một mực khống chế tại trong tay mình, hắn có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ, mới có thể đem hắc thạch ngục giam biến thành hắn an toàn nhất hàng rào, mà không phải lúc nào cũng có thể thôn vệ hắn lồng giam. Kế hoạch này độ khó cực lớn, mỗi một bước đều phải trải qua tinh vi tính toán, không thể có mảy may sai lầm. Mà kế hoạch bước đầu tiên chính là tình báo. Hắn cần biết liên quan tới Triệu Lập Thái hết thảy. Nô tội, đi điều tra Triệu Lập Thái hết thảy. Chú ý không cần quá tận lực. Là. Nô tội yên lặng gật đầu, phản phất chỉ là đang tiếp thụ trước người Triệu Lập Thái đội trưởng chỉ lệnh. Cùng lúc đó, tại ngục giam bên ngoài, một đầu khác điều tra tuyến cũng tại thủy lưu chấp hành bên dưới, lặng yên tiến lên lấy. Mục tiêu của nàng là năm đó Vu Hãm Lâm Mặc vào tù mấu chốt ngụy chứng người. Lâm Mặc vốn cho là cái này hai đầu manh mối, một đầu ở bên trong, một đầu ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì gặp nhau. Nhưng mà hắn đánh giá thấp thế giới này trùng hợp, hoặc là nói là tội ác cùng tội ác ở giữa cái kia thiên ti và lũ, nhìn không thấy liên hệ. Tối hôm đó, Lâm Mặc thông qua Ngô Tội thị giác xem xét đến hắn điều tra đến Triệu Lập Thái tất cả tư liệu. Cùng lúc đó, Thủy Lưu điều tra cũng có sơ bộ tiến triển. Lâm Mặc thông qua Thủy Lưu tầm mắt thấy được ngụy chứng người bộ phận tư liệu. Ngụy chứng người tên là Triệu Vĩ. Chương 37, tội ác lúc nào cũng hấp dẫn lẫn nhau. Chương 37, tội ác lúc nào cũng hấp dẫn lẫn nhau. Lâm Mặc ý niệm tại Tử Sĩ Ngô Tội cùng Tử Sĩ Thủy Lưu ở giữa, như vô hình sóng điện giống như lưu truyền. Cái này hai đầu nhìn như không chút nào muốn làm đường thẳng song song, rốt cục phát sinh kinh người tương giao. Triệu Vĩ, Vu Hám hắn vào tù ngụy chứng người. Triệu Lập Thái, trong ngục giam để mắt tới hắn tham lam sói đói. Thông qua Ngô Tội tại ngục giam nhân sự hồ sơ trong hệ thống xâm nhập điều tra, cùng Thủy Lưu tại ngoại giới quan hệ xã hội trong internet tầng tầng thẩm thấu, một cái rõ ràng sự thật hiện lên ở Lâm Mặc trong đầu. Triệu Vĩ cùng Triệu Lập Thái là huyết thống tương cận đường huynh đệ. Phát hiện này cũng không để Lâm Mặc cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là một loại quả là thế hiểu rõ. Tội ác luôn luôn lẫn nhau hấp dẫn, như là nam châm lưỡng cực, vậy thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem tất cả dơ bẩn cùng bẩn thỉu đều bao phủ trong đó. Triệu Lập Thái trong tù cấu trúc quyền lực của hắn đế quốc, mà Triệu Vĩ chính là hắn tại tường cao bên ngoài phụ trách xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch bao tay. Thủy Lưu điều tra tiến một bước xác nhận điểm này. Triệu Vĩ tấp nập xuất nhập Long Thành một nhà tên là Long Đẳng Quyền Kích câu lạc bộ, mà nhà này câu lạc bộ chính là Long Thành dưới mặt đất hắc quyền lớn nhất thị trường giao dịch một trong. Triệu Lập Thái những cái kia trong tù tìm kiếm quyền thủ đều là thông qua Triệu Vĩ đường dây này bị đưa lên huyết tinh quyền đài, cho hắn đổi lấy kết sủ tài phú. Tin tức tụ tập nơi này, tất cả mảnh vỡ đều đã chắp vá hoàn chỉnh. Một cái lớn mật mà kín đáo kế hoạch tại Lâm Mặc trong ý thức cấp tốc thành hình. Hắn muốn lợi dụng trận này tội ác giao dịch, nhất cử chặt đứt quấn quanh ở trên người mình hai đầu độc xà. Long Đẳng Quyền Kích câu lạc bộ quản lý phòng làm việc, cùng dưới lầu quyền đài đinh thai nhức góc gào thét cùng cuồng nhiệt hò hét khác biệt. Nơi này bị nặng nghề tài liệu cách âm bao khỏa đến 10 phần an tĩnh. Trong dạng, ba nam nhân chính ngồi vây quanh tại một tấm gỗ tử đàn bên cạnh bàn. Ở giữa là câu lạc bộ quản lý, một cái khuôn mặt điêu luyện, huyệt thái dương cao cao nâng lên nam nhân. Hắn họ Vương, người xưng AK, là vùng thế giới dưới đất này rất có thực lực nhân vật. Bên tay trái của hắn là mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười Triệu Vĩ. Hắn chính nhân cần vì hai người thêm lấy rượu, tư thái thả cực thấp, mà ngồi ở chủ khách vị trí bên trên chính là Hắc Thạch Giang Ngục nhị giang khu tân nhiệm giám ngục đội trưởng Triệu Lập Thái. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình đến nơi đây. Dĩ vãng mọi chuyện cần thiết đều do hắn đường đệ Triệu Vĩ thay xử lý, nhưng theo khẩu vị càng lúc càng lớn, hắn đã không vừa lòng tại Triệu Vĩ thuật lại lợi nhuận chia. Hắn muốn đích thân đến đàm luận, muốn đem lợi ích tối đại hóa. A ca, ta người đường đệ này năng lực làm việc hay là kém một chút, có mấy lời hắn nói không rõ, hôm nay ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Triệu Lập Thái hớp một ngụm nhịt kỳ, trong giọng nói mang theo một tia không được xía vào ngạ mạn. A ca trên mặt mang nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Triệu đội trưởng nói gì vậy, ta cùng Triệu Vĩ huynh đệ vẫn luôn hợp tác rất vui sướng, không biết Triệu đội trưởng hôm nay đến là có cái gì chỉ thị mới. Triệu Lập Thái to mọng trên khuôn mặt lộ ra một vòng tham lam ý cười. Hắn từ tùy thân trong túi công văn rút ra một phần văn bản tài liệu, ném ở trên bàn. Chỉ thị chưa nói tới, chỉ là muốn cùng A ca đàm luận một bút càng lớn sinh ý. Hắn dùng tráng kiện ngón tay chỉ một chút văn bản tài liệu, nhìn xem mặt hàng. A ca cầm văn kiện lên, lần đầu tiên liền bị đỉnh cao nhất cái kia to thêm danh tự cùng ảnh chụp hấp dẫn. Trên tấm ảnh là một cái cực kỳ khôi ngô nam nhân, ánh mắt lạnh lùng, đầu lông mày mặt sẹo cho hắn tăng thêm mấy phần hung hãn chi khí. Trên tư liệu biết, A Long cố ý đả thương người trí tử ở tù trung thân. Cái này gọi A Long là ta gần nhất phát hiện một khối ngọc thô. Triệu Lập Thái thanh âm tràn đầy thương nhân phát hiện cực phẩm hàng hóa lúc hưng phấn. Mẹ nhà hắn đơn giản chính là một đầu vì quyền đài mà thành giá thú. Ta điều tra qua, một mình hắn không cần tốn nhiều sức liền đánh ngã 5 cái đau đầu. Đem hắn để lên quyền đài, hắn có thể đem đối thủ tươi sống xé nát. Hắn dừng một chút, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng, "A ca, mặt hàng này, trăm năm khó gặp. Trước đó những rác rưởi kia, 3 trận 5 trận liền phế đi, đơn thuần lãng phí. Nhưng cái này A Long không giống với, hắn là cái mỏ vàng. Chỉ cần vận hành thật tốt, hắn có thể vì chúng ta mang đến liên tục không ngừng tiền mặt." A ca trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. Làm người trong nghề, hắn chỉ nhìn ảnh chụp cùng tư liệu, liền có thể đánh giá ra A Long giá trị. Đúng là hàng tốt. Hắn gật đầu thừa nhận, nhưng lời nói xoay chuyển. "Bất quá Triệu đội trưởng, hàng tốt, chi phí cũng cao. Ngươi biết, đem hắn từ Hắc Thạch giam ngục ngõ đi ra đánh một trận, trên dưới chuẩn bị phí tổn cũng không ít. Cho nên mới muốn nói với ngươi." Triệu Lập Thái tham lam không che giấu chút nào. "Trước kia chia 46, không thích hợp. Vì con dã thú này, ta gánh phong hiểm càng lớn. Lần này ta muốn 7 thành. Ta 7, ngươi 3." A ca dáng tươi cười hơi chậm lại. Một bên Triệu Vĩ vội vàng hòa giải, "A ca, ca ca ta cũng là vì sự hợp tác của chúng ta có thể lâu dài hơn thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, có A Long lá vương bài này, chúng ta có thể lái được bao nhiêu bàn cậu? Kiếm lời bao nhiêu tiền?" "7 thành, thật không nhiều." "7 thành." A ca cười lạnh một tiếng, thân thể hướng về sau tới gần. "Triệu đội trưởng, ngươi đây là coi ta là thành làm việc cho ngươi. Không có ta Long Đẳng chàng tử cùng nhân mạch, ngươi hàng cũng chỉ có thể trong tù nát cả một đời. Phân chia 5, 5, đây là ranh giới cuối cùng của ta." Triệu Lập Thái sắc mặt trầm xuống, trong dạng bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác, dùng thân phận của mình cùng trên tay hàng hóa tiếp tục tạo áp lực lúc, một loại không hiểu choáng váng cảm giác đột nhiên đánh tới. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển. Ân. Triệu Lập Thái lung lay đầu, tưởng rằng rượu hậu kình đi lên. Nhưng đối diện AK, tình huống tựa hồ so với hắn càng hỏng bét. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, vị cái bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Mà Triệu Vĩ càng là bưng bít lấy hết hầu, phát ra nôn khan thanh âm. Cái này, rượu này AK hoảng sợ chỉ vào chén rượu, lời còn chưa dứt, con ngươi liền bắt đầu tan rã. Cửa bao xương vào lúc này bị im lặng đẩy ra. Một bóng người như ưu linh trượt tiến đến. Đó là một cái nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn nữ nhân. Mặc câu lạc bộ chế ngự, tướng mạo phổ thông, khí chất chất phác, chính là Thủy Lưu. Nhưng giờ phút này, nàng cặp kia hơi có vẻ chất phác trong mắt, lại là hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Trên tay của nàng, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh lóe ra hàn quang truy thủ. Tại ba người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Thủy Lưu động. Nàng xông về phía trước, đem trên bàn ba người điện thoại toàn bộ quét xuống trên mặt đất, dùng chân gót tinh chuẩn từng cái dẫm nát. Đem tất cả có thể ghi âm thu hình lại thiết bị xử lý sạch sẽ đằng sau. Nàng mới đưa ánh mắt nhìn về phía đã sủi lơ ở trên ghế salon ba người. Chương 38, người này là hướng về phía hắn tới chương 38, người này là hướng về phía hắn tới AK cùng Triệu Lập Thái chúng độc sâu nhất, đã mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ma tử vong tới gần. Thủy Lưu không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Truy thủ tinh chuẩn xẹt qua AK yết hầu, lập tức lại không chút do dự đâm vào Triệu Lập Thái trái tim. Hai tiếng ngắn ngủi kêu rên sau, trong dạ quay về tĩnh mịch. Nồng đậm mùi máu tươi cấp tốc thay thế xì gà cùng cồn hương vị. Triệu Vĩ chúng độc tương đối kém cỏi. Hắn trợn mắt nhìn xem Đường Ca cùng AK ở trước mặt mình bị tàn sát, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đúng quần một mảnh nóng ướt. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, thân thể run như run rẩy, răng khanh khách rung động. Hắn coi là đây là một trận báo thủ, là AK cựu gia tìm tới cửa. Nhưng mà, nữ nhân kia lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. "Triệu Vĩ." Thủy Lưu thanh âm bình thản đến không mang theo một tia tình cảm. Nàng ngồi xổm người xuống, đem trên chủy thủ Triệu Lập Thái máu, tại Triệu Vĩ trên quần áo lau sạch sẽ. "Long Thành liên hoàn sát người án, ngươi tại sao phải làm người chứng, hãm hại Lâm Mặc?" "Ông." Triệu Vĩ đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Lâm Mặc, cái này hắn sớm đã ném đến lên 9 tầng mây danh tự. Giờ phút này lại giống một đạo đòi mạng ma chú, từ nơi này nữ sát thủ trong miệng phun ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải cái gì báo thủ. Người này là hướng về phía hắn tới. Là vì vụ án kia. Ta không biết. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Vĩ bờ môi run rẩy, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Thủy Lưu ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng cầm Triệu Vĩ tay trái ngón út. Ta hỏi lần nữa. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị đè nén tại trong cổ họng. Triệu Vĩ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng đau nhức kịch liệt từ đầu ngón tay truyền đến. Hắn ngoút, bị đối phương dùng một loại cực kỳ chậm chạp mà tàn nhẫn phương thức, ngạnh sinh sinh hướng ngược lại bẻ gãy. Ta nói. Triệu Vĩ triệt để hỏng mất, sợ hãi che mất hắn tất cả lý trí. Là có người cho ta một số tiền lớn, để cho ta đi xác nhận Lâm Mặc. Hắn dùng ta trộm đường tẩu sự tình uy hiếp ta liền đáp ứng. Ai cho ngươi tiền? Thủy Lưu thanh âm lạnh lùng như cũ. Ta không biết tên của hắn. Thật không biết. Triệu Vĩ khóc ròng ròng. Hắn mỗi lần đều là một tuyến liên hệ ta, dùng chính là một cái giả lập dãy số, giao dịch địa điểm cũng đều là lâm thời thông báo. Ta chỉ biết là hắn rất có thế lực, phi thường có thế lực. Như thế nào liên hệ hắn? Thủy Lưu truy vấn. Liên lạc không được. Đều là hắn liên hệ ta. Một lần cuối cùng liên hệ, chính là bản án kết thúc về sau, hắn cảnh cáo ta vĩnh viễn im miệng, nếu không liền để cả nhà của ta biến mất. Triệu Vĩ nước mắt tứ chảy ngang, đem chính mình biết hết thảy đều lộ ra. Bất quá có một lần, ta trong lúc vô tình nghe được hắn tiếp một chiếc điện thoại, nâng lên một chỗ tĩnh tâm quan trà. Hắn còn gọi đối phương. Hứa tiên sinh. Tĩnh tâm quan trà, Hứa tiên sinh. Lâm Mặc ý niệm bên trong, hai chữ mấu chốt này bị một mực khóa chặt. Gặp Triệu Vĩ đã ép không ra càng nhiều tin tức hơn, Lâm Mặc thanh âm tại Thủy Lưu trong đầu vang lên. Xử lý sạch. Thủy Lưu giơ chủy thủ lên. Triệu Vĩ nhìn trước mắt nữ nhân này, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi biết. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta lời của hắn im bặt mà dừng. Vang lánh lưỡi đao, kết thúc hắn tội ác cả đời. Thủy Lưu đứng người lên, ngắm nhìn một phía. Nàng xuất ra đặc chế hóa học thuốc xịt, cẩn thận dọn dẹp chính mình khả năng lưu lại tất cả vết tích. Sau đó, nàng đem ba người thi thể bày ra một loại xoay đánh tư thái. Đem rượu bình cùng chén rượu ném vụn trên mặt đất, lại đem Triệu Lập Thái mang tới phần kia liên quan tới A Long văn bản tài liệu mang đi tiêu hủy. Mấy phút đồng hồ sau, một cái không có lưu lại mảy may dấu vết hung án hiện trường liền bố trí xong. Làm xong đây hết thảy, nàng lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, chỗ sâu trong óc còn về để đó trong câu lạc bộ một màn kia tinh hồng. Thẩm phán mục tiêu, AK tội ác trị, 800 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 800 điểm. Thẩm phán mục tiêu, Triệu Lập Thái tội ác trị, 500 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 500 điểm. Thẩm phán mục tiêu, Triệu Vĩ tội ác trị, 80 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được liệp tội trị 80 điểm. Liệp tội trị số dư còn lại, 1560 điểm, 1560 điểm liệp tội trị. Khoảng cách triệu hoán cái kia có thể vì hắn cậy mở thế giới internet hàng rào đại sư cấp hacker tử sĩ, còn kém 1790 điểm. Đường còn rất dài. Nhưng đêm nay hành động, thu hoạch không chỉ có những chuyện này liệt tội trị. Tinh tâm quan trà, Hứa Tiên Sinh Lâm Mặc ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Đây là hắn lần thứ nhất chạm đến tấm kia hãm hại hắn lưới lớn biên giới. Vô luận cái này Hứa Tiên Sinh là nhân vật trọng yếu hay là một cái khác người trung gian, hắn đều là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Lâm Mặc ý thức chuyển hướng thủy lưu. Giờ phút này, thủy lưu chính nhận nấp tại trong phòng an toàn, thanh lý tất cả ra ngoài qua vết tích. Thủy lưu, điều tra tinh tâm quán trà cùng Hứa Tiên Sinh. Lâm Mặc dừng một chút, tiếp tục ra lệnh, ta phải nhốt tại trà này bỏ hết thảy, bối cảnh của nó, khách quen, tiền vốn văng lai. Ta càng phải cái kia Hứa Tiên Sinh toàn bộ tư liệu, thân phận của hắn, thói quen, nhân tế mạng lưới. Nhớ kỹ, đối thủ lần này giấu ở càng sâu phía sau màn, hành sự cẩn thận. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Minh bạch. Đơn giản hai chữ sau, thủy lưu bắt đầu chuẩn bị hành động. Đêm nay hành động một cái khác thu hoạch thì là triệu lập thái cái chết. Cái này cho hắn trong tù bố cục sẽ mở một cái mấu chốt lỗ hổng. Nhị giam khu giám ngục đội trưởng vị trí, chống đi. Vị trí này đối với Lâm Mặc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể để Ngô Tội ngồi lên vị trí này, như vậy hắn tại Hắc Thạch giam ngục bên trong hệ số an toàn cùng tin tức thu hoạch năng lực sẽ đạt được bay vọt về chất. Nhưng là một nan đề bày tại trước mặt. Ngô Tội chỉ là một cái mới vừa vào chức không lâu người mới giám ngục. Luận tư lịch, luận nhân mạch, hắn đều không có chút nào sức cạnh tranh. Nên như thế nào đẩy Ngô Tội thượng vị đâu? Lâm Mặc tư duy cao tốc vận chuyển, đem tất cả nhân tố sâu chồi đứng lên. Đầu tiên là nhân tâm. Triệu Lập Thái tiền nhiệm chết bởi ngoài ý muốn, mà Triệu Lập Thái vừa mới chết oan chết uổng. Một cái khu giam giữ đội trưởng vị trí, trong khoảng thời gian ngắn liên tục chết mất hai người. Cái này tại mê tín tập tục rất nặng giám ngục trong đội ngũ, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vị trí này tại trong mắt rất nhiều người đã thành bị nguyền rủa chức vị. Đây cũng là có thể lợi dụng điểm thứ nhất, e ngại sẽ khuyên lui lại bộ phận có tư lịch nhưng tiết mệnh người cạnh tranh, giảm mạnh cạnh tranh độ chấn động. Chương 39, cô thần thượng vị chương 39, cô thần thượng vị thứ yếu là thời cơ. Ngục giam cao tầng, nhất là giám ngục trưởng, hiện tại cần nhất là cái gì? Là ổn định. Một cái liên tiếp xảy ra chuyện khu giam giữ, tựa như một quả bom hẹn giờ. Hắn cần một cái có thể chấn được chẳng tử, đồng thời tuyệt đối người có thể tin được đến dỡ bỏ nó. Đây cũng là điểm thứ hai, nhu cầu. Giám ngục trưởng trước mắt hoạch tâm nhu cầu, không phải một cái già đời đạo người, mà là một cái có thể giải quyết vấn đề, để hắn an tâm người. Cuối cùng, là Ngô Tội tự thân tạo nên. Một người mới, như thế nào mới có thể tại giám ngục trưởng trong mắt trở thành cái kia đúng người? Lâm Mặc tư duy phi tốc chuyển động, hắn đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Mặc chỉ lệnh rõ ràng truyền đạt đến Ngô Tội trong đầu. Thời khắc này Ngô Tội ngay tại giám ngục trong ký túc xá lau sạch lấy chính mình vậy cảnh sát. Nghe được Lâm Mặc thanh âm, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú. Ngô Tội, Triệu Lập Thái đã chết. Sau đó, nhị giam khu đội trưởng vị trí sẽ để trống. Vị trí này, ta muốn ngươi ngồi lên. Ngươi cần làm mấy món sự tình. Thứ nhất, từ giờ trở đi, đối với Triệu Lập Thái chết biểu hiện ra thích hợp chấn kinh. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu nghị luận chức vị này nguyền rủa cùng chẳng lành lúc, ngươi muốn tại phụ họa đồng thời toát ra một tia xem thường. Bước thứ hai, biểu hiện trung thành cùng vũ dũng. Trong ngục giam từ trước tới giờ không thiếu khuyết ma sát cùng xung đột. Mấy ngày sắp tới, ta sẽ để cho A Long tại nhị giam khu chế tạo một trận không lớn không nhỏ rối loạn. Nhiệm vụ của ngươi là cái thứ nhất xông đi lên, dùng nhất quả quyết, tối cường ngạnh thủ đoạn lắng lại tình thế. Ngươi muốn để tất cả mọi người, nhất là ngục giam cao tầng nhìn thấy, ngươi là một cái không tin tà, có đảm phách, có can đảm gánh chịu trách nhiệm người. Bước thứ ba, tỏ thái độ. Khi sự kiện này bởi vì chẳng lành mà huyên náo rất lớn, cao tầng đau đầu thời điểm, ngươi muốn chủ động tìm tới giám ngục trưởng, nói cho hắn biết, ngươi nguyện ý tạm thời đại diện nhị giam khu làm việc, không làm danh phận, chỉ vì ổn định khu giam giữ trật tự, cho hắn chia sẻ áp lực. Nhớ kỹ, Nô Tội, ngươi muốn tạo nên hình tượng là một cái không mê tín, hữu dung hữu nhu, không lập bang kết phái, một lòng chỉ muốn làm tốt bản chức làm việc. Đồng thời đối với giám ngục trưởng bản nhân có mang ơn chi ngộ thuần túy cô thần. Tại trước mắt cái này vi diệu tiết điểm, dạng này cô thần mới là giám ngục trưởng cần. Minh bạch. Nô Tội thanh âm tại Lâm Mặc trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Long đẳng quyền kích câu lạc bộ, quản lý phòng làm việc. Trứng mắt thăm dò ánh đèn đem toàn bộ gian phòng chiếu lên giống như ban ngày. Trong không khí, nồng đậm mùi máu tươi cùng cồn bị hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Cao Phong đứng trong phòng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn đảo qua ba bộ tư thái vặn vẹo thi thể, nắm đấm tại bên người lặng yên nắm chặt. Triệu Minh vừa mới hoàn thành sơ bộ kiểm tra thi thể, hắn lấy xuống bao tay, đi đến Cao Phong bên người. Ba tên người chết, nguyên nhân cái chết đều là lợi khí xuyên qua yếu hại. Nhưng ở cái kia trước đó, bọn hắn đều trúng cùng một loại hệ thần kinh độc tố, chỉ là liều thuốc khác biệt. A Ca cùng Triệu Lập Thái trúng độc sâu nhất, cơ hồ trong nháy mắt đánh mất năng lực hành động. Triệu Vĩ trúng độc nhất cạn, tựa hồ còn đã trải qua một phen giấy rủa. Triệu Minh dừng một chút, chỉ hướng góc tường một vũng nước nước đọng. Nơi đó có Triệu Vĩ nước tiểu vết tích, nói rõ hắn trước khi chết cực độ sợ hãi. Hiện trường xử lý đến phi thường sạch sẽ, cùng lưu phi án một dạng. Triệu Minh hạ kết luận, hung thủ dọn dẹp tất cả vân tay, dấu chân cùng lông tóc. Đây là sát thủ phong cách. Sát thủ. Cao Phong từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn phun ra ngoài. Từ Hoàng Tứ Hải, Vương Đại Sơn, đến Lưu Phi, lại đến trước mắt ba người. Danh hiệu này là sát thủ U Linh, tựa như treo tại trên tòa Long Thành trống không một thanh lưới dao. Một lần lại một lần khiêu chiến lấy trị an hệ thống danh giới cuối cùng. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Một bên Triệu Đông Lai khí đến toàn thân phát run. Một cái ngục giam giám ngục đội trưởng, một cái quyền kích câu lạc bộ quản lý, cứ như vậy bị giết. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn thật sự coi chính mình là thẩm phán thế nhân thần sao? Phẫn nộ qua đi, là cảm giác bất lực thật sâu. Cao Phong xoa phát đau mi tâm, mệt mỏi nói ra, lần trước toàn thành vô khống, không chỉ có chưa bắt được người, ngược lại đã dẫn phát thị dân khủng hoảng, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Phía trên đã kêu dừng, minh xác chỉ thị, không cho phép lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là y nguyên yêu cầu chúng ta kỳ hạn bắt lấy sát thủ. Đến từ phía trên áp lực, cùng sát thủ xuất quỷ nhập thần gây án thủ pháp, giống hai ngọn núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Cha. Cao Phong thanh âm khàn giọng mà kiên định. Một, điều tra rõ ba tên người chết quan hệ xã hội cùng gần đây hoạt động, nhất là bọn hắn cộng đồng gặp nhau. Bọn hắn tại sao phải đồng thời xuất hiện ở đây? Hai, lấy hiện trường phát hiện án làm trung tâm, toàn diện loại bỏ vụ án phát sinh trước sau trong vòng vài ngày xuất hiện qua tất cả nhân viên. Ba, tiếp tục đuổi tra độc dược nơi phát ra. Tất cả mọi người vô ý thức đem lần này vụ án quy về sát thủ liên hoàn chính nghĩa thẩm phán bên trong nhất hoàn. Bọn hắn vô ý thức cho là ba cái tội nhân là bởi vì hắc quyền tương quan tội ác mới có thể dẫn tới sát thủ chế tài. Không có người, cho dù là trong nháy mắt, đem lần này hung án cùng tại phía xa hắc thạch giang ngục chỗ sâu, cái kia đã bị lãng quên Lâm Mặc liên hệ với nhau. Trong bóng đêm, một cô màu đen bẹn nhị bình ổn đi chạy nhanh tại bờ sông trên đại đạo. Chỗ ngồi phía sau, một vị người mặc định chế tây trang người trẻ tuổi vừa mới cúp điện thoại. Hắn chính là Long Đẳng quyền kích câu lạc bộ phía sau màn chân chính chủ nhân một trong, Vương Gia Nhị công tử, Vương Đẳng. Phế vật. Vương Đẳng bực bội giật giật cả bạn, khắp khuôn mặt là lệ khí. A ca theo ta nhiều năm như vậy, cứ như vậy không minh bạch chết tại chính mình trên địa bàn. Hắn vừa mới cho cục trị an một vị cao tầng gọi điện thoại tạo áp lực, nhưng đối phương ngôn từ lấp lóe, hiển nhiên đối với cái kia cái gọi là sát thủ cũng thúc thủ vô sách. Công tử, A ca chết, trong câu lạc bộ lòng người bàng hoàng. Bên người trợ lý thấp giọng nói ra, người của chúng ta đã đi tra, nhưng hiện trường bị phong tỏa, một chút manh mối đều lấy không được. Để người phía dưới đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Vương Đằng lanh tiếng nói, câu lạc bộ không có khả năng loạn, sinh ý phải tiếp tục làm. A ca hậu sự xử lý tốt, tìm người tin cần tiếp nhận vị trí của hắn, sinh ý phải nhanh một chút khôi phục. Mặt khác, đưa ra lời nói đi, ai có thể cung cấp cái kia sát thủ manh mối, tiền thưởng 10 triệu. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại bấm một số điện thoại. Trần Tiên Sinh, là ta, Vương Đằng. Ngữ khí của hắn khách khí không ít. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn giọng nam, Vương công tử, muộn như vậy có gì muốn làm? Long Đẳng quyền kích câu lạc bộ người, A ca, chết. Ngay tại vừa rồi, chết tại câu lạc bộ. Là bị cái kia gần nhất danh tiếng vang xa sát thủ xử lý. Cùng hắn cùng chết, còn có một cái gọi Triệu Lập Thái giáng ngục, cùng một cái gọi Triệu Vĩ chương 40, khu vực an toàn hình thành chương 40, khu vực an toàn hình thành Vương Đẳng lời nói còn chưa nói xong, bên đầu điện thoại kia Trần Tiên Sinh liền đánh gây hắn. Vương công tử, nén bi thương. Câu lạc bộ sự tình, chính ngươi xử lý tốt. Thời gian của ta rất quý giá. Điện thoại bị dứt khoát của máy. Vương Đẳng trên khuôn mặt hiện lên một tia âm u, nhưng cuối cùng vẫn không có phát tác. Mà tại một chỗ khác, một cố càng thêm xa hoa định chế xe cộ bên trong. Được xưng là Trần Tiên Sinh nam nhân để điện thoại di động xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ngoài cửa sổ xe tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh đêm. Tiên Sinh, vừa rồi Vương công tử nâng lên cái kia Triệu Vi thân tín bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cẩn thận. Ta nhớ được, hắn giúp chúng ta làm qua một chút việc bẩn. Trần Tiên Sinh bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nổi lên lá trà, động tác không nhanh không chậm. A, có đúng không? Trong đầu của hắn hiện ra một cái mơ hồ ấn tượng, một cái tham lam mà hèn yếu tiểu nhân vật. Bởi vì một chút không ra gì nhược điểm giữ tại trong tay mình, liền ngoan ngoãn đi làm thành kia thuận tay bẩn ao. Đối với Trần Tiên Sinh mà nói, Triệu Vĩ loại người này chỉ là hắn khổng lồ trong bố cục một viên không có ý nghĩa linh ốc, sử dụng hết tức vứt bỏ. Lâm Mặc bản án, tại hắn xử lý qua vô số việc bẩn bên trong, càng là nhỏ đến không đáng giá nhắc tới. Hắn nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói ra, một cái tùy thời có thể lấy vứt công cụ thôi. Chết thì đã chết đi. Đại khái là cùng A ca bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, bị cái kia sát thủ thuận tay dọn dẹp. Tiên Sinh, cái này sát thủ gần nhất hoạt động tập hợp, có thể hay không thân tín có chút lo lắng. Có thể hay không tra được trên đầu chúng ta? Nam nhân cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn tính là thứ gì? Một cái dấu ở trong khe cống ngầm, dựa vào giết mấy cái xã hội cặn bã tranh thủ chú ý kẻ đáng thương thôi. Hắn giết đều là chút không coi là gì mà hàng. Hắn đại khái là cảm thấy mình là thay trời hành đạo hiệp khách đi. Thật sự là buồn cười. Loại người này, vĩnh viễn cũng đụng vào không đến chân chính mặt bàn. Không cần quá để ý. Nam nhân tựa ở mềm mại trên ghế ngồi ra thật, nhắm mắt lại. Hắn chán ghét loại này không bị khống chế hỗn loạn, nhưng càng tin tưởng loại này hỗn loạn vĩnh viễn cũng tác động đến không đến hắn chỗ cao độ. Triệu Lập Thái chết giống một tảng đá lớn đầu nhập hắc thạch giam ngục cái này đầm nước đọng, kích thích không phải gợn sóng mà là sâu tận xương thủy hàn ý tiếng nghị luận tại mỗi một nơi hẻo lánh xì xào bàn tán. Chủ đề hạch tâm chỉ có một cái, nhị giam khu giám ngục đội trưởng vị trí. Nghe nói không, Triệu đội đã chết lao thảm ở bên ngoài bị người cho làm, vị trí này thật mẹ hắn có độc. Đằng trước cao đội trưởng bởi vì ngoài ý muốn điện giật bỏ mình, hiện tại cái này Triệu Lập Thái càng là trực tiếp đột từ đầu đường. Ai ngồi ai không may a, còn không phải sao, đơn giản chính là cái nguyền rủa. Ta nhìn a, vị trí này người nào thích ngồi ai ngồi, dù sao ta là không dám dính. Loại này xen lẫn mê tín cùng sợ hãi ngôn luận, như là virus giống như cấp tốc lan tràn. Đã từng người người đỏ mắt trước quan béo bở, bây giờ thành mọi người tránh chi không kịp khoai lang bằng tay. Ngục giam cao tầng 3 phen mới bận tìm lão nhân nói chuyện, ám chỉ để bạn, lấy được đáp lại nhưng đều là đủ kiểu từ chối. Nô tội, làm một tên người mới, như thường ngày tuần tra, đứng gác. Đối mặt các đồng liêu nghị luận, hắn chỉ là ngẫu nhiên phụ họa gật đầu, biểu thị xác thực tám môn. Nhưng càng nhiều thời điểm, những biểu hiện ra cùng người chung quanh không hợp nhau chấn định, thậm chí là một tia xem thường. Cái này vi diệu thái độ, tinh chuẩn thi hành Lâm Mặc cái thứ nhất chỉ lệnh. Thời cơ đang nổi lên trung thành quen. Trưa hôm nay, nhà ăn chính là đám tù nhân dùng cơm hỗn loạn thời đoạn. Nhị giam khu mấy cái đau đầu bởi vì một khối mốc meo bánh mì, cùng phong ăn tạp công phạm nhân bạo phát kịch liệt khoe miệng. Đỡ ít mờ may chứ, cho lão tử ăn loại này thức ăn cho heo. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tù phạm đem bánh mì hung hăng đập xuống đất. Có ăn cũng không tệ rồi. Chọn 3 lấy 4. Tạp công cũng không phải loại lương thiện, đỉnh trở về. Xung đột trong nháy mắt thăng cấp. Đúng lúc này, một mực trầm mặc xếp hàng A Long, đột nhiên không có dấu hiệu nào động. Hắn giống một đầu bị chọc giận man nhưu, đột nhiên đụng ngã lăn trước mặt bàn ăn, vọt vào đám người. Sự gia nhập của hắn, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thùng thuốc nổ. Vốn chỉ là phạm vi nhỏ khoe miệng, lập tức diễn biến thành một trận tác động đến hơn 10 người quy mô lớn ẩu đả. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, bàn ăn cùng cái bàn cùng bay. Trong phòng ăn lập tức loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Bởi vì thiếu khuyết lệ thuộc trực tiếp cấp trên, ở đây các cảnh ngục trong lúc nhất thời lại có chút thúc thủ vô sách. Bọn hắn vô ý thức lui lại, muốn chờ đợi trợ giúp, ai cũng không muốn người đầu tiên xông vào cái này hỗn loạn trung tâm vòng xoáy. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như mũi tên rời cùng xuống tới. Là Ngô Tội. Hắn lấy nhất ngang ngược tư thái, một cái tiêu chuẩn bắt, đem A Long gắt gao đè xuống đất. Vậy cảnh sát vung ra, tinh chuẩn mà hữu lực đập vào một cái khác tù phạm trên cổ tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng sương nước. Hắn tựa như một thanh sắc bén phần đệm, ngạnh sinh sinh tiết vào hỗn loạn hải tâm. Lấy lực lượng một người, lại tạm thời trấn trụ tràn diện. Sau đó chạy tới các cảnh ngục thấy cảnh này, mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau tiến lên, hợp lực đem rối loạn lắng lại. Đến tiếp sau chạy tới ngục giam cao tầng, đem Ngô Tội biểu hiện thu hết vào mắt. Tại người này người cảm thấy bất an, co vòi thời khắc. Cái này gọi Ngô Tội người mới, cho thấy đảm phách cùng năng lực. Giống trong đêm tối một đạo thiểm điện, chớp mắt, nhưng cũng mang đến hy vọng. Cái này là Lâm Mặc kế hoạch bước thứ hai, trung thành cùng Vũ Dũng. Rối loạn sự kiện qua đi, Ngô Tội danh tự lần thứ nhất tại hội nghị cấp cao bên trên bị chính thức đề cập. Mà Ngô Tội bản nhân thì tại Lâm Mặc thủ ý bên dưới, gõ dáng ngục trưởng cửa ban công. Báo cáo. Tiến đến. Ngô Tội đẩy cửa vào, dáng người thẳng, thần sắc nghiêm túc. Dáng ngục trưởng thả ra trong tay văn bản tài liệu, giữ mắt đánh giá người trẻ tuổi này. Vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, nhưng này song nội liễm trong mắt, lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Ngồi. Là. Ngô Tội thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Là vì nhà ăn sự kiện kia. Giám ngục trưởng có chút hăng hái mà hỏi thăm. Không phải. Ngô Tội lắc đầu, ta là vì nhị giam khu sự tình tới. Hắn dừng một chút, giọng thanh cần nói, giám ngục trưởng, ta biết, hiện tại nhị giam khu đội trưởng vị trí, là phiền phước. Tất cả mọi người tại truyền một chút điểm xấu lời nói, nhân tâm bất ổn. Ta chỉ là cái người mới, luận tư lịch, luận kinh nghiệm, đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng ta vẫn là muốn vì ngài phân ưu, cho nên ta hướng ngài xin mời, tạm thời đại diện nhị giam khu làm việc. Ta chỉ muốn tận chính mình một phần lực, giúp ngài đem tràng tự ổn định, vì ngài chia sẻ một chút áp lực. Đợi ngài tìm được nhân tuyển thích hợp, ta tùy thời giao ra làm việc, tuyệt không hai lời. Giám ngục trưởng cao mày, ngón tay gõ mặt bàn. Cái này Ngô Tội không có phe phái, không có bối cảnh. Hắn chỗ dựa vào, tựa hồ chỉ có làm tốt bản chức công tác nhiệt tình cùng đối ta trung thành. Một cái thuần túy cô thần. Tại trước mắt cái này vi diệu tiết điểm, còn có so đây càng nhân tuyển thích hợp sao? Giám ngục trưởng thật sâu nhìn Ngô Tội một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhị giam khu thay mặt đội trưởng. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ta ơn giám ngục trưởng tín nhiệm. Ta tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đi ra phòng làm việc, Ngô Tội trên khuôn mặt bình tĩnh như trước. Nhưng ở trong đầu của hắn, Lâm Mặc thanh âm rõ ràng vang lên. Làm được rất tốt. Hắc Thạch giam ngục 2203 phòng giam bên trong, Lâm Mặc chậm rãi thở ra một hơi. Trong ngục giam khu an toàn, bây giờ xem như thành hình. Chương 41, đào thoát cạm bẫy chương 41, đào thoát cạm bẫy cùng lúc đó, Long Thành cục trị an hình trình chi đội, chính lâm vào một trận trước nay chưa có phong bạo. Cao Phong hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bạch bản bên trên quan hệ rắc rối phức tạp hình. Điểm trung tâm là danh hiệu sát thủ U Linh. Từ Hoàng Tứ Hải, Vương Đại Sơn án bút bi giết người, đến Lưu Phi án cùng Long Đẳng câu lạc bộ án độc chết, gây án thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt gây án phong cách, một sạch sẽ lưu loát, một cái âm nhu chí mạng. Triệu Đông Lai cẩn thận phân tích nói, hoặc là hung thủ tinh thông nhiều loại kỹ xảo giết người, cố ý mê hoặc chúng ta, hoặc là sát thủ không phải một người, mà là một tổ chức. Cao Phong nhận lấy câu chuyện, thanh âm khàn khàn. Suy luận này để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy dùng cả mình. Một cái xuất quỷ nhập thần sát thủ đã đầy đủ đáng sợ. Nếu như là một cái kỷ luật nghiêm minh, phân công minh xác tổ chức sát thủ, vậy đơn giản là trị an hệ thống ác ngộng. Độc dược nơi phát ra tra được thế nào? Cao Phong chuyển hướng phụ trách việc này Triệu Minh. Triệu Minh đẩy kính mắt, có tiến triển. Long Đẳng câu lạc bộ vụ án độc tố hàng mẫu, trong đó một loại mấu chốt hợp thành chất thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật rút ra vật. Loại vật này ở trên thị trường căn bản mua không được, chỉ có tại một chút đặc biệt trang web mới có giao dịch. Người của chúng ta ngụy trang thành người mua, tại trên website câu cá, rốt cục có liên lạc một cái người bán. Thông qua kỹ thuật truy tung, chúng ta phát hiện, ngay tại Long Đẳng câu lạc bộ vụ án phát sinh trước một tuần, có một cái ID địa chỉ tại Long Thành bản địa người mua, từ nơi này người bán trong tay mua vi lượng vật này trước. Có thể khóa chặt thân phận sao? Cao Phong trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Rất khó. Triệu Đông Lai lắc đầu, đối phương phi thường cảnh giác, tất cả giao dịch tin tức đều là hư giả. Nhưng là, chúng ta phát hiện một cái thú vị chi tiết. Người mua này ID, còn có tóc của nàng nói thói quen, chắc tả biểu hiện, hẳn là một tên nữ tính. Sát thủ, một thạch, nam tính. Cao Phong trong đầu, trước đó tổng kết sát thủ đặc tính hiện lên đi ra. Hắn đột nhiên vô bàn một cái. Một cái dùng bút, một cái dùng độc. Một cái nam tính, một vị nữ tính. Sát thủ chí ít có hai người. Nếu nàng còn cần mua sắm nguyên liệu, nói rõ trong tay nàng độc dược cũng không phải là lấy mãi không hết. Triệu Minh tỉnh táo phân tích nói, chúng ta có thể đảo ngược thao tác. Để người bán kia thả ra tin tức, liền nói có một nhóm cao hơn độ tinh khiết hàng đến. Địa điểm, liền định tại chúng ta khống chế địa phương. Một cái nhằm vào thủy lưu bấy dập, cấp tốc bố trí ra. Thành Tây, một gian vứt bỏ nhà máy hóa chất. Mười mấy tên thường phục trị an biên, sớm đã tiềm phục tại nhà máy các ngóc ngách, hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất. Bọn hắn giống một đám kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi con mồi bước vào bấy dập. Mà tại khoảng cách nhà máy hóa chất một cây số bên ngoài một tòa lạn vĩ lâu đỉnh, Vương Đằng thủ hạ mấy tên tâm phúc đang dùng bội số lớn kính viễn vọng quan sát đến mục tiêu khu vực. Cường ca, đám kia mẩu giấy lén lén lút lút, khẳng định có đại động tác. Được xưng Cường ca chẳng hán, là Vương Đằng đắc lực nhất tay chân. Hắn để ống dòng xuống, trên mặt lộ ra một tia tham lam nhè răng cười. 10 triệu treo giải thưởng. Quản hắn mẩu giấy muốn làm gì, chỉ cần cái kia sát thủ dám lộ diện, tiền này chính là huynh đệ chúng ta. Không cần sợ hãi mẩu giấy, có việc Vương thiếu sẽ giúp chúng ta. Vương Đằng lệnh treo giải thưởng, giống một tề máy dược, để Long Thành thế giới dưới đất tất cả như quỷ xà thần đều điên cuồng đứng lên. Bọn hắn vận dụng hết thể quan hệ, do xét lấy bất luận cái gì cùng sát thủ tương quan dấu vết để lại. Cục thành phố lần này bí mật hành động, cuối cùng vẫn là tiết lộ phong thanh. Bọn hắn cũng không biết cảnh sát kế hoạch cụ thể, chỉ biết là sát thủ đêm nay có thể sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn muốn làm chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Càng xa xôi trong bóng tối, Thủy Lưu toàn thân áo đen, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Nàng cặp kia hơi có vẻ chất phát trong mắt, giờ phút này lại lóe ra như chim ưng cảnh giác. Nàng đã sớm tới. Là một tên sát thủ, nàng tính cảnh giác đã sâu tận xương thủy. Tại ở gần mục tiêu khu vực trước đó, nàng bỏ ra dòng dã 2 canh giờ, từ bên ngoài một chút xíu quan sát. Cảnh sát mai phục mặc dù ẩn nấp, nhưng ở nàng chuyên nghiệp xem kỹ bên dưới, ý nguyên bộc lộ ra mấy chỗ mất tự nhiên vết tích. Mà Vương Đằng thủ hạ đám người kia xuất hiện, càng làm cho nàng trong nháy mắt xác định, đây là một cái nhắm vào mình bẫy dập. Khí tức của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng bạo lực, triệt để đảo loạn hiện trường nguyên bản vi diệu cân bằng. Nàng không chút do dự, lặng yên không một tiếng động lui lại, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối vô tận. Nhà máy hóa chất bên trong, các chị an viên khổ đợi một đêm, thẳng đến sắc trời trắng bệnh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà Cường ca nhóm người kia cũng trong gió rét hùng hùng hổ hổ rút lui. Cao Phong biết được hành động thất bại tin tức, tức giận đến kém chút đập phòng làm việc. Hắn biết bọn hắn không chỉ có thất bại, còn triệt để đánh cỏ động rắn. Lần tiếp theo lại muốn bắt lấy sát thủ người theo đuôi, đem khói như lên trời. Thủy Lưu đào thoát bẫy dập tin tức, trước tiên chuyển về Lâm Mặc náo hải. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tín nhiệm Thủy Lưu năng lực. Giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Tĩnh Tâm quán trà cùng Hứa tiên sinh, cha được thế nào? Thủy Lưu thanh âm rất nhanh truyền đến, manh mối gây mất. Tĩnh Tâm quán trà ở vào Lao Thành khu trong một đầu ngõ nhỏ. Ta đi, cửa tiệm kia tại 3 tháng trước liền đã đóng. Cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ phong kín, phía trên tích thật dày một lớp bụi. Ta thăm viếng chung quanh hàng xóm, bọn hắn nói, quán trà lão bản họ gì không ai biết, chỉ biết là hắn đại khái 3 tháng trước, trong vòng một đêm liền dọn đi rồi, cửa hàng cũng đóng, từ đây lại không có xuất hiện qua. Lâm Mặc Tâm có chút trầm xuống. Hứa tiên sinh đâu? Không có bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức. Thủy Lưu hồi đáp, ta thẩm vấn Triệu Vĩ lúc, hắn cực độ sợ hãi, thần trí không rõ, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhắc tới cái tên này. Đây khả năng là một cái dùng tên giả, cũng có thể là chỉ là một cái mơ hồ danh hiệu. Ta vận dụng một chút thủ đoạn, liên hệ mấy cái con buôn tình báo, đều không có tìm tới bất luận cái gì cùng Tĩnh Tâm quán trà tương quan, được xưng là Hứa tiên sinh nhân vật. Tĩnh Tâm quán trà, người đi nhà trống. Hứa tiên sinh, cha không người này. Từ Triệu Vĩ cái này ngụy chứng người trên thân, thật vất vả sẽ mở một đường vết rách, vậy mà thông hướng một cái băng lãnh ngõ cụt. Hy vọng giấy lên hỏa diễm, bị một chậu nước lạnh trong nháy mắt rồi tắt. Lâm Mặc ngồi tại phòng giam băng lãnh trên ván giường, lặng lặng mặt đất vách tường. Hắn nhớ tới phụ mẫu chết thảm, nhớ tới mình bị đeo lên còng tay lúc, người chung quanh ánh mắt phẫn hận. Cái kia cố khắc cốt minh tâm hận ý, lần nữa tại trong lồng ngực bốc lên. Hắn cảm nhận được một trận đã lâu khổ sở cùng phẫn nộ. Đầu này đường báo thủ, so với hắn tưởng tượng còn muốn khúc chết, còn muốn hắc ám. Phía sau màn hắc thủ kia, đem chính mình nhận tàng quá sâu. Nhưng loại tâm tình này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Khổ sở cùng phẫn nộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Manh mối gây mất, liền một lần nữa lại tìm. Địch nhân giấu sâu, đem hắn từng chút móc ra. Chỉ cần mình còn sống, trận này báo thủ cùng thẩm phán, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chương 42, song tuyến sắp đặt chương 42, song tuyến sắp đặt hắc thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc quanh chân ngồi tại băng lãnh trên ván giường. Ngoại giới phong bạo, cảnh sát bấy dập, Thủy Lưu thoát thân, Triệu Vĩ đầu mối triệt để gián đoạn. Từng màn tin tức tại trong đầu hắn chạy xuôi mà qua, cuối cùng trở nên yên lặng. Lâm Mặc rất rõ ràng, ngụy chứng người Triệu Vi chỉ là tấm kia khổng lồ lưới đen bên trong bé nhất không đáng nói đến nhất hoàn. Địch nhân nếu có thể tùy tiện chặt đứt đường dây này, đã nói lên bọn hắn sớm đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Tìm hiểu nguồn gốc con đường này, tạm thời đi không thông. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tuyệt lộ. Khi một con đường bị phá hỏng lúc, vậy chỉ dùng tuyệt đối lực lượng, một lần nữa mở một đầu đi ra. Hệ thống. Lâm Mặc ở trong lòng mặc niệm. Liệp tội chỉ số dư còn lại 1560 điểm. 1560 điểm, nhìn như không ít. Đây là hắn trong tủ cẩn thận từng ly từng tí chế tạo ngoài ý muốn. Cùng Mục Thạch cùng Thủy Lưu ở bên ngoài chấp hành nhiều lần thẩm phán sau tích lũy toàn bộ gia sản. Nhưng khoảng cách Lâm Mặc mục tiêu còn thiếu rất nhiều. Hắn cần một cái có thể xuyên thủng mạng lưới mê vụ, đem dấu ở biển số liệu chỗ sâu địch nhân bắt tới mấu chốt nhân vật. Một tên đại sư chân chính cấp hacker. Triệu hoán một tên có được loại năng lực này tử sĩ, chí ít cần 3350 điểm liệp tội trị. Trên lệnh còn rất lớn, nhất định phải chủ động xuất kích. Lâm Mặc trầm tư. Hắn không có khả năng lại bị động chờ đợi manh mối xuất hiện, nhất định phải hai bút cùng bẽ. Một bên vì chính mình tích lũy đầy đủ vốn liếng, một bên từ nhất mở mịt manh mối bên trong, cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Một thạch. Tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài kinh thành, một gian giá rẻ trong phòng cho thuê. Một người tướng mạo thường thường, khí tức nội liễm nam nhân đang dùng giấy giáp rèn luyện lấy một chi bút bi. Nghe được Lâm Mặc kêu gọi, động tác của hắn không có chút nào dừng lại, nhưng ý thức đã hoàn toàn đồng bộ. Tiếp tục tại kim thành gây án. Mục tiêu vẫn như cũng là những cái kia thân phụ nợ máu, lại dựa vào quyền tiền đảo thoát pháp luật chế tài ác nhân. Lần này, ta muốn ngươi tăng tốc tần suất, mở rộng ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn thu hoạch đầy đủ liệp tội trị, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Kim thành cùng Long thành cách xa nhau rất xa, chỉ an hệ thống tương đối độc lập. Mục Thạch ở bên kia nhấc lên gợn sóng, đã có thể hiệu suất cao thu hoạch liệp tội trị. Vô ý bị bắt đối với Long thành hành động cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Là Mục Thạch trần mặc trả lời. Lâm Mặc ý niệm lập tức chuyển hướng một bên khác. Thủy Lưu, Long thành cảnh sát bây giờ chứng minh bọn hắn đã đối với ngươi có chỗ phát giác. Từ giờ trở đi, đi vào trạng thái yên lặng, đình chỉ hết thể hành động ám sát. Là Thủy Lưu tỉnh táo trả lời. Ngươi nhiệm vụ mới là điều tra. Lâm Mặc đem mấy cái kia từ mấu chốt chuyển tới, cựu thành khu hàng hóa bệnh viện. Mấy cái này từ ngữ mặc dù mơ hồ, nhưng rất có thể là chỉ hướng hoạch tâm bí mật mấu chốt. Ta cần ngươi đối với Long thành cựu thành khu tất cả bệnh viện tiến hành địa thám thức loại bỏ. Không cần kinh động bất luận kẻ nào, không cần ý đồ chui vào. Ta chỉ cần ngươi quan sát, lắng nghe, thu thập hết thể có thể cùng giao dịch phi pháp đặc thù hàng hóa tương quan dấu vết để lại. Bất cứ dị thường nào đều muốn hướng ta báo cáo. Minh Bạch. Thủy Lưu bắt đầu chuẩn bị hành động. Song tuyến chiến lược như vậy xác lập. Mục Thạch như là một thanh sắc bén dao nhọn, phụ trách ở bên ngoài sông pha chiến đấu, thu hoạch liệp tội trị. Thủy Lưu thì hóa thành một tấm y mang lưới lớn. Tại Long Thành, cái này trung tâm phong bạo, kiên nhận bất cây kia tính quyết định manh mối. Mà tọa trấn trung quân Lâm Mặc thì đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chính mình sở tại tòa lồng giam này, Hắc Thạch giam ngục. Nơi này đồng dạng là một tòa to lớn liệp tội trị tài nguyên khoáng sản. Những ngày tiếp theo, Hắc Thạch giam ngục mặt ngoài gió êm sóng lặng, hoàn toàn như trước đây. Nhưng ở bình tĩnh dưới mặt nước, một cỗ quỷ dị lại bí ẩn mạch nước ngầm ngay tại lặng yên phun trào. Ba khu giam giữ một cái ngục bá, tại canh chừng lúc, không biết dưới chân dẫm lên cái gì, từ thấp trên bậc thang lăn xuống dưới, ghé gãy cổ, bị mất mạng tại chỗ. Ngục ý xem xét để ý ngoại sự cho nên, một khu giam giữ, cái nào đó không có tiếng tăm gì trọng hình phạm, đột phát cấp tính nghẽn tim, ngã xuống trên giường của chính mình, không còn có tỉnh lại. Hắn này bình thường thân thể liền không tốt lắm, tất cả mọi người đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Nhị giam khu phát sinh một lần trọng đại an toàn sinh sản sự cố, mấy cái tù phạm tử vong, cũng may Ngô tội xử lý kịp thời, đem rối loạn cùng ảnh hưởng ép xuống. Cuối cùng điều tra kết quả là sinh sản sự cố. Những này ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái, bởi vì chuyện như vậy thường ngày cũng sẽ thường thường phát sinh. Mà chết đi đều là trong ngục giam tội ác trị cao đến phát tím ra hỏa. Lâm Mặc thì hoàn toàn như trước đây dưới đất thấp điều trầm mặc. Hắn mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, canh chừng, lao động, là một cái nhất an phận thủ phạm. Chỉ có chính hắn biết, mỗi một lần ngoại ý muốn phát sinh, hắn bảng hệ thống bên trên liệp tội trị đều tại vững bước dâng lên. Mặc dù một cái tù phạm cung cấp liệp tội trị kém xa bên ngoài những cái kia đại gian đại cự ác, nhưng góp gió thành báo. Nhanh, đại sư cấp hacker tử sĩ. Cùng lúc đó, Thủy Lưu điều tra cũng bắt đầu. Nàng không có vội vã đi tiếp xúc bất luận cái gì một nhà bệnh viện, mà là trước bỏ ra mấy ngày thời gian, triệt để dung nhập cựu thành khu hoàn cảnh. Nàng sẽ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, nghe đại gia đại mụ bọn họ phàn nàn giá hàng cùng vấn đề sức khỏe. Nàng sẽ đi trong công viên nhỏ ngồi chơi, nhìn các lao nhân đánh cờ nói chuyện phiếm. Nàng thậm chí tìm một phần tại tiệm ăn nhanh kiếm trước, tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người. Nàng tựa như một giọt nước, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào cựu thành khu đầu này đục ngầu dòng sông. Khi nàng cảm thấy mình gần nhất mấy lần gây án, trên thân cái kia cỗ sát thủ khí tức bén nhọn đã hoàn toàn bị chợ búa khói lửa che giấu sau, mới bắt đầu chân chính điều tra. Nàng lấy giúp nông thôn thân thích trưng cầu ý kiến bệnh tình làm lý do, du tẩu cùng cựu thành khu to to nhỏ nhỏ bệnh viện cùng phòng khám bệnh. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy chữa bệnh hệ thống nội bộ nhìn thấy mà giật mình mục nát cùng hắc ám. Tại thị bệnh viện nhân dân 03, nàng tận mắt thấy một cái y dược đại biểu kín đáo đưa cho động mạch tim khoa chủ nhiệm một cái thật dày phong thư. Sau đó tên kia chủ nhiệm mở ra đơn thuốc bên trong, một loại đắt đỏ nhập khẩu thuốc sử dụng tần suất rõ ràng tăng cao, mà hiệu quả tương cận hàng nội địa ổn định giá thuốc thì bị đem gắt xó. Tại một nhà tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám bệnh, nàng nghe được sát vách trong phòng khám bác sĩ đang dùng nói ngoa chẩn bệnh, đe dọa một cái chỉ là rất nhỏ bị chật người trẻ tuổi, thuyết phục hắn tiếp thụ một bộ giá cả hơn vạn đặc thù vật lý trị liệu. Nếu không liền sẽ lưu lại trung thân di chứng. Nàng còn nghe nói ở trung tâm bệnh viện muốn một cái hút hàng chuyên gia hảo hoặc là một cái dường bị, trừ phía quan phương con đường hữu hiệu hơn là thông qua hảo con buôn cùng cái gọi là y lừa đạo, giá cả từ mấy trăm đến mấy ngàn không đợi, nghiễm nhiên tạo thành một đầu thành thục màu xám dây chuyền sản nghiệp. Những này tội ác, không giờ khắc nào không tại phát sinh. Bọn chúng tựa như bám vào tại chữa bệnh hệ thống bên trên dòi bọ, tham lam hút lấy bệnh hoạn mồ hôi và máu. Thủy Lưu đem những tin tức này từng cái ghi chép, cũng truyền về cho Lâm Mặc. Nhưng mà, những này cũng chỉ là thường quy mục nát. Cùng Lâm Mặc muốn tìm kiếm, hàng hóa giao dịch tựa hồ còn cách nhau rất xa. Có một ngày, Thủy Lưu tại Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện phụ cận một nhà quán mì sợi ăn cơm chưa lúc. Trong lúc vô tình nghe được bàn bên hai cái uy tín lâu năm hộ công nói chuyện phiếm. Chương 43, trong xương mù nữ phóng viên chương 43, trong xương mù nữ phóng viên. Ngươi nói Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện, chỗ kia rất tà môn. Trước kia chúng ta một cái đồng hương tại cái kia làm hộ công, làm không đến 2 tháng liền chạy. Nói là ban đêm luôn nghe dưới tầm mắt thất có động tĩnh, hai đến hoảng còn có, bọn hắn cái kia thuốc, chết quý, hiệu quả cũng liền như thế. Cũng chính là sửa sang thật tốt, nhìn xem khí phái, chuyên môn lừa gạt những người có tiền kia. Bàn bên hai cái hộ công nói chuyện tiếng, đứt quãng bay vào Thủy Lưu trong hai. Nàng mặt không đổi sắc ăn trong chén mặt, nhưng trong lòng đã đem Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện cùng tầng hầm hai cái này từ một mực đi lại. Mấy ngày nay loại bỏ, để nàng kiến thức quá nhiều chữa bệnh hệ thống bên trong thông thường tội ác, nhưng đều như là gãi không đúng chỗ ngứa, không cách nào chạm đến Lâm Mặc nói tới hàng hóa hay tâm. Mà hai cái này hộ công trong lúc lơ đãng chuyện tiếng, lại giống một viên cục đá, trong lòng nàng khơi dậy một tia gợn sóng. Tà môn, động tĩnh, tầng hầm. Những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau, chỉ hướng một loại bí mật không thể cho ai biết. Thủy Lưu không có ngay tại chỗ biểu hiện ra cái gì hứng thú. Nàng an tĩnh ăn mì xong, trả tiền rời đi, toàn bộ quá trình tự nhiên giống như một cái bình thường dân đi làm. Mấy ngày kế tiếp, điều tra của nàng phương hướng lặng yên phát sinh bị lệnh. Nàng không còn chẳng có mục đích dù tẩu cùng các đại bệnh viện, mà là đem tất cả tinh lực đều tập trung vào Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện xung quanh. Nhưng bệnh viện này bảo an dị thường nghiêm mật, nàng thử mấy lần đều không thể tìm tới chui vào cơ hội tốt. Cùng đánh cỏ động rắn, không bằng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thủy Lưu cải biến sách lược, nàng bắt đầu tìm kiếm những cái kia tại Cựu Thành khu chữa bệnh hệ thống bên trong công tác cả đời từ điển sống. Những người này có lẽ không hiểu rõ kinh thiên tấm màn đen, nhưng bọn hắn dài rằng giặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong chứng kiến hết thảy, bản thân liền là một tòa tin tức quan đầu. Cuối cùng, nàng đem mục tiêu khóa chặt tại một nhà cộng đồng tiệm thuốc lão dược tể sư trên thân. Lão nhân họ Lý, mang theo kính lão, ở chỗ này làm hơn 40 năm. Đối với Cựu Thành khu mỗi một nhà bệnh viện biến tiên đều như lòng bàn tay. Thủy Lưu ngụy trang thành một cái ngay tại viết địa phương trí tự do người soạn bản thảo, lấy thỉnh giáo Cựu Thành khu chữa bệnh lịch sử phát triển làm tên, ba phen mới bận địa quang chú ý tiệm thuốc. Mỗi lần đều mang chút hoa quả điểm tâm, bồi tiếp Lý Dược Sư nói chuyện tiếng. Mới đầu, Lý Dược Sư còn rất cảnh giác, nhưng Thủy Lưu trên thân cái kia thị trường chứng khoán giếng gói lửa, để nàng xem ra người vật vô hại. Tăng thêm nàng vô cùng có kiên nhẫn, luôn có thể thuận lời của lão nhân đầu trò chuyện xuống dưới. Thời gian dần qua, Lý Dược Sư cũng buông xuống cảnh giác. Tiểu cô đương, ngươi hỏi Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện a, một lần nói chuyện phiếm bên trong, Thủy Lưu giống như vô ý nhắc lên cái tên này. Lý Dược Sư nâng đỡ kính mắt, con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Chỗ kia, trước kia không cứ gọi cái tên này. Nó tiền thân là Thị Lập Đệ Thất Phúc Lợi Viện. Về sau cải chế, bị tư nhân nhận đầu, mới thành hiện tại cái dạng này. Nói đến, năm đó còn ra qua một việc đại sự, đáng tiếc a, bị người cưỡng ép đè xuống." Thủy Lưu trong lòng hơi động, bất động thanh sắc truy vấn. "Đại sự? Lý đại gia, có thể cùng ta nói một chút sao? Những này chuyện cũ năm xưa, đối ta sáng tác rất có ích lợi." Lý Dược Sư thở dài, thấp giọng, "Cũng chính là nói cho ngươi nói, chuyện này hiện tại cũng không ai dám để. Đại khái 7, 8 năm trước đi, có cái rất lợi hại nữ ký giả, gọi Ngô Vi. Lúc đó ngay tại điều tra bên này chữa bệnh hệ thống bên trong một chút tấm màn đen. Nghe nói nàng tra được rất nhiều đồ vật ghê gớm, đầu mâu trực chỉ Nhân Ái Khôi Phục Bệnh Viện. Ngô Vi." Thủy Lưu nhẹ giọng tái diễn cái tên này. "Đối với Ngô Vi." Lý Dược Sư giọng nói mang vẻ tức hận. "Cô nương kia, có bản lĩnh, có đảm lượng, là chân chính muốn vì dân chúng làm chút chuyện người. Mắt thấy liền phải đem cái nắp mở ra, kết quả đây, đột nhiên liền xảy ra chuyện. Nàng bị người báo cáo, nói nàng thu hối lộ, làm dọa dẫm bắt chẹn. Dãy chứng cứ làm được không chê vào đâu được, nàng hết đường chối cãi, cuối cùng bị phán án 3 năm. Đợi nàng ra ngục, toàn bộ tin tức ngành nghề đều đem nàng phong sát, không ai dám dùng nàng. Một cái tiền đồ vô lượng phóng viên điều tra, cứ như vậy bị hủy. Hiện tại à, nghe nói thời gian trải qua đặc biệt gian nan, một người ở tại phía nam cái kia nhất cũ nát nhà ngang bên trong, ai Thủy Lưu lặng lặng nghe, đem mỗi một chữ đều khắc vào trong lòng. Một cái ý đồ vạch trần chữa bệnh tấm màn đen ký giả, bị hãm hại vào tù, sau khi ra tù bị toàn ngành nghề phong sát. Cố sự này bản thân liền tràn đầy tội ác cùng bất công. Càng quan trọng hơn là, Nô Vi năm đó điều tra tấm màn đen, đẳng cấp độ cao, rất có thể đã chạm đến Lâm Mặc chỗ truy tìm phương diện kia. Nếu không, địch nhân sẽ không dùng như vậy lôi đình thủ đoạn, không tiếc hãm hại cũng muốn để nàng im miệng. Rời đi tiệm thuốc sau, Thủy Lưu lập tức đối với Nô Vi triển khai xâm nhập điều tra. Nàng rất dễ dàng đã tìm được Nô Vi nơi ở, đó là một tòa vỏ tường chóc từng mảng, trong hành lang chất đầy tạp vật quen cũ nhà ngang. Thủy Lưu không có đi quấy rầy nàng, chỉ là ở phía xa yên lặng quan sát. Nàng nhìn thấy Nô Vi mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, đi chợ bán thức ăn mua rẻ nhất đồ ăn. Nàng nhìn thấy Ngô Vi tại một nhà đánh nhỏ ấn trong tiệm làm lấy hiệu đính biệt vật, ngay kế kiếm không đến 50 khối tiền. Sinh hoạt khốn đốn cơ hồ muốn đem nữ nhân này đè sập. Nhưng Thủy Lưu từ nàng ngẫu nhiên toát ra tới tinh khí thần bên trong, thấy được một loại chưa từng dập tắt hỏa diễm. Tựa hồ nàng cho dù thân ở thâm uyên, cũng vẫn không có từ bỏ chiến đấu cứng cỏi. Có dạng này một loại người, đem chân tướng cùng chính nghĩa nhìn so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thủy Lưu thông qua một chút đặc thù con đường, tra được Ngô Vi năm đó điều tra bản thảo cùng một chút vụn vặt phỏng vấn ghi chép. Đại bộ phận tư liệu đã bị tiêu hủy, nhưng lưu lại tin tức mảnh vỡ, 018 chỉ phía sau có một cái khổng lồ mà kinh khủng tập đoàn lợi ích. Thủy Lưu đem tất cả liên quan tới Ngô Vi tin tức, tính cả phán đoán của mình, cùng nhau chỉnh lý. Thông qua ý niệm, hoàn chỉnh truyền lại cho tại phía xa Hắc Thạch Giang Ngục Lâm Mặc. Hắc Thạch Giang Ngục thao trường. Lâm Mặc nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ canh chừng thời khắc tự do. Trên thực tế, sự chú ý của hắn đều tại Thủy Lưu truyền thông mà đến tin tức bên trong. Ngô Vi, cái tên này giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong đầu hắn một cánh đại môn quá chặt. Trước đó Thủy Lưu truyền về những cái kia liên quan tới y dược tiền hoa hồng, quá độ chữa bệnh tội ác, nhưng cuối cùng chỉ là tiện giới chi tật. Mà Ngô Vi xuất hiện, để hắn lần thứ nhất ngửi được cùng hàng hóa tương quan hạch tâm khí tức. Một cái có thể làm cho đã được lợi ích tập đoàn không tiếc vận dụng lực lượng khổng lồ đi hãm hại, đi phong sát ký giả. Nàng muốn vạch trần chân tướng, tuyệt không có khả năng chỉ là phổ thông tham nhũng. Phía sau này, tất nhiên ẩn giấu đi đủ để phá vỡ hết thảy, sâu nặng nhất tội ác. Hàng hóa bệnh viện Cựu Thành khu. Ngô Vi đường dây này, đem tất cả mở mịt từ mấu chốt hoàn mỹ sâu chuỗi. Lâm Mặc trong lòng có quyết đoán, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn liệp tội trị còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều vốn liếng mới có thể triệu hồi ra cái kia có thể xé mở mạng lưới mê vụ ưu linh, mới có thể đem Ngô Vi manh mối này giá trị phát huy đến lớn nhất. Thế là ý niệm của hắn vượt qua mấy trăm cây số, giáng lâm đến một tòa khác thành thị. Chương 44, đến từ Kim Thành Phong Bạo. Chương 44, đến từ Kim Thành Phong Bạo Kim Thành. Đêm khuya, thành cây một tòa trong biệt thự xa hoa, kiến trúc thương nhân Trương Phú Quý tại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vận động sau, hài lòng nằm ở trên giường. Hắn vừa mới ký xuống một đơn hàng lớn, lại dùng tiền tài chinh phục một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh viên, chính là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác chỗ cổ truyền đến một trận nhỏ không thể thấy ý lạnh. Hắn tưởng rằng điều hòa không khí mở quá thấp, lầm bầm một câu, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà, hắn cũng không có cơ hội nữa tỉnh lại. Một chi bình thường nhất bút bi, lấy một cái xảo trá không gì sánh được góc độ, tinh chuẩn đâm thủng cổ của hắn động mạch. Một cỗ ấm áp máu chảy, lặng yên không một tiếng động thấm ướt đắt đỏ tơ tằm bao gối. Trong hắc ám, một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện, lại như quỷ mị biến mất. Không có để lại bất luận cái gì vân tay, dấu chân các loại vết tích. Một thạch, xuất thủ. Đây đã là trong nửa tháng, Kim Thành phát sinh lần thứ 3 cùng loại vụ án. Cái thứ nhất người chết là nơi đó một cái nổi tiếng xấu công ty cho vay lão bản. Thủ hạ bức tử chí ít 5 cái nhân mạng, lại dựa vào tiền cùng quan hệ, một mực cung dung ngoài vòng pháp luật. Cái thứ hai người chết là một cái nhà máy hóa chất xưởng trưởng. Vì tiết kiệm chi phí, quanh năm đem chưa xử lý kịch độc nước thải thẳng xếp vào sông, dẫn đến hạ du thôn trang ung thư phát bệnh xuất tiêu thăng. Nhưng hắn sớm đã mua được ngành tương quan, mỗi lần kiểm tra đều có thể bình yên vượt qua kiểm tra. Cái thứ ba chính là Trương Phú Quý. Hắn tại làm giàu trong quá trình, nhiều lần áp y khất nợ nông dân công tiền lương, dẫn đến mấy cái gia đình phá thành mảnh nhỏ. Bên trong một cái lấy của người bị hắn tay chân ngoài ý muốn từ mái nhà đẩy tới, còn thành người thực vật. Người chết tất cả đều là tại Kim Thành thai to mặt lớn, làm nhiều việc gác nhưng lại đào thoát pháp luật chế tài nhân vật. Tiểu chết tất cả đều một dạng, bị một chi bút bi tinh chuẩn một kích mất mạng. Hiện trường tất cả đều mười phần sạch sẽ, tìm không thấy bất luận cái gì có giá trị manh mối. Kim Thành cục trị an trong phòng họp, khói mù lờ lờ, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hình Trinh Chi đội trưởng Lý Vệ hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Lại là dạng này, giống nhau như lúc. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được táo bạo. Cái thứ ba, trong nửa tháng cái thứ ba, mặc dù mỗi một người bọn hắn đều trừng phạt đúng tội, dân gian thậm chí có người vỗ tay khen hay, nhưng đây đối với trị an hệ thống mà nói là vô cùng nhục nhã. Hung thủ giống như là tại công nhân khiêu khích, dùng một chi thường thấy nhất bút bi thi hành hắn tự cho là đúng chính nghĩa. Hiện trường điều tra không có bất kỳ phát hiện nào. Tuổi trẻ điều tra viên hồi báo, trong giọng nói tràn đầy thất bại. Chúng ta tra xét tất cả giám sát, không có bất kỳ cái gì nhân viên khả nghi tiến vào khu biệt thự. Hung thủ tựa như sẽ ẩn thân một dạng. Động cơ đâu? Lý Vệ xoa phát đau huyệt thái dương. Ba cái người chết duy nhất điểm giống nhau, chính là thanh danh cực kém, trên tay đều không sạch sẽ. Hung thủ động cơ gây án, cơ hồ có thể khẳng định là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, Lý Vệ nhai nuốt lấy cái từ này, chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát. Cái này khiến bọn hắn phá án và bắt giam làm việc trở nên càng thêm bị động. Không có báo thủ, không có tình sát, không có tài giết. Hung thủ cùng một cái ngẫu nhiên thẩm phán quan một dạng, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Muốn câu cá đều khó có khả năng. Có thể thay trời hành đạo mục tiêu có nhiều như vậy. Toàn bộ tổ chuyên án lâm vào tĩnh mịch. Đúng lúc này, trong góc một người có mái tóc hoa dâm láo trị an biên, đột nhiên mở miệng. Lúc trước hắn một mực trầm mặc lận xem chồng chất như núi hồ sơ vụ án. Đội trưởng, ta giống như ở đâu gặp qua loại này gây án thủ pháp. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Lao trị an biên gọi Trần Bình, sắp về hưu, là trong đội từ điển sống. Hắn run rẩy đứng lên, đi đến bạch bàn trước, chỉ vào hiện trường trên tấm ảnh chi kia chí mạng bút bi. Loại này dùng bút làm hung khí, một kích mất mạng, gọn gàng thủ pháp ta nhớ được, nửa tháng trước, Long Thành phát sinh qua hai lần bản án, thủ pháp cao độ tương tự. Hắn từ một đống nội bộ thông báo trong văn bản tài liệu, rút ra một phần tin vắn. Long Thành, Vương Đại Sơn án, Hoàng Tứ Hải án. Trần Binh cẩn thận phân biệt lấy. Người chết đồng dạng là nơi đó nổi danh ác nhân, đồng dạng là chết bởi bút bi, hiện trường đồng dạng mười phần sạch sẽ. Trong phòng họp vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lý Vệ đoạt lấy tin vắn, con mắt càng trừng càng lớn. Một dạng hung khí, một dạng mục tiêu loại hình, một dạng chuyên nghiệp thủ pháp. Đây không phải bắt chước gây án. người bắt chước tuyệt không có khả năng làm đến như vậy không chê vào đâu được. Đây là cùng là một người, hoặc là nói, cùng một nhóm người cách làm. Lập tức liên hệ Long Thành. Lý Vệ Thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn giọng. Lập tức, thỉnh cầu tỉnh án điều tra. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài Long Thành, Hình Trinh chi đội, sát thủ tổ chuyên án trong văn phòng, bầu không khí so Kim Thành bên kia còn muốn một ngạn. Khoảng cách lần trước nhằm vào dùng độc nữ sát thủ bắt hành động thất bại, đã qua một đoạn thời gian. Cái kia am hiểu dùng độc nữ nhân, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Mà cái kia bút bi sát thủ cũng đồng dạng mai danh nhận tích. Toàn bộ Long Thành phảng phất khôi phục bình tĩnh. Nhưng đối với Cao Phong cùng hắn tổ chuyên án tới nói, càng thêm dày vò. Đến từ thượng cấp áp lực, người bị hại gia thuộc chất vấn, giống từng tòa núi lớn đặt ở bọn hắn trong lòng. Bản án treo mà không quyết, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, đây là đối bọn hắn năng lực vô tình trào phúng. Cao Phong đã liên tục vài ngày không có ngủ tốt cảm giác. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu Long Đẳng câu lạc bộ một án hồ sơ. Ý đồ từ mỗi một chi tiết nhỏ bên trong móc bước phát triển mới manh mối, nhưng hết thảy đều là phí công. Hung thủ quá giàu hạn, quá chuyên nghiệp, phản trinh sát năng lực mạnh đến làm cho người giận sôi. Cao đội, có thể hay không? Bọn hắn đã rời đi Long Thành. Một cái tuổi trẻ đội viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cao Phong không có trả lời, chỉ là đem trong tay đầu mẩu thuốc lá hung hăng nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đây chính là hắn lo lắng nhất. Nếu như hung thủ thật lưu thoán đến những thành thị khác, cái kia biển người mênh mông, còn muốn tìm tới bọn hắn không khác mò kim đáy biển. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn gấp rút vang lên. Cao Phong nhận điện thoại, cao mày, uy, Hình Trinh chi đội. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Kim Thành Hình Trinh chi đội trưởng Lý Vệ Thanh âm vội vàng. Kiềm chế đã lâu khói mù, phản phất trong nháy mắt bị một đạo kinh lôi bổ ra. Ta hiểu được Cao Phong thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Hung thủ không có biến mất, hắn chỉ là đổi cái địa phương. Cúp điện thoại, Cao Phong lập tức triệu tập tất cả đội viên. Các vị, hắn vẫn nhìn từng tấm mệt mỏi mặt. Chúng ta lão bằng hữu tại Kim Thành địa thần. Hắn đem tình huống thuyết minh sơ qua, toàn bộ phòng làm việc trong nháy mắt khôi phục đấu trí. Kim Thành phương diện thỉnh cầu tỉnh án điều tra, đây là chúng ta tìm tới đột phá khẩu thời cơ tốt nhất. Cao Phong dùng sức vỗ bàn một cái, ta lập tức hướng lên phía trên xin mời, thành lập liên hợp tổ chuyên án. Thỉnh cầu quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có lãnh đạo lo lắng vượt qua thị phá án cân đối khó khăn, sợ gánh trách nhiệm. Nhưng Cao Phong lực bài chúng nghị, thái độ kiên quyết. Hung thủ là một cái lưu thoán gây án đội. Chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối so Kim Thành càng nhiều. Hai địa phương hợp tác, tin tức bổ sung là duy nhất có thể bắt lấy cơ hội của bọn hắn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn sẽ còn đi tới một tòa thành thị, chế tạo càng nhiều huyết án. Cuối cùng, kiên trì của hắn thu được phê chuẩn. Long Thành cùng Kim Thành tinh anh cảnh lực cấp tốc tụ hợp. Một cái chỉ đang đổi bắt thay trời hành đạo sát thủ liên hợp tổ chuyên án, dưới áp lực to lớn chính thức thành lập. Chương 45, Ú Linh chương 45, Ú Linh liên hợp tổ chuyên án lần thứ nhất phân tích án tình sẽ, tại Long Thành cục trị an phòng họp tổ chức. To lớn bàn hội nghị hai bên, ngồi đến từ hai tòa thành thị tinh anh trị an biên. Chủ vị, Long Thành Hình Trinh chi đội phó chi đội trưởng Cao Phong cùng Kim Thành chi đội trưởng Lý Vệ cũng xếp hàng ngồi. Trước mặt bọn hắn bạch bản bên trên, đã dán đầy người bị hại ảnh chụp cùng vụ án tư liệu. Long Thành Vương Đại Sơn, Hoàng Tứ Hải, Kim Thành công ty cho vay lão bản, nhà máy hóa chất xưởng trưởng, kiến trúc thương nhân Trường Phú Quý. Năm tấm ảnh chụp, năm cái nhân mạng, tất cả đều chỉ hướng cùng một chi phổ thông copy. Khác một bên thì là Lưu Phi án cùng Long Đẳng câu lạc bộ án hồ sơ. Tình huống đã rất rõ lãng. Lý Vệ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đây không phải bắt chước gây án, mà là một tổ chức nghiêm mật, phân công minh xác đội phạm tội. Chúng ta tại Kim Thành truy tra hung thủ, cùng các ngươi Long Thành một mực tại tìm kiếm sát thủ là cùng một người. Cao Phong nhẹ gật đầu, tiếp lời đầu, không chỉ có như vậy. Kết hợp Long Đẳng câu lạc bộ vụ án, chúng ta có thể xác định, tổ chức này chí ít có hai người. Một cái, am hiểu dùng bút làm hung khí, tiến hành tinh chuẩn vật lý ám sát. Một cái khác, là danh nữ tính, tinh thông độc lý, có thể giết người ở vô hình. Hai tên hung thủ mục tiêu lựa chọn cao độ nhất trí, đều là ở trong xã hội làm nhiều việc ác, nhưng lại thông qua các loại thủ đoạn đào thoát pháp luật chế tài người. Bọn hắn gây án, mang theo manh liệt thẩm phán cùng thị uy sát thái. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn đối mặt không phải đơn giản kích tình tội phạm giết người. Đây là một cái có tổ chức, có dự mưu, có minh sắc cương lĩnh tổ chức sát thủ. Chúng ta hẳn là cho bọn hắn lên một cái danh hiệu. Long Thành pháp y Triệu Minh nâng đỡ kính mắt, mở miệng. Cho bọn hắn một cái chính xác danh hiệu, có trợ giúp chúng ta rõ ràng hơn định nghĩa bọn hắn phạm tội chân dung. Cao Phong nhìn về phía hắn, ngươi có đề nghị gì? Triệu Minh chỉ vào trên màn hình những cái kia bị bút bi tinh chuẩn đâm xuyên đầu lâu người bị hại anh chủ. Tên hung thủ này, hắn mỗi một lần xuất thủ đều giống như tại hoàn thành một kiện tinh vi hàng mỹ nghệ, không có một tơ một hào sai lầm, với thân thể người kết cấu hiểu rõ, đối với khống chế lực đạo đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Hắn dừng một chút, phun ra hai chữ, câu tượng. Cái từ này để tất cả mọi người ở đây đều là run lên. Nó tinh chuẩn khái quát hung thủ loại kia tỉnh táo lại tàn khốc gây án phong cách. Công tượng danh hiệu này rất tốt. Cao Phong nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi. Cái kia một cái khác, dùng độc đây này. Độc là hóa học nghệ thuật. Triệu Minh tiếp tục nói, nàng có thể phối trí ra khó mà kiểm tra đo lường độc tố, có thể khống chế tinh chuẩn liều thuốc cùng lúc phát tác, còn có thể thần không biết quỷ không hay để người bị hại trúng độc. Cái này cần thâm hậu hóa học cùng dược lý học tri thức, tựa như một cái cổ lão dược tể sư. Một cái tuổi trẻ điều tra viên vô ý thức nói tiếp, danh hiệu này đồng dạng đúng mức. Thần bí, chí mạng, từ trong vô hình lấy tính mạng người ta. Tốt. Cao Phong đứng người lên, đi đến bạch bàn trước, cầm bút lên, chỉnh trọng viết xuống hai cái từ. Công tượng, dược tể sư. Có danh hiệu, chúng ta còn cần mới truy tra phương hướng. Cao Phong thanh âm đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo lại. Thường quy loại bỏ thủ đoạn đã chứng minh vô hiệu, chúng ta nhất định phải đánh vỡ tư duy hình thái. Hắn đứng người lên, đi đến bạch bàn trước, cầm lấy một chi ký hiệu bút. Thứ nhất, công cụ gây án Tố Nguyên. Cao Phong tiếp tục nói, công tượng dùng bút bi mặc dù phổ thông, nhưng loại hình là thống nhất. Lập tức đối với toàn thành phố thậm chí cả nước loại hình kia hào bút cố đường dây tiêu thụ tiến hành loại bỏ, đặc biệt là đại tông mua sắm ghi chép. Về phần dược tề sư đây là trọng điểm. Hắn nhấn mạnh, Triệu Minh đã đối với độc vật thành phần có sơ bộ phân tích, chúng ta cần tập hợp hai địa phương ưu tú nhất độc lý chuyên gia, xác định độc vật chuẩn xác nơi phát ra. Vô luận là đến từ chính quy hóa học phẩm nhà cung cấp, hay là chợ đen giao dịch liền, chỉ cần tìm được đầu nguồn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thứ hai, phạm tội tâm lý chắc tả. Cao Phong nói bổ sung, tổ chức này phong cách hành sự, tỉnh táo, chuyên nghiệp, phản trinh sát năng lực cực mạnh. Đây tuyệt đối không phải phổ thông kẻ liều mạng. Ta đề nghị lập tức mời đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia gia nhập tổ chuyên án. Chúng ta cần thành lập tâm lý của bọn hắn cùng hành vi mô hình, bọn hắn khả năng từng có quân cảnh hoặc là đặc công bối cảnh. Thông qua chắc tả, chúng ta có lẽ có thể đoán trước bọn hắn bước kế tiếp khả năng lựa chọn mục tiêu loại hình, sớm bố khống. Một điểm cuối cùng, tin tức con đường giám sát. Cao Phong ngòi bút tại bạch bản bên trên điểm một cái. Bọn hắn tại thi hành tự cho là đúng chính nghĩa nội tâm tất nhiên có mãnh liệt biểu đạt muốn. Toàn diện giám sát mạng lưới, ám vong cùng các đại nền tảng truyền thông, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng do chính bọn hắn hoặc nó người sùng bái lưu lại tuyên bố, khiêu khích tin tức. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, bọn hắn thay trời hành đạo cụ thể tố cầu đến tột cùng là cái gì. Ba đầu hoàn toàn mới truy tra manh mối, giống ba thanh sắc bén dao nhọn, đâm rách bao phủ tại tổ chuyên án đỉnh đầu khói mù. Trong phòng họp bầu không khí ngột ngạt bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại căng cứng mà tràn ngập đấu trí không khí. Một trận nhằm vào công tượng cùng dược tề sư Thiên La địa võng bắt đầu chậm rãi mở ra. Hắc thạch ngục giam, tường cao bên trong, thời gian phảng phất chạy qua đặc biệt chậm chạp. Lâm Mặc ngồi xếp bằng tại phòng giam trên tấm phẳng cứng, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng ở ý thức của hắn chỗ sâu, một trận mãnh liệt số liệu phong bạo ngay tại tụ tập. Liệp tội chỉ số dư còn lại 3.600 điểm. Thông qua một thạch tại Kim Thành hành động cùng mình trong tù hành động, liệp tội chỉ lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tiêu thăng. Trương Phú Quý ngã xuống một khắc này, liệp tội chỉ rốt cục đủ. Lâm Mặc thực sự cần phần lực lượng này. Thủy Lưu điều tra đã lâm vào bình cảnh. Thông qua tử sĩ cùng hưởng tầm mắt, Lâm Mặc có thể nhìn đến Thủy Lưu nửa tháng này tới 43. Nàng ngụy trang thành các loại thân phận, xuất nhập tại Cửu Thành khu các đại bệnh viện, phòng khám bệnh. Nàng giống nhất tiên nhẫn thợ săn, thu thập mỗi một tia lưu nôn vị ngữ. Nàng biết được rất nhiều dấu ở cự tháp màu trắng phía dưới tội ác. Thậm chí, nàng còn nghe nói phóng viên điều tra Ngô Vi cố sự. Những tin tức này đều để Lâm Mặc với cái thế giới này hắc ám có nhận thức sâu hơn. Lại duy chỉ có không có chỉ hướng hắn muốn biết nhất chân tướng. Cửu Thành khu hàng hóa bệnh viện. Mấy cái này từ mấu chốt, thực sự quá mức mà mịt. Dựa vào thủy lưu, hiệu suất quá thấp, cũng quá nguy hiểm. Hắn cần một đôi có thể nhìn thấu tất cả số liệu mê vụ con mắt. Một cái tuyệt đối ẩn hình, không cách nào bị truy tung, có thể vô thanh vô tức thẩm thấu tiến bất luận cái gì pháo đài. U Linh. Lâm Mặc bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, U Linh bề ngoài, tướng mạo phổ thông. Đặc tính, thông minh giao phó tử sĩ vượt qua thường nhân học tập cùng năng lực phân tích, là thông hướng đại sư cấp khả năng đặc biệt nhân tài tất yếu đặc tính. Đặc tính, đại sư hacker có được siêu việt trước mắt thời đại chí ít 10 năm kỹ thuật internet, có thể xâm lấn bất kỳ một cái nào không phải vật lý ngăn cách kho số liệu, cũng có thể hoàn mỹ thanh trừ tự thân tất cả vết tích. Đưa lên địa điểm, hắc thạch mục giam ngoại ẩn nơi trú ẩn. Hệ thống hồi phục, thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ U Linh. Tạo ra hoàn tất. Liệp tội chỉ số dư còn lại 250 điểm. Chương 46, số liệu khoảng cách chương 46, số liệu khoảng cách Long Thành, đạo lý khu. Một gian tháng thuê 800 khối giá rẻ trong phòng cho thuê. Màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đem sau giờ ngọ ánh nắng triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Trong hắc ám, duy nhất nguồn sáng đến từ một máy phối trí đỉnh cấp laptop màn hình. Trước màn hình, một cái khuôn mặt phổ thông, dáng người trung đẳng nam nhân chính mười ngón như bay, tại trên bàn phím đập. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà bình tĩnh, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trước mắt mảnh này do không cùng một tạo thành số lượng hải dương. Hắn chính là U Linh. Bị Lâm Mặc triệu hoán đi ra một khắc này, hắn liền có được rõ ràng bản thân nhận biết cùng thế này toàn bộ thưởng thức. Hắn tồn tại duy nhất mục đích chính là chấp hành Lâm Mặc ý chí. Giờ phút này, Lâm Mặc ý thức đang cùng hắn hoàn toàn đồng bộ. Thông qua U Linh tầm mắt, Lâm Mặc lần thứ nhất lấy như vậy trực quan phương thức, cảm nhận được đại sư cấp hacker có lực lượng kinh khủng. Kiểm tra một chút năng lực của người, Lâm Mặc ý niệm tại U Linh trong đầu vang lên. Thứ Long Thành lớn nhất ba nhà bệnh viện công bắt đầu. Là U Linh không chần chờ chút nào, chỉ gặp hắn ngón tay tại trên bàn phím vạch ra từng đạo tàn ảnh. Trên màn hình, thường nhân không thể nào hiểu được dấu hiệu chảy như là thác nước phi tốc lan xuống, không có bất kỳ cái gì dự cảnh, không có bất kỳ cái gì thăm dò. Long Thành đệ nhất nhân dân y dìa viện cái kia danh xưng do đỉnh tiêm số liệu an toàn công ty tạo dựng, tốn hao mấy trăm vạn chế tạo tường lửa. Tại U Linh trước mặt, yếu ớt tựa như một tầng giấy cửa sổ, không có phát động bất luận cái gì cảnh báo, không có để lại một tia vết tích. U Linh số liệu kim thăm dò tựa như một cái chân chính U Linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng phòng ngự, trực tiếp đã tới hạch tâm kho số liệu. Bệnh nhân hồ sơ, dược phẩm tồn kho, tài vụ dòng nước, nội bộ giám sát, tất cả số liệu vào thời khắc ấy đối với U Linh mở rộng cửa lớn. Ngay sau đó là nhà thứ hai, nhà thứ ba. Trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, Long Thành chữa bệnh hệ thống tam đại pháo đài liền đã ở hắn khống chế phía dưới. Rất tốt. Lâm Mặc thanh âm mang theo một tia kiềm chế hưng phấn. Cái này chính là hắn mong đợi lực lượng. có ưu linh, hắn liền không còn là cái kia chỉ có thể dựa vào thủy lưu cùng một thạch tiến hành điểm đối điểm đả kích người phía sau màn. Hắn có được một cái có thể quan sát toàn cục, nhìn rõ hết thảy thiên nhãn. Hiện tại, bắt đầu chính thức nhiệm vụ. Lâm Mặc đem mấy cái kia khốn nhiều hắn thật lâu từ mấu chốt, thông qua ý niệm truyền lại cho ưu linh. Cựu thanh khu, bệnh viện, hàng hóa. Lấy cái này ba cái từ làm hệ tâm, giao nhau so với Long Thành cựu thành khu tất cả chữa bệnh cơ cấu kho số liệu. Ta muốn tìm ra cùng hàng hóa giao dịch tương quan bất luận manh mối gì. Trọng điểm loại bỏ dược phẩm, chữa bệnh khí giới, hao tài các loại tất cả cùng mua sắm cùng tiêu hao tương quan dị thường số liệu. Minh bạch. Ú Linh hai tay lần nữa hóa thành huyết ảnh. Nếu như nói vừa rồi xâm lấn là tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu, như vậy hiện tại, hắn phát động chính là một trận bao trùm toàn bộ cựu thành khu số liệu phong bạo. Lấy Ú Linh làm trung tâm, vô số cái vô hình số liệu bò sát được phóng thích ra ngoài. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến Long Thành to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà bệnh viện, phòng khám bệnh, công ty y dược mạng lưới. Một trận mênh mông số liệu sàng chọn bắt đầu. Rộng lượng tin tức bị vô lấy, tụ tập đến U Linh trước mặt máy vi tính này bên trong. Mua sắm danh sách, xuất nhập kho ghi chép, giải phẫu sắp xếp kỳ, tài vụ bảng báo cáo. Đến ngàn vạn mà tính điều mục, ở trên màn ảnh điên cuồng nhấp nô. Tại người bình thường trong mắt, đây chỉ là không có chút ý nghĩa nào luận mã. Nhưng ở U Linh trong mắt, đây đều là cấu thành thành thị vận chuyển mạch lạc mạch máu. Mà hắn muốn làm, chính là tìm ra trong đó cây kia đã hoại tử, chảy xuôi huyết dịch màu đen bệnh biến mạch máu. Hắn biên soạn sàng chọn phép tính, như là tinh mật nhất lưới lọc. Đem 99 vô dụng tin tức loại bỏ rơi. Còn lại thì là bị tiêu ký ra từng cái khả nghi số liệu điểm. Cựu thành khu Bình An phòng khám bệnh, đặc thù dược phẩm lượng tiêu hao là kích thước ngang hàng phòng khám bệnh cấp 3, khả năng liên quan đến thuốc vi phạm lệnh cấm phẩm giao dịch. Thành Đông cốt khoa y địa viện, thép tấm, đinh ốc các loại cắm vào hao tài báo tổn hại suất dị thường, khả năng tồn tại tham ô hành vi. Từng cái dấu ở cự tháp màu trắng dưới tội ác, bị U Linh lanh khốc khai của ra. Những tin tức này có thể cùng thủy lưu tiền kỳ điều tra ấn chứng với nhau bên trên. Mang ý nghĩa những địa phương này xác thực tồn tại tội ác, nhưng chúng nó đều quá nhỏ. Lâm Mặc muốn tìm, không phải những tôm thế này, mà là đầu kia có thể cùng liên hoàn sát người án loại cấp bậc này tội ác sinh ra liên hệ biển sâu cự ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Mặc ý thức từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ chuyên chú. Hắn kiên nhẫn chờ đợi quyết định kia tính trong nháy mắt. Đột nhiên, U Linh động tác dừng lại một phần ngàn giây. Trên màn hình, một nhóm bị cao lượng đánh dấu đỏ số liệu, trong nháy mắt bắt lấy Lâm Mặc toàn bộ tâm thần. Nhân ái khôi phục bệnh viện. Nhà này ở vào cựu thành khu bệnh viện tư nhân, tại vừa rồi sơ bộ sàng chọn bên trong cũng không cho thấy rõ ràng dị thường. Nó tài vụ bảng báo cáo có thể xưng hoàn mỹ. Dược phẩm cùng thông thường hao tài tiêu hao cũng đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng U Linh vòng thứ 2 chiều sâu số liệu đã móc, phát hiện một cái bị xảo diệu che giấu chi tiết. Trên màn hình, hai phần số liệu bảng biểu cũng bị hàng bảy biện ra đến. Bên trái là nhân ái khôi phục bệnh viện phía quan phương hệ thống bên trong ghi chép. Mỗi tháng khí quan cầy ghép giải phẫu số lượng, bình quân mỗi tháng chỉ có 2 đến 3 đài. Mà bên phải là U Linh từ ngoại bộ siêu tập đến. Bệnh viện này thực tế mua sắm khí quan bảo tồn dịch cùng tiểu mới kháng bài dị dược vật số lượng. Hai tổ số liệu ở giữa tồn tại một cái nhìn thấy mà giật mình hơn câu. Căn cứ mô hình tính toán, nhân ái khôi phục bệnh viện mua sắm khí quan bảo tồn dịch cùng kháng bài dị dược vật, đủ để treo chống mỗi tháng chí ít 80 đài, thậm chí trên 100 đài khí quan tấy ghép giải phẫu, gấp 30 lần trở lên số liệu kém. Lâm Mặc hô hấp đột nhiên đình trệ. Gấp 30 lần. Cái số này giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Một nhà bệnh viện, phía quan phương ghi chép mỗi tháng làm 2-3 đài giải phẫu, lại tại âm thầm mua sắm chừng đủ làm đến 100 đài giải phẫu nguyên bộ vật tư. Những cái kia thêm ra tới vật tư, dùng tại chỗ nào? Những cái kia không bị ghi chép giải phẫu, lại là cho ai làm? Càng quan trọng hơn là, những cái kia dùng cho cấy ghép khí quan, từ đâu mà đến? Một cái kinh khủng suy nghĩ chậm rãi hiện lên ở Lâm Mặc trong đầu. Hàng hóa. Hắn có một cái kinh khủng phỏng đoán. Cái kia mơ hồ giao dịch, cái gọi là hàng hóa, căn bản không phải cái gì thuốc vi phạm lệnh cấm phẩm, cũng không phải cái gì chữa bệnh khí giới, là sống sờ sờ, mang theo nhiệt độ, nhân thể khí quan, thậm chí là người sống. Bọn hắn đem từng cái tươi sống sinh mệnh xem như hàng hóa một dạng tiến hành giao dịch cùng sử dụng. Là những quyền quý kia nối liền bọn hắn vốn đã nên kết thúc tính mệnh. Nhân ái khôi phục bệnh viện, căn bản không phải cái gì chăm sóc người bị thương thánh địa, mà là một cái hất lên áo khoác trắng lọ sát sinh. Lâm Mặc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực bốc lên, là khó mà ngăn chặn lửa giận cùng sát ý hắn rốt cuộc tìm được đầu kia dấu ở dưới mặt nước cự ngạc. Chương 47, Hoàn Mỹ động cơ chương 47, Hoàn Mỹ động cơ hắc thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong con mắt phản chiếu lấy phòng giam mở tối trần nhà. Sát ý lạnh như băng cùng lửa giận ngập trời, tại trong lồng ngực của hắn đụng liệt. Phản phất muốn thiêu hủy lý trí của hắn, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia xét đánh bất động trầm tĩnh, chỉ có chút co vào con ngươi, tiết lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Tiếp tục tra. Lâm Mặc thanh âm băng lãnh, ta muốn biết là ai tại mua sắm những này hàng hóa, ta muốn hoàn chỉnh hộ khách danh sách. Là U Linh hai tay lần nữa vũ động đứng lên, hắn giống một thanh sắc bén dao giải phẫu, bắt đầu đối với nhân ái khang phục y y viện toàn bộ mạng lưới tiến hành tầng sâu nhất giải phẫu. Nhưng mà lần này hắn gặp trở ngại, đối phương phi thường cẩn thận. U Linh hồi báo tình huống, bệnh viện nội bộ trên mạng không có bất kỳ cái gì liên quan tới hạch tâm hộ khách cùng thờ thể nơi phát ra mẫn cảm tin tức. Tất cả giải phẫu ghi chép đều bị giả tạo thành thường quy khối u cắt bỏ hoặc là mặt khác cỡ lớn giải phẫu. Bọn hắn mạng lưới giao dịch rất có thể khai thác vật lý ngăn cách phương thức. Lâm Mặc trong nháy mắt minh bạch, Đây là một tổ chức bí mật, phản trinh sát ý thức cực mạnh đội. Bọn hắn rất rõ ràng số lượng tin tức tính nguy hiểm, cho nên đem hoạch tâm nhất chứng cứ phạm tội chứa đựng tại mạng lưới không cách nào chạm đến địa phương. Có thể tìm tới đảm bảo những tin tức này người sao? Lâm Mặc hỏi. Có thể. U Linh hồi đáp. Thông qua đối với bệnh viện viện trưởng Lưu Kiện, cho chuyện ghi chép cùng cá nhân hắn máy vi tính chiều sâu phân tích, ta tìm được manh mối. Trên màn hình, một cái mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn ôn tồn lễ độ nam nhân trung niên ảnh chụp bị điều lấy ra ngoài. Lưu Nhân Đức, nhân ái khang phục y địa viện viện trưởng, nổi tiếng ngoại khoa chuyên gia, nhà từ thiện. Tất cả hạch tâm giao dịch đều do Lưu Nhân Đức một tuyến liên hệ. Hắn mỗi tuần đều sẽ sử dụng một máy độc lập, chưa bao giờ liền nhận lấy internet máy tính xử lý một phần mã hóa văn bản tài liệu. Xử lý hoàn tất sau, tồn trữ chất môi giới sẽ bị vật lý gỡ ra. Danh sách kia cùng tất cả liên quan tới hàng hóa nơi phát ra ghi chép, hơn phân nửa ngay tại phần kia mã hóa trên văn kiện. Vật lý chất môi giới Lâm Mặc nhai nuốt lấy cái từ này. Ý vị này, phần kia quyết định vô số người sinh tử hàng hóa danh sách. Phần kia có thể đem vô số quyền quý lôi xuống nước tội ác danh sách. Bị chứa đựng tại một cái u bàn, một khối ổ cứng di động, thậm chí là một bản nguyên thủy nhất bằng giấy sổ sách bên trong. Đồng thời, do viện trưởng Lưu Nhân Đức tự mình đảm bảo. Rất tốt. Nếu tuyến thượng tìm không thấy, vậy liền từ họ Ferlin cầm. Mục tiêu trong nháy mắt khóa chặt. Lưu Nhân Đức nhất định phải từ trên người hắn mở ra đột phá khẩu. Lâm Mặc tư duy bắt đầu phi tốc vận chuyển. Một cái nhằm vào Lưu Nhân Đức bắt kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Thủy Lưu phụ trách hành động. Nàng am hiểu dùng độc cùng bí mật chui vào, là đối phó một cái sống an nhàn sung sướng bệnh viện viện trưởng nhân tuyển tốt nhất. Ú Linh phụ trách kỹ thuật duy trì. Hắn sẽ thành hành động lần này thiên nhãn. Hắn có thể sớm đem nhập Lưu Nhân Đức nhà, phòng làm việc cùng hắn hành động trên đường đi tất cả thiết bị giám sát, chế tạo hoàn mỹ giám sát gốc chết. Hắn có thể thời gian thực giám sát Long Thành Trị An Phương nội bộ mạng lưới thông tin. Một khi có bất kỳ dị động, Lâm Mặc đều có thể ngay đầu tiên biết được. Có Ú Linh tại, hành động lần này đem sẽ không ở số lượng thế giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trị An Phương thậm chí ngay cả điều tra phương hướng cũng không tìm tới. Nhưng mà, một cái cấp độ càng sâu vấn đề hiện lên ở Lâm Mặc trong lòng. Lúc trước hắn hành động, vô luận là một thạch giải quyết Vương Đại Sơn, Hoàng Tứ Hải, hay là Thủy Lưu xử lý Lưu Phi cùng Long Đẳng câu lạc bộ, nó động cơ đều có thể bị quy kết làm đơn giản thay trời hành đạo. Trừng trị chính là trừng phạt đúng tội ác ôn. Loại hành vi này mặc dù sẽ gây nên Trị An Phương truy tra, nhưng độ chấn động là không thể làm gì. Nhưng lần này không giống mới. Xúc động khí quan giao dịch liền, tương đương trực tiếp hướng một cái cành lá đang chen khó gỡ, năng lượng lích lợi thật lớn tập đoàn tuyên chiến. Tập đoàn này thành viên, trải rộng giới kinh doanh, giới chính trị, thậm chí khả năng cao hơn. Giết Lưu Nhân Đức, cầm tới danh sách, sau đó thì sao? Cái kia đem dẫn phát một trận to lớn địa chấn. Toàn bộ tập đoàn lợi ích sẽ vận dụng hết thể lực lượng tới áp chế, phản công. Bọn hắn sẽ không giống Trị An Phương như thế coi trọng chứng cứ cùng chương trình. Bọn hắn biết dùng hắc ám nhất, máu tanh nhất thủ đoạn, đem hết thể uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đến lúc đó, vẹn vẹn một cái thay trời hành đạo động cơ gây án đã còn thiếu rất nhiều. Một cái không hợp lý động cơ sẽ dẫn tới vô cùng vô tận truy tra cùng nở vực vô căn cứ. Những cái kia mánh khóe thông thiên nhân vật sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hấp thủ phía sau màn móc ra. Lâm Mặc tuyệt không cho phép chính mình bại lộ tại nguy hiểm như vậy phía dưới. Hắn nhất định phải cho ngoại giới một cái đầy đủ có phân lượng, có thể hoàn mỹ giải thích đây hết thảy động cơ gây án. Một cái có thể dẫn đạo dư luận, có thể mê hoặc Trị An Vương, thậm chí có thể làm cho những cái kia hấp thủ phía sau màn đều tin phục cố sự. Ai có thể tới làm cố sự này chủ giác? Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua Lâm Mặc náo hải. Novi, cái kia đã từng bởi vì vạch trần chữa bệnh tấm màn đen mà bị hãm hại vào tù. Sau khi ra tù bị toàn diện phong sát, sinh hoạt khốn đốn nữ ký giả. Còn có so đây càng hoàn mỹ người báo thủ nhân vật thiết lập sao? Một cái bị chữa bệnh tấm màn đen hủy đi hết thể chính nghĩa ký giả. Tại yên lặng nhiều năm sau, hóa thân báo thủ nữ thần. Hướng đã từng phá hủy nàng toàn bộ ngành nghề khởi xướng huyết tinh trả thù. Cố sự này, logic hoàn mỹ, động cơ sung túc. Tràn đầy hí kịch tính bi tình sát thái, đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi tất cả người đều tập trung tại báo thủ nữ thần Novi trên thân lúc, ai còn sẽ đi chú ý hắc thạch giang ngục trong kia cái trầm mặc ít nói tù phạm đâu? U Linh, Lâm Mặc ý niệm lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, toàn lực đào móc Novi tất cả qua lại. Nàng năm đó điều tra chữa bệnh tấm màn đen cụ thể là cái gì, dính đến người nào, cái nào bệnh viện. Nàng bị hãm hại vào tù toàn bộ dây chứng cứ, ai là ngụy chứng người, ai là phía sau màn đợi tay. Nàng sau khi ra tù mấy năm này tất cả sinh hoạt quy tích. Nàng tiếp xúc qua ai, nàng nói qua cái gì, nàng tại trên internet lưu lại mỗi một chữ ta tất cả đều muốn. Minh Bạch. U Linh hai tay lần nữa hóa thành huyết ảnh. Hắn giống một cái nhất kiên nhẫn nhà khảo cổ học. Tại mênh mông internet trong mộ địa, đào xới một cái bị tận lực vùi lấp cùng xóa đi linh hồn. Những cái kia bị xóa bỏ điều tra đưa tin bản nháp, bị 404 luận đán thiết tử, bị gạch bỏ xã giao truyền thông tài khoản. Tại U Linh trước mặt, thời gian phảng phất có thể đảo lưu. Từng phần phủ bụi tư liệu, bị hắn từ số liệu trong vực sâu vớt đi ra, hiện ra tại Lâm Mặc trước mắt. Lâm Mặc thấy được một cái tràn ngập lý tưởng cùng nhuệ khí tuổi trẻ nữ ký giả. Nàng biết đưa tin, như là từng thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt ra từng cái chữa bệnh loạn tượng đồ ăn hại. Liên quan tới nhân tâm dược nghiệp thuốc đặc hiệu kiểu mới lâm sàng số liệu làm giả chiều sâu điều tra vạch trần thiên sứ cơ kim hội phía sau lợi ích chuyển bận liên Lâm Mặc ánh mắt, cuối cùng dừng lại tại một thiên không thể ban bố điều tra trên bản thảo. Chương 48, bước qua tất cả bụi gai cùng thi cốt chương 48, bước qua tất cả bụi gai cùng thi cốt điều tra bản thảo tiêu đề là: bị lãng quên sinh mệnh, Long Thành người mất tích cùng đất bên dưới khí quan thấy ghép nghi ngờ. Bản này bản thảo bên trong, Nô Vi thông qua đối số 5 qua Long Thành người mất tích số liệu phân tích. Nàng bén nhạy phát hiện một cái quy luật, Long Thành thanh trắng niên, thân thể khỏe mạnh xã hội người tầng dưới chốt sĩ mất tích tỷ lệ dị thường cao. Nàng thuận manh mối này, bước lên nguy hiểm to lớn, phỏng vấn mấy cái gia đình. Thậm chí ngụy trang thân phận chui vào qua một chút bệnh viện tư nhân. Nàng không có tìm được trực tiếp chứng cứ, nhưng nàng điều tra phương hướng đã vô hạn tới gần cái kia hắc ám tâm. Nàng thậm chí mịt mở tại văn trung điểm ra mấy cái nhân vật mấu chốt danh tự. Trong đó, nhân ái Khang Phục Y Liệp viện viện trưởng Lưu Nhân Đức, thình lình xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ bất quá, bản này đưa tin cuối cùng không thể diện thế. Thay vào đó, là Ngô Vi bị người lấy dọa dẫm bắt chẹt tội danh đưa vào ngục giam kết cục. Nguyên lai, nàng đã như vậy tiếp cận chân tướng. Ngô Vi tựa như một cái độc thân xâm nhập hắc ám xâm lâm thợ săn. Nàng phát hiện manh thú tung tích, thậm chí thấy được nó giữ tợn hình dáng. Nhưng còn chưa kịp bắt cỏ, liền bị manh thú nhanh đuốt bọn họ liên thủ xé nát. Mà bây giờ, Lâm Mặc muốn làm, chính là coi nàng là năm không thể bắn ra viên đạn kia, một lần nữa lấp nhập nòng súng. Đồng thời, là viên đạn này, giao phó một cái tên là báo thủ hùng vĩ tự sự. Ú Linh Lâm Mặc mệnh lệnh được đưa ra. Lấy Lưu Nhân Đức làm hệ tâm, tra rõ năm đó tham dự hãm hại Ngô Vi tất cả mọi người. Ta muốn một phần hoàn chỉnh danh sách. Minh Mạch. Ú Linh mười ngón tại bàn phím ở bên trên đánh tốc độ nhanh hơn. Phong phú dòng số liệu ở trước mặt hắn bị cấp tốc phá giải, gây dựng lại, phân tích. Phát hiện hồ sơ, ngân hàng dòng nước, thông tin công ty trò chuyện ghi chép, thậm chí là đã sớm bị xóa bỏ biểu kiện cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Tất cả bị phủ bụi chứng cứ phạm tội, đều bị từng cái từ số liệu trong phần mộ khai của ra. Rất nhanh, một tấm vô hình la vong hiện ra tại Lâm Mặc trong đầu. Tấm lưới này hạch tâm, chính là Lưu Nhân Đức. Năm đó, đúng là hắn, cảm nhận được Ngô Vi điều tra mang tới chí mạng nguy hiểm, từ đó khởi động phản kích. Hắn liên lạc chính mình khí quan cấy ghép trên danh sách mấy vị hộ khách vận dụng quyền lực của bọn hắn cùng tài nguyên. Có người phụ trách chế tạo nguy chứng, có người phụ trách tại truyền thông bên trên dội nước bẩn, có người thì trực tiếp vận dụng tư pháp lực lượng, cấp tốc đem Ngô Vi định tội. Từng tấm hoặc ra vẻ đảm bảo, hoặc hồng quang đầy mặt gương mặt hiện lên ở Lâm Mặc trong tầm mắt. Bọn hắn đều cùng chữa bệnh hệ thống có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể là thuốc mong đợi lão bản, có thể là hệ thống vệ sinh quá lớn, có thể là giống Lưu Nhân Đức một dạng bệnh viện viện trưởng. Bọn hắn liên thủ đem một cái truy tìm chính nghĩa ký giả đẩy vào thâm nguyên. Sau đó yên tâm thoải mái tiếp tục lấy bọn hắn cái kia bẩn thỉu sinh mệnh giao dịch. Rất tốt. Báo thủ cố sự, cần phải có đủ nhiều phản phái đến như thế. Mà những người này đều sẽ thành báo thủ nữ thần Ngô Vi kịch bản bên trong, từng cái đi hướng hủy diệt phản phái. Toàn bộ chuyện xưa logic đường cong nhất định phải rõ ràng. Lâm Mặc tại trong não tôi diễn. Ngô Vi tại yên lặng nhiều năm sau, thông qua cửa ngõ nào đó, có liên lạc thần bí sát thủ. Nàng cung cấp tình báo cùng báo thủ danh sách, sát thủ phụ trách chấp hành. Mỗi một lần hành động, nhìn bề ngoài là thay trời hành đạo, nhưng tầng sâu nhất người được lợi đều phải chỉ hướng Ngô Vi. Muốn để trị an vương, để những cái kia hắc thủ phía sau màn, thông qua chính bọn hắn thông minh tài trí, từng bước một điều tra ra chân tướng này, mà không phải phe mình vẽ rắn thêm chân để lại đầu mối. Bọn hắn sẽ cho rằng nắm trong tay mình hết thảy. Thật tình cũng biết, bọn hắn nhìn thấy, chỉ là muốn để bọn hắn nhìn thấy. Lâm Mặc muốn tạo dựng một cái cự đại tin tức cánh phòng, một cái tinh diệu tự sự mê cung, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Mà chính hắn thì ẩn vào mê cung bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt. Ngô Vi Lâm Mặc ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Một tia nhỏ không thể thấy ấy nấy, từ đấy lòng chợt lóe lên. Hắn rõ ràng đem Ngô Vi đẩy lên trước sân khấu, làm chính mình tấm mục. Đối với cái này vốn là vận mệnh nhiều thăng trầm nữ nhân mà nói, ra sao nó tàn nhẫn. Nàng sẽ được cuốn vào một trận viễn siêu nàng tưởng tượng trung tâm phong bạo, thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng cái này tia ấy nấy rất nhanh liền bị cường đại hơn ý chí bao phủ. Vì cho phụ mẫu báo thù, vì đem những cái kia chân chính ác ma đem ra công lý, hắn nhất định phải không từ thủ đoạn. Tại đầu này thông hướng báo thù hắc ám trên con đường, hắn sớm đã từ bỏ không cần thiết nhân tử. Mang theo đối với Ngô Vi một tia ấy nấy, Lâm Mặc quyết tâm trở nên càng kiên định cùng băng lãnh. Hắn đem tiếp tục hướng phía trước, bước qua tất cả bụi gai cùng thi cốt, thẳng đến thẩm phán điểm cuối cùng. Ý niệm của hắn xuyên qua tường cao, đã tới U Linh chỗ cái kia mở tối phòng cho thuê. Mục tiêu thứ nhất, Lưu Nhân Đức. Hắn là cả tấm lưới hạch tâm, cũng là Ngô Vi năm đó điều tra điểm cuối cùng. Từ hắn bắt đầu, nhất hợp tình hợp lý. U Linh, Thủy Lưu, chuẩn bị hành động. Là. Bóng đêm như mực, bao phủ Long Thành cấp cao nhất khu nhà giàu, Vân Đỉnh Sơn Trang. Nơi này mỗi một nhà biệt thự đều thấp thoáng tại thanh thúy tươi tốt cây rừng ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau rất xa, bảo đảm tuyệt đối tư mật cùng an tĩnh. Lưu Nhân Đức biệt thự chính là trong đó một tòa. Giờ phút này, tại Lâm Mặc tầm mắt bên trong, toàn bộ Vân Đỉnh Sơn Trang an phòng hệ thống đã biến thành một tấm đối với hắn đơn hướng trong suốt địa đồ. Tính ra hàng trăm HD camera, hồng ngoại máy cảm ứng, áp lực cảnh báo trang bị, tất cả dòng số liệu đều tụ tập đến U Linh nơi này, lại trải qua hắn xử lý, biến thành một đầu tuyệt đối an toàn màu xanh lá đường đi. Rõ ràng tiêu ký tại biệt thự lập thể kết cấu đồ bên trên. Tất cả thiết bị giám sát đã tiếp quản, 3 phút tuần hoàn hình ảnh bảo trùm. Nhân viên bảo an tuần tra lộ tuyến đã phân tích, trước mắt ở vào giám sát góc chết. Mục tiêu ở vào lầu 2 thư phòng, biểu hiện sinh mệnh bình ổn. U Linh thanh âm tỉnh táo mà chính xác. Hắn tựa như một máy hoàn mỹ vận hành trí tuệ nhân tạo, là tiền tuyến binh sĩ dọn sạch hết thể chướng ngại. Mà Thủy Lưu chính là thanh kia sắc bén nhất lưới lê, một đạo cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể thân ảnh tinh tế, như quỷ mị giống như vượt qua biệt thự cao lớn tầng mây, rơi xuống đất im ắng. Không có chút gì do dự, nàng dọc theo U Linh quy hoạch ra an toàn lộ tuyến, tránh đi tất cả giám sát cùng cảm ứng trang bị, an toàn tiềm nhập trong biệt thự bộ. Trong biệt thự sửa sang xa hoa, đèn treo bằng thủy tinh tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ xì gà cùng cà phê hỗn hợp hương vị. Thủy Lưu đối với cái này nhìn như không thấy, mục tiêu của nàng chỉ có một cái. Lầu 2 thư phòng. Cửa phòng khép, bên trong truyền đến Lưu Nhân Đức gọi điện thoại thanh âm. Hắn tựa hồ đang khiển trách người nào, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Thủy Lưu lặng lặng dán tại ngoài cửa trong bóng tối. Hô hấp kéo dài mà bình ổn, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Thằng đến điện thoại của máy, trong thư phòng truyền đến cái ghế kéo lấy thanh âm. Ngay tại lúc này, chương 49, đi săn chi dạ chương 49, đi săn chi dạ Thủy Lưu thân ảnh như mũi tên rời cùng tránh nhập, không có phát ra cái gì tiếng vang. Lưu Nhân Đức vừa mới bưng lên chén cà phê, chuẩn bị uống một ngụm. Đột nhiên cảm giác chỗ cổ truyền đến một tia nhỏ không thể thấy ý lạnh. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cỗ kỳ dị tê liệt cảm giác liền từ chỗ cổ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đầu óc của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng thân thể lại triệt để đã mất đi khống chế. Chén cà phê trên tay trượt xuống, bị Thủy Lưu tiếp được, thả lại đến trên mặt bàn. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn một cái khuôn mặt phổ thông, khí chất chất phác nữ nhân từ phía sau hắn vây quanh trước mặt. Hắn muốn la lên, muốn dãy rủa, nhưng huyết hầu cùng tứ chi lại giống rót chì mở dạng, không nhúc nhích tí nào. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Thủy Lưu thân ảnh từ phía sau hắn chậm rãi đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem hắn tấm kia còn sót lại lấy kinh hãi mặt. Trong tay nàng nắm đuốt một cây mảnh như lông châu đặc chế độc châm. Cây kim tại dưới ánh đèn hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Đó là đặc chế thần kinh độc tố, sẽ không chí mạng, lại có thể trong nháy mắt tước đoạt mục tiêu tất cả năng lực hành động, tất cả lối ra an toàn. U linh thanh âm tại Lâm Mặc cùng Thủy Lưu trong đầu đồng thời vang lên. Dẫn hắn rời đi. Thủy Lưu không có chút nào kéo dài, nàng giống xử lý một kiện hàng hóa một dạng. Đem thân thể cứng ngắc Lưu Nhân Đức từ trên ghế dựng lên, kéo hướng thư phòng cửa sổ sát đất. Nơi đó là U linh quy hoạch ra, bảo an tuần tra cùng giám sát bao trùm yếu kém nhất câu. Toàn bộ quá trình, an tĩnh chỉ còn lại có Lưu Nhân Đức nhỏ không thể thấy tiếng hít thở. Long Thành vùng ngoại ô, một tòa vứt bỏ xi măng nhà kho. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cho bụi cùng dị sắt hương vị. Một chiếc mờ nhạt bóng đèn treo giữa không trung, đem hết thể chung quanh đều nhiễm lên một tầng bệnh trạng nhan sắc. Soạt, một chậu băng lạnh nước muối hung hăng dội tại Lưu Nhân Đức trên khuôn mặt. Kịch liệt nhói nhói cùng hàn ý để hắn từ thần kinh độc tố tê liệt hiệu quả bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ho kịch liệt tấu lấy, tham lam hô hấp lấy đục ngầu không khí, ý thức dần dần hấp lại. Hắn phát hiện mình bị vững vàng cột vào một tấm băng lạnh ghế sắt bên trên, không thể động đậy. Đối diện, cái kia chui vào hắn biệt thự nữ nhân đang lặng lặng ngồi tại một cái trên thùng gỗ. Trong tay vuốt vuốt một cái tràn đầy các loại ống chích túi chữa bệnh. Ánh mắt của nàng trống rỗng, giống như là đang nhìn một cái không có chút nào sinh mệnh tiêu bản. "Ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi muốn tiền?" Lưu Nhân Đức thanh âm bởi vì sợ hãi mà khàn giọng, hắn cố gắng chấn định. "Các ngươi biết ta là ai không? Bắt cóc ta, các ngươi sẽ Thủy Lưu không để ý đến hắn kêu gào." Chỉ là theo nghề thuốc liệu trong bọc rút ra một chi chứa màu đỏ nhạt chất lỏng ống chích. Đây là cá nóc độc tố cải tiến bản. Nàng dùng một loại không có chút nào chập trùng ngữ điệu giải thích nói, để Lưu Nhân Đức nhớ tới tại trên lớp học giảng giải tiêu bản lão sư. Tiêm vào sau, hô hấp của ngươi cơ sẽ bắt đầu tê liệt. Ngươi sẽ thể nghiệm đến ngâm nước cảm giác, thanh tỉnh cảm thụ được chính mình ngạt thở. Quá trình này sẽ kéo dài 3 phút, sau đó ngươi hiểu ý bẩn đột nhiên ngừng. Lưu Nhân Đức con ngươi bỗng nhiên co bảo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Thủy Lưu đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đem cây kim nhắm ngay hắn tĩnh mạch. Vang lanh xúc cảm để Lưu Nhân Đức mỗi một cây lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. "Đừng, đừng." Hắn rốt cục hỏng mất, nói năng lộn xộn hô. "Muốn bao nhiêu tiền các ngươi nói a?" "1 triệu, 5 triệu, ta đều có thể cho các ngươi." Thủy Lưu động tác không có chút nào dừng lại. Nàng bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ta không phải đến đàm phán với ngươi." Băng lãnh cây kim đâm vào làn da, Lưu Nhân Đức phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Màu đỏ nhạt chất lỏng bị chậm rãi đẩy vào huyết quản của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cô khó nói nên lời ngạt thở cảm giác liền giữ lại cổ họng của hắn. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, lại hút không vào một tia không khí. Phổi giống một cái tổn hại ống bể, liều mạng cổ động, lại chỉ là phí công. Hắn há to mồm, trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tím xanh. Ý thức tại bị tức đoạn, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng bao phủ hắn. Ngay tại tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, trái tim nhảy lên trở nên hỗn loạn không chịu nổi lúc. Một cái khác chi ống tiêm đâm vào thân thể của hắn. Một cỗ thanh lương chất lỏng rót vào, cái kia chí mạng ngạt thở cảm giác như là thủy triều xuống giống như chậm rãi tan đi. Khụ khụ khụ. Lưu Nhân Đức ho kịch liệt tấu lấy, từng ngụm hô hấp lấy mất mà được lại không khí. Sống sót sau hai nạn may mắn còn chưa dâng lên, liền bị càng thâm trầm sợ hãi thay thế. Hắn nhìn về phía Thủy Lưu, nữ nhân kia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Phản phất vừa rồi chỉ là cho hắn đánh một châm đường gluco, đó là giải dược. Thủy Lưu thanh âm lạnh lùng như cũ. "Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Một phần danh sách, một phần liên quan tới hàng hóa danh sách, nó ở đâu?" Lưu Nhân Đức thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy. Sắp gặp tử vong thể nghiệm triệt để phá hủy hắn tất cả tâm lý phòng tuyến, nhưng hắn còn sót lại lý trí còn tại nói cho hắn biết, danh sách kia là hắn đùa đòi mạng. Một khi giao ra, hắn đồng dạng không sống được. "Ta không biết." "Không biết cái gì danh sách?" miệng hắn cứng rắn đạo. Thủy Lưu không nói gì thêm, chỉ là yên lặng lại cầm lên một chi chứa chất lỏng màu xanh biết ống trích. Đây là từ một loại nào đó tiến độc qua trên thân rút ra độc tố. Nàng giới thiệu nói, nó sẽ không để cho ngươi ngạt thở, nhưng sẽ để cho ngươi toàn thân cảm giác đau thần kinh phóng đại gấp trăm lần. Một trận gió nhẹ thổi qua, đều giống như bị lăng trì. Chúng ta có đầy đủ thời gian từ từ chơi. Nhìn xem chi kia màu xanh lá ống tiêm, Lưu Nhân Đức ý chí triệt để sụp đổ. Vừa rồi cái kia 3 phút sắp chết thể nghiệm, đã là hắn trong cuộc đời kinh khủng nhất tác động. Hắn không chút nghi ngờ, nữ nhân này nói đến ra, liền làm được. Ta nói. Hắn nước mắt chảy ngang, tinh thần phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Danh sách tại Thụy Sĩ Liên hợp Ngân hàng trong hồng sắt, chìa khóa cùng mật mã tại ta thư phòng trong hốc tối. Hắn kỹ càng miêu tả thư phòng trên vách tường bức kia bức tranh phía sau hốc tối, cùng tủ sắt mật mã. Lâm Mặc thông qua thủy lưu tầm mắt, nhìn xem đây hết thảy. U Linh, Sát Minh. Ngay tại Sát Minh, thư phòng hốc tối kết cấu ăn cướp. Ngay tại xâm nhập Thụy Sĩ Liên hợp Ngân hàng kho số liệu, nghiệm chứng thông qua. Tồn tại nên số hiệu tủ sắt, mở tài khoản người là Lưu Nhân Đức Hải ngoại thân phận giả. Rất tốt. Lâm Mặc ý niệm truyền đạt cho thủy lưu, xử lý sạch hắn. Đạt được chỉ lệnh thủy lưu, theo nghề thuốc liệu bao tầng dưới chót, lấy ra một chi hoàn toàn mới, đóng gói hoàn hảo ống trích. Bên trong là không màu trong suốt chất lỏng. Nhìn thấy thủy lưu lần nữa xuất ra ống tiêm, Lưu Nhân Đức dọa đến hồn phi phách tán. Ta đều nói rồi. Ngươi không có khả năng giết ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Đây là cao nồng độ lục hóa kali. Thủy lưu nhàn nhạt nói ra. Sẽ dụ phát cấp tính cơ tim nổi máu, pháp ý cũng kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề. Tuyệt vọng trong nháy mắt cướp lấy Lưu Nhân Đức. Hắn rốt cuộc minh bạch. Từ hắn bị mang rời khỏi biệt thự một khắc kia trở đi, chính mình cũng đã là cái người chết. Thủy lưu không tiếp tục để ý tới thần sắc hôi bạch Lưu Nhân Đức. Băng lãnh chất lỏng rót vào Lưu Nhân Đức thân thể. Một cỗ nóng rực đau nhức kịch liệt từ vị trí trái tim đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Lưu Nhân Đức thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó liền triệt để đã mất đi âm thanh. Chương 50, tồn kho danh sách
Lưu Nhân Đức thi thể còn có dư ôn, thủy lưu đã bắt đầu xử lý hiện trường. Vứt bỏ trong kho hàng hết thảy, đều bị nàng đều đâu vào đấy trở về hình dáng ban đầu. Tất cả lộ tuyến an toàn, giám sát đã lần tránh. Tại U Linh toàn bộ hành trình chỉ dẫn bên dưới, thủy lưu lái một cỗ trước đó chuẩn bị xong phổ thông xe con. Lặng yên không một tiếng động về tới Lưu Nhân Đức chỗ khu biệt thự. Sau đó nàng lách qua tất cả tuần tra cùng giám sát góc chết, đem Lưu Nhân Đức thi thể một lần nữa mang về hắn gian kia xa hoa thư phòng. Nàng đem Lưu Nhân Đức người cứng ngắc một lần nữa thả lại tấm kia đắt đỏ trên ghế ngồi ra thật. Điều chỉnh tư thế của hắn, để đầu của hắn có chút nghiêng lệch. Phản phất chỉ là đang làm việc khoảng cách đột nhiên lâm vào ngủ say. Ly kia sớm đã lạnh buốt cà phê bị nàng nhẹ nhàng đụng đổ. Màu nâu chất lỏng tại quý báo trên mặt thảm choáng mở một đoàn bất quy tắc vết bẩn. Hoàn mỹ thuyết minh một trận đột nhiên xuất hiện bệnh phát. Làm xong đây hết thảy, thủy lưu ánh mắt nhìn về phía thư phòng trên vách tường bức kia có giá trị không nhỏ bức tranh. Căn cứ Lưu Nhân Đức sụp đổ lúc hai, bí mật liền giấu tại phía sau. Nàng xe nhẹ đường quen gỡ xuống bức tranh, lộ ra phía sau một cái cùng bức tường nhan sắc hòa làm một thể khảm vào thức tủ sắt. U Linh đồng bộ cung cấp khóa điện tử cờ giặc sổ tố giờ, phối hợp Lưu Nhân Đức đã cấp ra mật mã, cái này khiến quá trình trở nên càng thêm đơn giản. Đầu ngón tay tại mật mã trên bàn nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động, phát ra liên tiếp nhỏ xíu cùng cụm âm thanh. Theo vị cuối cùng mật mã đưa vào, nặng nghề tủ sắt cửa ứng thanh mà mở. Bên trong không có thành đống tiền mặt hoặc vàng thỏi, chỉ có một cái màu đen mã hóa u bản cùng mấy phần dùng túi giấy da trâu bịt kín văn bản tài liệu. Thủy Lưu cầm lấy trong đó một phần văn bản tài liệu, không có mở ra, chỉ là ước lượng phân lượng. Lâm Mặc thông qua tầm mắt của nàng, có thể thấy rõ túi giấy da trâu bên trên đánh dấu danh sách chữ. Tới tay, Thủy Lưu đem u bản và văn kiện toàn bộ thu vào trong lòng, cuối cùng nhìn thoáng qua an tưởng chết đi Lưu Nhân Đức. Thân ảnh lần nữa dung nhập ngoài cửa sổ bóng đêm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắc Thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc bình nằm tại băng lãnh trên ván giường, hai mắt nhắm nghiền. Ý thức lại đi theo thủy lưu thị giác, đã trải qua cái này kinh tâm động phách hết thảy. Khi thủy lưu tại một cái tuyệt đối an toàn điểm ẩn nút mở ra phần kia văn bản tài liệu lúc, Lâm Mặc hô hấp lần thứ nhất xuất hiện không dễ dàng phát giác đình trệ. U Linh đã đồng bộ phá giải u bàn mã hóa. Nội dung bên trong lấy dòng số liệu hình thức, càng thêm trực quan hiện ra ở Lâm Mặc tầm mắt bên trong. Đó căn bản không phải một phần đơn giản khí quan giao dịch danh sách. Cái này hắn tê dại chính là một phần người sống tồn kho danh sách. Nhìn thấy mà giật mình. Trên văn kiện mỗi một cái danh tự phía sau đều đi theo liên tiếp tưởng tận đến làm cho người giận sôi số liệu, tính danh, tuổi tác, nhóm máu, các hạng sinh lý chỉ tiêu. HLA phối hình nhân loại bạch cầu kháng nguyên thậm chí còn có gia đình bối cảnh cùng bị đưa vào nhà kho ngày. Trong bọn họ rất nhiều người, tại trên văn kiện trạng thái bị đánh dấu là đợi dùng. Mà đổi thành một số người danh tự phía sau, thì dùng băng lánh màu đỏ kiểu chữ ghi chú đã xuất kho. Phía sau đi theo cụ thể ngày cùng hàng hóa bộ vị, thận, gan, trái tim, màng quai mắt. Những này cái gọi là hàng hóa tại văn bản tài liệu một bộ phận khác, được xưng là người tình nguyện. Bọn hắn phần lớn là không nhà để về người lưu lạc, lương meo kết sủ nợ nần dân cờ bạc, thậm chí là bị kẻ buôn người lừa bán tới người vô tội. Nhân ái khôi phục bệnh viện lấy lương cao lâm sàng thí nghiệm hoặc cái tâm cứu trợ danh nghĩa, đem bọn hắn dụ dỗ, nuôi nhốt ở từng cái bí mật cứ điểm, trở thành một cái theo lấy theo dùng cơ thể sống linh kiện kho. Mà tại danh sách khác một bên, thì là càng thêm hiển hách hộ khách danh sách. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho Long Thành thậm chí xung quanh trong thành thị một cỗ không thể khinh thường thế lực. Bọn hắn là giới kinh doanh cự phách, là giới chính trị quá lớn, là những cái kia đứng tại đỉnh kim tự tháp, có thể tùy ý quyết định người khác sinh từ người. Lâm Mặc ánh mắt tại trên những danh tự kia chậm rãi đảo qua, mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, thật sâu đâm vào con người của hắn. Lý Thị Tập đoàn Chủ tịch, Lý Vệ Quốc. Nhu cầu, Lá Gan Nguyên, xứng đôi người tình nguyện số hiệu A073. Kim Thành Phó Trưởng Quan, Chu Hải. Nhu cầu, Thần Nguyên, xứng đôi người tình nguyện số hiệu C122. Một chuỗi dài danh tự nhìn xem đến, Lâm Mặc tâm sớm đã chìm vào đáy cốc. đây cũng không phải là đơn thuần tội ác, mà là một đầu cành lá đan chen khó gỡ, từ trên xuống dưới đều đã triệt để hư thối lợi ích dây xích. Đột nhiên, một cái tên để ánh mắt của hắn đống nhiên ngưng kết. Trần Thiên Thiếu. Cái tên này hỗn tạp tại một đám quyền quý bên trong, cũng không tính bắt mắt nhất. Nhưng Lâm Mặc lại quỷ thần xui khiến nhìn nhiều một chút. Hộ khách, Trần Thiên Thiếu. Nhu cầu, có tùy. Xứng đôi người tình nguyện số hiệu S001. Đi chú, S001, nữ, 19 tuổi, thể chất cực dai, đặc thù nhóm máu, gia tộc không bỏ sót truyền bệnh án. Đã ở nửa năm trước kéo ga. S001 cái kia ngắn gọn miêu tả, lại giống một thanh cái truy, đâm vào trái tim của hắn ẩn ẩn làm đau. Một cái 19 tuổi nữ hải, vốn nên có được rực rỡ nhất tuổi tác, lại bị xem như linh kiện. Tại một cái tay lạnh như băng thuật trên này, bị đoạt đi kéo dài sinh mệnh cơ hội. Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, đem cái kia lửa giận ngập trời cùng sát ý đều ép về đáy lòng. Hắn biết, trong tay mình nắm, đã không chỉ là tự thân vụ án manh mối, càng là một viên đủ để dẫn bạo toàn bộ Long Thành thượng lưu xã hội tạc đạn nặng ký. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chưa xuyên thấu Long Thành sương sớm. Nhân ái khôi phục bệnh viện viện trưởng Lưu Nhân Đức bị phát hiện chết. Phát hiện thi thể chính là biệt thự bà mẫu. Nàng giống thường ngày chuẩn bị quét dọn thư phòng, lại nhìn thấy cố chủ ngã lệch trên ghế. Cà phê trước mặt vãi đầy mặt đất, người đã không có hô hấp. Tiếng thét chói tai phá vỡ khu biệt thự yên tĩnh. Rất nhanh, xe cứu thương cùng chị an viên xe cộ gào thét mà tới, phong tỏa hiện trường. Người chết Lưu Nhân Đức, nam, 56 tuổi, nhân ái khôi phục bệnh viện viện trưởng. Sơ bộ phán đoán, tử vong thời gian tại đêm qua 11 giờ đến trời vừa rạng sáng ở giữa. Một tên tuổi trẻ chị an viên hướng dẫn đội trưởng hồi báo. Hiện trường không có vật lộn vết tích, cửa sổ hoàn hảo, sơ bộ thăm dò không có phát hiện ngoại nhân xâm lấn dấu hiệu. Cấp cứu bác sĩ cho ra sơ bộ kết luận là đột phát tính cơ tim nhồi máu. Đội trưởng cau mày, xem sách trong phòng hết thảy. Xa hoa bày biện, tàn mát văn bản tài liệu, cùng bãi kia đã khô cạn cà phê nước đọng. Hết thảy nhìn đều giống như một trận ngoài ý muốn. Một cái là sự nghiệp vất vả quá độ nhân sĩ thành công, tại đêm khuya trong công việc hao hết cuối cùng một tia tâm lực. Thân thể của hắn rất tốt. Tháng trước mới làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, tất cả chỉ tiêu đều bình thường. Làm sao có thể cơ tim nhồi máu? Lưu Nhân Đức thế tử, một cái được bảo dưỡng nghi trung niên nữ nhân, giờ phút này lại giống như điên cuồng mà hướng về phía các chị an viên kêu to. Trong mắt của nàng trừ bi thương, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói nên lời hoảng sợ. Trợ phu ta nhất định là bị người hại chết, nhất định là. Các ngươi nhất định phải tra rõ ràng, nhất định phải. Đối mặt gia thuộc chất vấn, đội trưởng chỉ có thể trấn an, phu nhân, xin ngài tỉnh táo. Chúng ta nhất định sẽ tiến hành kỹ càng điều tra. Thi thể cần mang về tiến hành pháp y giải phẫu, để xác định cuối cùng nguyên nhân cái chết. Nhưng mà. Sự tình phát triển xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh, cũng càng phức tạp. Chương 51, danh sách nhất thiết phải bị tiêu hủy. Chương 51, danh sách nhất thiết phải bị tiêu hủy. Quả nhiên, không đến nửa giờ, đội trưởng điện thoại liền băng lên. Điện báo biểu hiện là một cái hắn không dám chậm trễ chút nào người, cục trị an phó cục trưởng. Tiểu Tôn, Lưu Nhân Đức bản án, các ngươi tại hiện trường. Phó cục trưởng thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Là, Vương cục. Chúng ta sơ bộ thăm dò, hiện trường phù hợp đột phát tính nén tim đặc thù. Nhưng gia thuộc cảm xúc rất kích động, cho rằng là mưu sát. Đội trưởng cung kính báo cáo. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến không được xía vào mệnh lệnh. Gia thuộc tố cầu nhất định phải coi trọng, không cần buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Lập tức đem di thể đưa đi pháp y trung tâm, để Triệu Minh tự mình giải phẫu. Ta muốn một phần tường tận nhất, nhất quyền uy kiểm tra thi thể báo cáo. Là. Đội trưởng cúp điện thoại, trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Để Triệu Minh tự mình giải phẫu. Trong cục kia cao cấp nhất, cũng nhất quái gở thiên tài pháp y đi, bình thường vụ án căn bản không mời nổi hắn. Phó cục trưởng tự mình hạ lệnh, còn điểm danh đạo họ. Phía sau này thực hiện áp lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, đối với thủ hạ ra lệnh, lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành hai lần tinh tế thăm dò. Thông chi pháp y trung tâm, chuẩn bị tiếp thu di thể, chỉ tên Triệu Minh pháp y tiến hành giải phẫu. Long Thành thị cục pháp y liệt trung tâm, phòng giải phẫu. Băng lãnh đèn mổ bên dưới, Lưu Nhân Đức trần trụi thi thể lặng lặng nằm tại y nột trên bàn giải phẫu. Trong không khí tràn ngập một cỗ phó mạ lìn cùng nước khử trùng hỗn hợp gây mũi mùi. Triệu Minh người mặc màu lam giải phẫu phục, mang theo khẩu trang cùng kính bảo hộ, ánh mắt chuyên chú. Động tác của hắn tinh chuẩn, ổn định, dao giải phẫu xẹt qua làn da âm thanh nhỏ bé mà rõ ràng. Trợ thủ ở một bên đưa khí giới, ghi chép số liệu, không dám thở mạnh một cái. Lồng ngực mở ra, trái tim không thấy rõ ràng khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến, động mạch vành không rõ ràng cháo dạng cứng hóa cùng tác động mạch hình thành. Triệu Minh thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang, có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng dị thường rõ ràng. Trợ thủ ghi chép tay có chút dừng lại. Phát hiện này, cơ hồ đẩy ngã hiện trường đột phát tính cơ tim nhồi máu sơ bộ kết luận. Triệu Minh tử tế kiểm tra mỗi một cái khí quan, đào được huyết dịch, dạ dày dung vật cùng các loại tổ chức hàng mẫu. Hai canh giờ đi qua, thường quy giải phẫu quá trình đã đi đến, nhưng tử vong nguyên nhân trực tiếp lại giống bao phủ tại trong sương mù, vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Không có chúng độc dấu hiệu, không có máy móc tổn thương, không có chí mạng bệnh lây qua đường sinh dục biến. Trợ thủ nhìn xem bước đầu đơn xét nghiệm, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy bệnh cấp tính. Triệu Minh không có trả lời, hắn lấy xuống bao tay, đi đến kính hiển vi trước, bắt đầu đối với tổ chức cắt miếng tiến hành quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng giải phẫu bên trong chỉ còn lại có dụng cụ vận chuyển tiếng ông ông. Ngay tại trợ thủ coi là hôm nay sẽ không còn có bất luận phát hiện gì lúc, Triệu Minh đột nhiên mở miệng. Trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng ngưng trọng, đem A17 hào huyết dịch hàn mẫu đưa đi làm chất phổ phân tích. Trọng điểm si tra một loại. có thể dẫn dụ trái tim kali ẩn thông đạo cấp tính hỗn loạn hợp thành vật. Dẫn dụ tề. Trợ thủ ngây ngẩn cả người, Triệu lão sư, ý của ngài là ta hoài nghi, người chết bị tiêm vào một loại nào đó dược tề. Triệu Minh ngẩng đầu. Loại dược tề này bản thân không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ bị thay thế phân giải, khó mà xét ra. Nhưng nó có thể trong nháy mắt phá hư trái tim điện sinh lý cân bằng, tạo thành áp tính nhịp tim thất thường. Nó triệu chứng cùng đột phát tính cơ tim nhồi máu cơ hồ giống nhau như lúc. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện ra một cái khác bản án, Lưu Phi Ly kỳ trúng độc vụ án. Đồng dạng là không cách nào dùng thủ đoạn thông thường giải thích tử vong, đồng dạng là tình chuẩn đến đáng sợ dùng thuốc thủ pháp. Là nàng Triệu Minh thấp giọng tự nói, cái kia nữ sát thủ, dược tế sư. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, bấm cái kia quen thuộc dãy số. Cao đội, là ta, Triệu Minh. Đầu bên kia điện thoại, Long Thành cùng Kim Thành liên hợp tổ chuyên án phòng làm việc tạm thời bên trong, một mảnh sầu vân thảm vụ. Cao Phong chính là bởi vì một thạch tại Kim Thành liên tục gây án mà sức đầu mẹ chán. Nhận được Triệu Minh điện thoại, ngữ khí cũng mang theo vài phần mỏi mệt, lao Triệu. Chuyện gì? Nhân ái khôi phục bệnh viện viện trưởng bản án, chuyển cho các ngươi đi. Triệu Minh thanh âm chém đinh chặt sắt. Ta cơ bản có thể xác định, hung thủ chính là các ngươi một mực tại tìm cái kia dược tề sư. Cao Phong đỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt trong nháy mắt bắn ra tinh quang, ngươi xác định? 8 thành 5 chắc. Các loại kỹ càng chất phụ phân tích báo cáo đi ra, chính là 10 thành. Tin tức này giống một viên tạc đạn nặng ký, tại âm u đầy tử khí tổ chuyên án bên trong sôi trào. Cao Phong, Triệu Đông Lai bọn người lập tức vây quanh. Lưu Nhân Đức chết, vậy mà cùng sát thủ án liên hệ đến cùng một chỗ. Ý vị này, yên lặng một đoạn thời gian sát thủ, không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Long Thành thượng lưu xã hội nhân vật trọng yếu. Ngay tại chị An Phương bởi vì đầu mối mới mà một lần nữa tỉnh lại thời điểm, một cố khác to lớn hơn, càng thêm bí ẩn mạch nước ngầm, đã tại Long Thành dưới bóng ma điên cuồng phun trào. Lưu Nhân Đức tin chết, tại cái kia bí ẩn hộ khách trong vòng tròn cấp tốc quyết tán. Thành Tây, Trang Viên, cổ kính trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Tóc hoa dâm, thân mang đường trang Trần gia lão gia tử Trần Kiến Quốc, đang tay cầm một chuỗi tử đàn Phật châu, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn, đứng đấy một cái sắc mặt bình thường trung nhân nhân, chính là Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Thiếu. Tất cả an bài xong, Trần Kiến Quốc mí mắt cũng không nhấc một chút, thanh âm giản mua lại trùng khí 10 phần. Cha, ngài yên tâm. Trần Tiên Thiếu không người nói, ta đã nắm vương cục phó quan hệ, cục chỉ an bên kia sẽ trọng điểm chiếu cố vụ án này. Người của chúng ta cũng sẽ lấy chuyên án cố vấn thân phận tiến vào tổ chuyên án. Điều tra mỗi một cái động tĩnh, chúng ta đều sẽ trước tiên biết. Ân. Trần Kiến Quốc chậm rãi mở mắt ra, con mắt đục ngầu kia bên trong hiện lên một tia cùng với tắc không hợp ngon lệ. Lưu Nhân Đức tên phế vật này chết không sao, nhưng hắn trong tay phần kia danh sách tuyệt đối không có khả năng chạy ra đi. Ta đã phái người đi điều tra biệt thự của hắn cùng tất cả khả năng giấu đồ vật địa phương, nhưng là cái gì đều không có tìm tới. Trần Thiên Khiếu nói ra, ta lo lắng đồ vật đã rơi xuống hung thủ trong tay. Vậy thì tìm đến hung thủ. Trần Kiến Quốc ngón tay tại trên Phật châu vê qua, chẳng cần biết hắn là ai, vì cái gì, tìm tới hắn, cầm lại đồ vật, sau đó xử lý sạch sẽ. Là Trần Thiên Khiếu đốn đông nhiên lại bổ sung, cha, Lý Thị tập đoàn Lý Vệ Quốc cũng gọi điện thoại tới, hắn ý tứ giống như chúng ta. Chúng ta mấy nhà sẽ cộng đồng bỏ vốn, vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, tại cục chỉ an trước đó, đem người này móc ra. Trần Kiến Quốc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhắm mắt lại. Đối bọn hắn những này đứng tại đỉnh kim tự tháp người mà nói, một cái khí quan nhà cung cấp tử vong, cố nhiên sẽ mang đến tạm thời không tiện, nhưng đây cũng không phải là không cách nào giải quyết. Tiền tài cùng quyền lực, rất nhanh liền có thể thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới Lưu Nhân Đức. Cho bọn hắn mang đến phiền phức, là phần kia tồn kho danh sách. Đó là phản nhân loại chứng cứ phạm tội. Một khi ra ánh sáng, cho dù là bọn hắn cũng muốn tiếp nhận rất lớn tổn thất, cho nên hung thủ phải chết, danh sách nhất định phải bị tiêu hủy. Chương 52, cố vấn đặc biệt. Chương 52, cố vấn đặc biệt. Liên hợp tổ chuyên án trong văn phòng, không khí ngột ngạt. Một thạch tại Kim Thành liên tục gây án, giống một tảng đá lớn đặt ở mỗi người trong lòng. Long Thành bên này, sát thủ yên lặng một đoạn thời gian, vốn cho rằng có thể thở một ngụm, lại không nghĩ rằng đối phương lấy một loại càng thêm kinh thế hai tục phương thức tuyên cáo trở về. Nhân ái khôi phục bệnh viện viện trưởng Lưu Nhân Đức, một cái tại đưa thân tại Long Thành thượng lưu xã hội nhân vật, lại bị giết chết tại trong nhà mình, đều giữ vững tinh thần đến. Cao Phong dùng sức đem một phần văn bản tài liệu vỗ lên bàn, ý đồ xua tan tràn ngập ở trong không khí xa suốt tinh thần. Triệu Minh pháp y đã cấp ra sơ bộ kết luận, Lưu Nhân Đức là hắn giết, chết bởi một loại có thể dẫn dụ cấp tính cơ tim nhồi máu hợp thành vật, gây án thủ pháp cùng Lưu Phi một án cao độ tương tự. Chúng ta có thể phán định là cái kia dược tề sư làm. Tin tức này để ở đây các chị an viên mừng rỡ, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu hoang mang. Cao đội, cái này không hợp logic, ga kinh nghiệm phong phú lao chị an viên Triệu Đông Lai cao mày. Trước đó sát thủ lựa chọn mục tiêu Vương Đại Sơn, Hoàng Thứ Hải, Lưu Phi bọn người đều là tại khu vực màu xám làm ác người. Có thể cái này Lưu Nhân Đức là nổi danh bệnh viện viện trưởng, nhà thư thiện, giết hắn mưu đồ gì? Chẳng lẽ Lưu Nhân Đức trên người có chuyện chúng ta không biết? Cao Phong cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Sát thủ động cơ gây án một mực là thay trời hành đạo. Đây cũng là bọn hắn trước đó có thể ngăn chặn dư luận cùng bộ phận thượng tầng áp lực mấu chốt. Nhưng lúc này đây, bọn hắn tựa hồ phá vỡ quy tắc của mình. Đúng lúc này, cửa ban công bị đẩy ra. Vương cục phó đi đến, sau lưng còn đi theo một tên nam nhân xa lạ. Người tới ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt bình thường, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như ưng. Vương cục phó biểu lộ nghiêm túc, háng giọng một cái, trầm giọng giới thiệu nói: "Vị này là đôn đốc chi đội Trần Tiên đội trưởng." Hắn dừng một chút, tiếp tục tuyên bố: Căn cứ trong thành phố chỉ thị, xét thấy Lưu Nhân Đức một án tính đặc thù cùng xã hội lực ảnh hưởng. Đặc phái Trần đội trưởng đảm nhiệm tổ chuyên án cố vấn đặc biệt, toàn bộ hành trình giám sát cũng hiệp trợ vụ án phá án và bắt giam làm việc. Trong phòng họp vang lên thưa thớt vỗ tay. Tất cả mọi người rõ ràng, cố vấn đặc biệt nhất là phía trước còn tăng thêm giám sát hai chữ. Ý vị như thế nào? Cao Phong ánh mắt nhỏ không thể thấy run lên. Trần Tiên, Trần gia ở trong quan trường đời trung niên đại biểu. Hắn thế mà lấy loại thân phận này, đường hoàng ngồi vào tổ chuyên án phòng họp. Xem ra Lưu Nhân Đức vụ án này, thủy bị tưởng tượng còn muốn sâu. Cao Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn biết, phía sau này là Trần gia thậm chí càng nhiều hắn không treo chọc nổi thế lực tại đánh cờ. Hắn cái này nho nhỏ phó chi đội trưởng, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt điểm mấu chốt của mình. Trần cố vấn, ngươi tốt. Cao Phong vươn tay, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Ta là tổ chuyên án người phụ trách, Cao Phong. Trần Tiên cùng hắn nắm tay, khoe môi nết lên một tia lễ phép mỉm cười. Cao đội trưởng, kính đã lâu. Sau đó một đoạn thời gian, phải nhiều hơn phiền phức các vị. Đơn giản nghi thức hoan nghênh sau, hội nghị tiếp tục. Trần Tiên ngồi ở một bên, lặng lặng nghe. Cao Phong háng giọng một cái, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Tình tiết vụ án thảo luận tiếp tục. Triệu Đông Lai, ngươi nói trước đi một chút hiện trường kỹ càng điều tra tình huống. Triệu Đông Lai đứng người lên, báo cáo, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì cưỡng ép xâm nhập vết tích, cửa sổ hoàn hảo. Chúng ta đối với trong biệt thự giám sát tiến hành lặp đi lặp lại loại bỏ, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cũng không có bất luận cái gì người xa lạ ra vào hình ảnh. Hắn cũng không biết, những này nhìn như bình thường màn hình giám sát, đã sớm bị U Linh dùng tuần hoàn hình ảnh bao trùm. Trong biệt thự tất cả nhân viên công tác, bao quát bảo mẫu, lái xe, người làm vườn, chúng ta đều tiến hành loại bỏ. Bọn hắn đều tại Lưu Nhân Đức thủ hạ làm việc nhiều năm, quan hệ xã hội đơn giản, không có phát hiện khả nghi động cơ gây án cùng năng lực, tạm thời loại bỏ hiểm nghi. Mặt khác Triệu Đông Lai mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta loại bỏ khu biệt thự xung quanh giám sát. Phát hiện vụ án phát sinh trước sau, có mấy chiếc xe xuất nhập qua khu vực phụ cận. Chủ xe thân phận đều tương đối mất cảm, có Thiên Hồng tập đoàn chủ tịch, còn có mấy vị trong thành phố nói còn chưa dứt lời, một mực trầm mặc Trần Tiên đột nhiên mở miệng. Đem danh sách cho ta, điều tra của bọn hắn thủ tục, để ta giải quyết. Triệu Đông Lai nhìn về phía Cao Phong, Cao Phong nhẹ gật đầu. Pháp y bên đó đây. Cao Phong nhìn về phía trong góc Triệu Minh. Triệu Minh đẩy kính mắt nói căn cứ dược vật đặc tính, ta suy đoán hung thủ sử dụng chính là cao nồng độ lục hóa kali dung dịch. Loại dược vật này thuộc về quản chế phẩm. Nhưng là, chúng ta truy tra toàn thành phố tất cả tương quan dược vật giao dịch ghi chép, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này đồng dạng là U Linh kết tác. Tất cả khả năng ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn điện tử giao dịch ghi chép đều đã bị hắn từ thế giới internet bên trong triệt để xóa đi. Cao Phong đuốt đuốt huyệt thái dương, cảm giác vụ án lại lâm vào cục diện bế tắc. Hung thủ tựa như một cái chân chính U Linh, tới vô ảnh đi vô tung, không lưu lại một tia vết tích. Quan hệ xã hội sở qua đâu? Lưu Nhân Đức phụ mẫu sớm đã qua đời, thê tử quan hệ bình thường. Chúng ta loại bỏ hắn mấy cái tình nhân, trên buôn bán hợp tác đồng bạn, tạm thời không có phát hiện có trọng đại mâu thuẫn. Về phần cựu nhân phụ trách công việc này, chị An Viên xuất ra một phần thật dài danh sách. Lưu Nhân Đức kinh thương nhiều năm, đắc tội không ít người. Chúng ta ngay tại dần dần loại bỏ, bất quá xếp tại trước mặt đều là chút phổ thông thương nghiệp tranh chấp, còn cần xâm nhập điều tra. Cao Phong lấy tới một phần này danh sách, tại danh sách phía sau thấy được Ngô Vi danh tự. Bất quá tại danh tự phía sau có đánh dấu, khả năng khá thấp. Nguyên nhân là nàng mới ra ngục, sinh hoạt không đốn, cũng không có loại này gây án năng lực. Mà dược tề sư tâm tư kỳ náo, thủ đoạn cao siêu, tuyệt không phải một cái tinh thần sa sút ký giả có thể làm được. Trần Tiên đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, đống nhiên nói ra. Cao đội trưởng, ta đại biểu trong thành phố sách hai cái yêu cầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Thứ nhất, ta hy vọng tổ chuyên án có thể thời hạn phá án. Lưu viện trưởng chết ảnh hưởng rất lớn, kéo càng lâu, đối với Long Thành thương dự tổn hại càng lớn. Thứ hai, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc lên. Lưu Nhân Đức trên tay có một phần vô cùng trọng yếu tư liệu. Phần tài liệu này khả năng đã rơi vào hung thủ trong tay. Ta yêu cầu tổ chuyên án đang điều tra trong quá trình, nếu như phát hiện phần tài liệu này, bất luận kẻ nào không cho phép một mình là xem, nhất định phải trước tiên giao cho ta. Đây là kỷ luật. Tư liệu hai chữ vừa ra, Cao Phong tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Trần Tiên mục đích thực sự là vì phần này cái gọi là tư liệu. Đây mới là những đại nhân vật này chân chính khẩn trương đồ vật. Tốt. Cao Phong mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hôm nay sẽ liền đến nơi này, các vị tiếp tục công việc trong tay, tan họp. Chương 53, chúng ta lên chương 53, chúng ta lên hắc thạch giam ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc đang cùng thường ngày là A Long thu thập giường chiếu. Nhưng ở trong thế giới tinh thần của hắn, một vài bức rõ ràng hình ảnh chính thông qua U Linh thị giác. Thời gian thực hiện ra tại trước mắt hắn. Cao Phong mệt mỏi mặt, Triệu Đông Lai khóa chặt lông mày, cùng cái kia cố vấn đặc biệt Trần Tiên. Mỗi người biểu hiện siêu nhỏ đều bị Lâm Mặc thu hết vào mắt. Hiệu suất thật cao a. Lâm Mặc dự liệu được chị An Vương sẽ tra ra Lưu Nhân Đức nguyên nhân cái chết không tầm thường, lại không nghĩ rằng tốc độ lại nhanh như vậy. Xem ra, lấy Trần gia làm đại biểu các quyền quý, ở sau lưng thực hiện áp lực lớn, đem toàn bộ Long Thành trị an hệ thống máy móc thôi động đến cực hạn. Nghe tới Trần Tiên Minh sắc đưa ra muốn tìm một phần tư liệu cũng yêu cầu bất luận kẻ nào không được tự mình lần xem lúc. Lâm Mặc minh bạch. Quả nhiên, đây mới là bọn hắn chân chính khẩn trương đồ vật. Lưu Nhân Đức mệnh, tại những đại nhân vật này trong mắt, kém xa phần kia bẩn thỉu danh sách trọng yếu. Tổ chuyên án hội nghị đã kết thúc, nhưng Lâm Mặc quan sát cũng không đình chỉ. U Linh quyền hạn lặng yên không một tiếng động lướt qua từng đạo tường lửa, điều lấy tổ chuyên án nội bộ mạng lưới tất cả tư liệu. Hắn thấy được tổ chuyên án đối với sát thủ tất cả điều tra. trước mắt chỉ biết là công tượng chân thực tên là Mộc Thạch, tại Kim Thành. Dược tề sư là nữ tính, am hiểu sử dụng dược vật, ngay cả chân thực danh tự cũng không biết. Về phần tướng mạo ảnh chụp, thân phận tin tức, một tấm cũng không có đạt được. Xem ra trước mắt hay là rất an toàn. Hắn thấy được chị An Phương đối với Lưu Nhân Đức quan hệ xã hội sơ bộ loại bỏ. Nô vi danh tự bị đánh dấu là khả năng khá thấp sau, liền bị nhẹ nhàng xẹt qua. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng là quá độ chú ý sẽ đem hỏa diễm dẫn hướng chính mình. Hiện tại sát thủ chủ yếu tại Long Thành hoạt động là nhiều, mà bây giờ Long Thành mọi ánh mắt đều tập trung tại Lưu Nhân Đức một trên bàn, tập trung tại cái kia thần bí dược tề sư trên thân. Đây đối với cần thời gian đến điều tra danh sách Lâm Mặc tới nói cũng không phải một chuyện tốt, nhất định phải đem nước quấy đủ, để bọn hắn ánh mắt từ Long Thành rời đi, từ Lưu Nhân Đức trên thân rời đi, thậm chí để bọn hắn đối với dược tề sư hình tượng sinh ra hỗn loạn nhận biết. Lâm Mặc ý niệm chìm vào hệ thống giới diện, liệp tội chỉ số dư còn lại 2050 điểm. Thẩm phán Lưu Nhân Đức, vị này hai tay dính đầy máu tươi bổ tát sống, cho hắn mang đến dòng dã 1500 điểm liệp tội trị, còn lại 550 điểm thì là trong khoảng thời gian này Mộc Thạch tại Kim Thành gây án, cùng Lâm Mặc trong tù xử lý rơi mấy cái tù phạm đoạt được. Khoản này dư giả liệp tội trị cho hắn chấp hành bước kế tiếp kế hoạch lực lượng. Ý thức của hắn tại trong hệ thống cấp tốc tạo dựng chỉ lệnh, không có khả năng lại để cho Thủy Lưu một người đè vào trước mặt. Nàng gây án thủ pháp đã bị chị An Phương quen thuộc, rất dễ dàng cũng bị án điều tra. Cần mới sát thủ, dùng khác biệt thủ pháp chế tạo mới vụ án, đem chị An Phương tinh lực triệt để đánh tan. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên tính danh, kim thiết bề ngoài, nam tính, tướng mạo phổ thông, bàn tay có trưởng kỳ rèn luyện lưu lại cánh mỏng. Đặc tính, thuần thục sát thủ là tử sĩ rót vào sát thủ chuyên nghiệp kỹ xảo cùng tri thức. Hắn đem thuần thục giao găm chiến đấu cùng ám sát kỹ xảo, biết được như thế nào chui vào, ngụy trang, quan sát, một kích mất mạng, cũng có được cực mạnh phản trinh sát ý thức, biết được như thế nào thanh lý hiện trường vết tích. Đưa lên địa điểm, hắc thạch giam ngục bên ngoài đưa lên phương thức, tránh đi giám sát cùng ánh mắt, tại nơi bí ẩn xuất hiện thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ kim thiết. Tạo ra hoàn tất. Liệp tội chỉ số dư còn lại 1650 điểm kim thiết, đem tiếp nhận Thủy Lưu, trở thành thôi động Ngô Vi đường dây này tiếp tục đi tới đích mấu chốt người chấp hành. Nàng gây án thủ pháp nhất định phải cùng Thủy Lưu dược tề sư hình tượng có vẻ lấy khác nhau. Dạng này mới có thể tại trị An Vương nội bộ chế tạo ra bắt chước phạm hoặc là mới sát thủ tranh luận, tiến một bước nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn để Long Thành bên ngoài cũng xuất hiện sát thủ, giảm bớt cùng Long Thành thành thị này khóa lại, còn cần càng nhiều quân cờ. Lâm Mặc không có chút nào dừng lại, tiếp tục triệu hoán hỏa viêm cùng thổ sùng hai vị thuần thục sát thủ tử sĩ. Liệp tội chỉ số dư còn lại 850 điểm, 3 tên hoàn toàn mới sát thủ tử sĩ, tính cả trước đó Mộc Thạch cùng Thủy Lưu, hết thảy 5 tên ngục giam bên ngoài đại hành giả. Lâm Mặc ý thức kết nối với U Linh, cảm thụ được hắn khổng lồ tin tức xử lý số lượng. U Linh đồng thời là 5 tên sát thủ cung cấp hành động duy trì, bao quát tình báo sưu tập, lộ tuyến quy hoạch, vết tích thanh lý. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể tiếp nhận. Bất quá đây là nhiều nhất. U Linh hồi đáp. Vượt qua 5 tên, tin tức xử lý độ chính xác cùng thời gian thực tính sẽ không cách nào cam đoan, tồn tại bại lộ phong hiểm. Đầy đủ. Lâm Mặc ý chí thông qua tinh thần kết nối, trong nháy mắt chuyển tới 5 tên tử sĩ trong đầu. Hòa Viêm, tiến về Vân Thành. Thổ Sùng, tiến về Hải Thành. Nhiệm vụ của các ngươi là phục chế một thạch tại Kim Thành hình thức, tìm kiếm nơi đó tội ác trị đầy đủ mục tiêu, chấp hành thẩm phán. Để sát thủ truyền thuyết tại càng nhiều thành thị lưu truyền. Thủy Lưu, tiếp tục tại Long Thành hoạt động. Mục tiêu của ngươi là những cái kia du tẩu tại pháp luật biên giới màu xám nhân vật, duy trì ngươi dược tể sư hình tượng, hấp dẫn chị An Phương hoạch tâm lực chú ý. Kim Thiết, ngươi mục tiêu thứ nhất, Thiên Hoa dược nghiệp lão bản Trương Đức Minh. Hắn là năm đó mưu hại Ngô Vi vào tù nhân vật mấu chốt một trong. Dùng phương thức của ngươi thẩm phán hắn. U Linh, toàn lực ủng hộ bọn hắn hành động. Là. Năm cái thanh âm đều nhịp tại Lâm Mặc trong ý thức đáp lại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Mặc tài đem lực chú ý quay lại đến chính mình mục đích thực sự bên trên. Gây ra hỗn loạn chỉ là vì tranh thủ thời gian. Hắn mục tiêu chân chính là giấu ở Lưu Nhân Đức phần danh sách kia phía sau, hãm hại mình hắc thủ phía sau màn. U Linh bắt đầu chấp hành cao nhất ưu tiên cấp nhiệm vụ, đem Lưu Nhân Đức hàng hóa danh sách cùng ta năm đó liên hoàn sát người án tất cả tư liệu tiến hành chiều sâu so với, điều tra trên danh sách mỗi người bối cảnh, nhân mạch, dòng tiền bốn hướng, cùng bọn hắn có trong hồ sơ phát đoạn thời gian bên trong tất cả hoạt động uy tích. Ta muốn biết trong bọn họ có ai cùng ta bản án có dù là một tơ một hào liên hệ. Là. U Linh tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Trên danh sách nhân vật đông đảo, dự tính cần đại lượng thời gian. Chúng ta lên. Đêm, sâu hơn. Đối với Long Thành Liên Hợp Tổ chuyên án tới nói, cái này nhất định là một đêm không ngủ. Liên tại bọn hắn còn đang vì Lưu Nhân Đức một án sức đầu mẹ chán lúc. Hai lần mới án mạng, giống hai cái trọng truy, hung hăng đập vào bọn hắn căng cứng trên thần kinh. Lần thứ nhất vụ án người chết, là thành tây một cái nổi tiếng xấu công ty cho vay lão bản, ngoại hiệu chó dại. Hắn bị phát hiện chết tại chính mình tình vụ trong nhà, tử trạng cùng Lưu Nhân Đức không có sai biệt. Chương 54, chúng ta không cần chứng cứ chương 54, chúng ta không cần chứng cứ Triệu Minh trong đêm tiến hành kiểm tra thi thể, rất nhanh đến mức có kết luận. Chết bởi cao nồng độ lục hóa kali dung dịch tiêm vào, cùng Lưu Nhân Đức án thủ pháp tương tự, là dược tề sư. Hắn lại động thủ. Cao Phong dùng sức một quyền nện ở trên bàn, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tên hung thủ này, quả thực là tại công nhiên khiêu khích toàn bộ Long Thành trị an hệ thống. Hắn vừa giết Lưu Nhân Đức, hiện tại lại đi giết một cái khu vực màu xám nhân vật. Động cơ gây án không rõ, gây án mục tiêu lơ lửng không cố định, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lần thứ hai báo án điện thoại cơ hồ là theo sát lấy đánh vào tới. Thiên Hoa Dược Nghiệp lão bản Trương Đức Minh bị phát hiện chết tại nhà mình biệt thự trong Gaza. Triệu Đông Lai tự mình dẫn đội đuổi tới hiện trường. Hiện trường không có đánh dấu vết tích, cửa sổ hoàn hảo. Trương Đức Minh tựa ở chính mình xe sang trọng bên cạnh, chỗ ngực cắm một cây dài nhỏ cương châm. Cây kim tinh chuẩn đâm thủng trái tim, một kích mất mạng. Thủ pháp sạch sẽ, lưu loát, lãnh gốc. Cao đội Triệu Đông Lai ở trong điện thoại thanh âm tràn đầy nghiêm trọng. Là sát thủ gây án phong cách, nhưng là hiện trường không có phát hiện dược tề sư dùng độc vật vết tích, không có phát hiện công tượng thường thường sử dụng bút bi vết tích. Hung khí là một cây ý dùng cương châm. Trong phòng họp, tất cả mọi người bị cái này rắc rối phức tạp tình tiết vụ án làm cho mê hoặc. Trong vòng một đêm, hai lần án mạng, một cái chết bởi độc chết, thủ pháp cùng dược tề sư nhất trí. Một cái chết bởi cương châm xuyên tim, thủ pháp chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại tăng lên mới sát thủ? Hay là nói, cái nào đó sát thủ mới thủ pháp giết người? Hoặc là bắt chước phạm? Cao Phong huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Trần Tiên sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Hắn quan tâm không phải chết ai, mà là cục diện hỗn loạn này. Chị An Vương tinh lực một khi bị những này tầng tầng lớp lớp bản án phân tán, tìm kiếm phần kia tư liệu tiến độ tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha, dưới đỉnh núi cao đạt mệnh lệnh, đối với hiện trường địa ngân dấu vết tiến hành kỹ càng trinh sát. Cha phụ cận giám sát ghi chép cùng thông tin ghi chép. Cha rõ ràng Trương Đức Minh cùng cái kia chó dại tất cả quan hệ xã hội, nhất là Trương Đức Minh, hắn tại sao phải trở thành mục tiêu? Khoảng cách chó dại cùng Trương Đức Minh bị giết đã qua 24 tiếng. Một ngày một đêm, toàn bộ tổ chuyên án thành viên cơ hồ không có chợp mắt. Bọn hắn điều lấy rộng lượng màn hình giám sát, loại bỏ mấy trăm tên nhân viên tương quan, phân tích chồng chất như núi thông tin ghi chép. Nhưng mà kết quả lại là trống rỗng. Hai cái hiện trường phát hiện án đều xử lý quá sạch sẽ. Triệu Đông Lai mệt mỏi nói ra, chó dại bản án trừ tiêm vào lỗ kim, không có để lại bất luận cái gì thuộc về hung thủ sinh vật vết tích. Trương Đức Minh bản án khoa trương hơn, cây thiêu cương châm tựa như là trống rỗng xuất hiện, đâm vào trái tim của hắn. Cao Phong gắt gao nhìn chằm chằm bạch bản bên trên dược tề sư cùng cái kia bị lâm thời mệnh danh là cương châm danh hiệu. Giám sát đâu? Ta cũng không tin bọn hắn có thể phi thiên độ địa. Phụ trách video điều tra tiểu tổ trưởng cười khổ lắc đầu. Cao đội, chúng ta đem hai cái hiện trường phát hiện án xung quanh tất cả khả năng chụp tới hung thủ giám sát đều nhìn một lần. Lại điều lấy toàn thành phố thiên vong hệ thống tiến hành so với đối với có trong hồ sơ phát đoạn thời gian trước sau xuất hiện nhân viên tiến hành điều tra, tạm thời không có phát hiện có người hiểm nghi. Hoặc là, hung thủ tránh đi tất cả giám sát, hoặc là vô luận như thế nào, sát thủ trình độ kỹ thuật phải rất cao. Cái kết luận này để trong phòng họp bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Bọn hắn lại ý đồ tìm kiếm trong thời gian ngắn liên tục tử vong ba cái ở giữa liên hệ. Lưu Nhân Đức, nhân ái Khang Phục Y Liệp viện viện trưởng. Chó dại thành Tây công ty cho vay lão bản. Trương Đức Minh, Thiên Hoa Dược Nghiệp chủ tịch. Mặt ngoài nhìn không ra ba người có cái gì điểm giống nhau. Trương Đức Minh cùng Lưu Nhân Đức đều thuộc về chữa bệnh lĩnh vực, sẽ có hay không có cái gì liên quan. Triệu Đông Lai đưa ra một cái phương hướng. Cha xét một cái, chị An Viên lập tức trả lời. Bọn hắn xác thực có rất chặt chẽ nghiệp vụ băng lai, nhưng đều là chút bình thường dược phẩm mua sắm, nhìn không ra gì thường. Về phần cộng đồng tiểu nhân, cũng có rất nhiều. Tỷ như bọn hắn đã từng cùng nhau đem một tên gọi là Ngô Vi phóng viên điều tra đưa vào ngục giam. Nhưng bọn hắn đều cùng chó dại lại kéo không lên quan hệ. Ngô Vi cái tên này, tựa như một viên đầu nhập mặt hồ hòn đá nhỏ. Tại tổ chuyên án thảo luận bên trong khơi dậy một tia không có ý nghĩa gợn sóng, sau đó cấp tốc chìm tới đáy. Không có gây nên quá nhiều chú ý dù sao, người chết bọn họ cửu ra thực sự nhiều lắm. Yếu như vậy liên hệ vừa nắm một bó to, chỉ có thể nói có nhất định ấn tượng, không cách nào làm xâm nhập hoài nghi căn cứ. Nhất là sát hại Lưu Nhân Đức cùng Trương Đức Minh thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Đây càng để chị An Phương có khuynh hướng cho là đây là hai cái độc lập sát thủ cách làm. Giữa bọn hắn liên quan tính bị suy yếu rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, đây là một cái điều tra phương hướng, bất quá ưu tiên cấp tương đối thấp. Tốt, Cao Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn tắc tinh thần. Chúng ta đối mặt không phải một hai cái con sói cô độc, mà là một tổ chức nghiêm mật, phân công minh xác, phản trinh sát năng lực cực mạnh đội phạm tội. Từ hôm nay trở đi, chúng ta làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đem tất cả không giải quyết được, có cùng loại thẩm phán ý vị vụ án toàn bộ một lần nữa trải bớt một lần. Chúng ta nhất định phải tìm tới hành vi của bọn hắn lỗ thủng. Toàn bộ tổ chuyên án bắt đầu tiến vào một loại càng thêm cứng cỏi trường kỳ trạng thái chiến đấu. Trần gia trang viên, Trần Kiến Quốc đang dùng nắp bắt chậm rãi lướt qua trà thang mặt ngoài phù mạn. Trước mặt hắn, đứng đây Trần Tiên cùng Trần Thiên Thiếu, cả hai thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Phụ thân, chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa. Trần Thiên Thiếu thanh âm trầm thấp, lộ ra một tia căng cứng. Phía quan phương hiệu suất quá chậm, danh sách kia lúc nào cũng có thể bại lộ. Chúng ta không thể đem quyền chủ động giao cho trên tay người khác. Trần Kiến Quốc phảng phất không có nghe thấy nhi tử thúc giục, hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào Trần Tiên trên thân. Ngươi cảm thấy mục tiêu của đối phương là cái gì? Trần Tiên suy tư một lát, cẩn thận trả lời, từ trước mắt đến xem, động cơ còn không rõ. Người chết đã có Lưu Nhân Đức loại này nhân vật mấu chốt, cũng có một chút không liên quan gì Du Côn. Duy nhất điểm giống nhau là bọn hắn đều từng có việc xấu. Đối phương tựa hồ đang đóng vai một loại nào đó thẩm phán giả nhân vật. Về phần bọn hắn phải chăng nắm giữ danh sách, cuối cùng ý đồ vì sao, tạm thời không cách nào phán đoán. Không cách nào phán đoán, bản thân liền là phong hiểm. Trần Kiến Quốc đem chén trà thả lại mặt bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phía quan phương làm việc, cần hoàn chỉnh dãy chứng cứ. Chúng ta không cần. Hắn chuyển hướng Trần Thiên Thiếu, Thiên Thiếu, chuyện này giao cho ngươi. Đi thăm dò Lưu Nhân Đức những năm này tất cả thủ cũ. Tất cả khả năng cầm tới phần kia đồ vật đến áp chế người của chúng ta, toàn bộ tìm ra. dần dần loại bỏ. Chúng ta không cần chờ chứng cứ, có hoài nghi như vậy đủ rồi.
Chương 55, kế hoạch tại gia tốc chương 55, kế hoạch tại gia tốc. Trần Kiến Quốc nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, ta không hy vọng lại có bất luận ngoài ý muốn gì. Tại phía quan phương tìm tới hung thủ trước đó, để tất cả tiềm ẩn uy hiếp đều mất đi uy hiếp năng lực.
Minh Bạch. Trần Thiên Phiếu đứng người lên, đối với phụ thân có chút không người. Không có dư thừa ngôn ngữ, quay người liền sải bước đi ra gian phòng. Ngoài trang viên, một loạt xe con màu đen ở trong màn đêm lặng im chờ đợi lấy. Trần Thiên Phiếu ngồi vào ở giữa chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau.
Phiếu ca.
Ghế lái bên cạnh, một cái khuôn mặt điêu luyện nam nhân đưa qua một cái máy tính bảng. Dựa theo phân phó của ngài, đã để người phía dưới trong đêm sửa sang lại. Tất cả cùng lưu nhân đức có khúc mắc, có thương nghiệp tranh chấp, có ân oán cá nhân. Tổng cộng 137 người. Trần Thiên Phiếu ánh mắt đảo qua trên màn hình lít nha lít nhít danh tự. Phía quan phương đám phế vật kia tìm không thấy hung thủ, cũng tìm không thấy phần kia đồ vật. Mỗi kéo thêm một ngày, chúng ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn tựa ở mềm mại trên ghế ngồi ra thật, nhắm mắt lại. Lý Vệ Quốc những lao gia hỏa kia đã nhanh ngồi không yên. Hôm nay đánh cho ta ba cái điện thoại, thúc đến so với ai khác đều gấp. Vậy ý của ngài là không cần chờ?
Trần Tiên Sứ mở mắt ra, hàn quang chợt lóe lên.
Đem trên phần danh sách này người, dựa theo uy hiếp đẳng cấp sắp xếp. Từ đêm nay bắt đầu, từng bước bái phòng. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, cậy mở miệng của bọn hắn. Đào ra bọn hắn trong đầu tất cả cùng lưu nhân đức có liên quan đồ vật. Nếu như bọn hắn cái gì cũng không biết đâu.
Trần Tiên Thiếu cười, nụ cười kia nhìn thấy người đấy lòng phát lạnh.
Vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn mất đi nói chuyện năng lực.
Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái.
Ta muốn để cái kia nút trong bóng tối chuột nhìn xem, hắn chọc tới chính là người nào.
Hắn coi là giết lưu nhân đức, lấy được danh sách, liền có thể uy hiếp chúng ta.
Ta muốn để hắn biết, trong tay hắn phần kia đồ vật, không phải hộ thân phủ, mà là bùa đòi mạng.
Hắn dám bại lộ một cái tên, ta liền đổ hắn cả nhà.
Đến lúc đó có là người thay ta che lấp.
Thanh âm của hắn tại bịt kín trong buồng xe quanh quẩn, tràn đầy điên cuồng cùng năng lượng.
Đi làm đi.
Là, Phiếu ca.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, chi này do tiền tài cùng bạo lực vũ trang lên lực lượng, bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Một tấm vô hình người lớn, lặng yên bao phủ tất cả cùng lưu nhân đức có liên quan người.
Trên danh sách, Lô Vi danh tự lặng lặng nằm ở trong đó một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nàng bị phân loại làm thủ cũ uy hiếp đẳng cấp không cao, xếp tại tương đối thấp vị trí. Tạm thời, vẫn chưa có người nào đưa nàng cùng cái này liên tiếp huyết án liên hệ tới. Nàng chỉ là bị cuốn vào trận gió lốc này vô số hạt bụi nhỏ một trong.
Hắc Thạch ngục giam, nhị giam khu.
Từ khi có A Long cùng nô tội, Lâm Mặc tại ngục giam sinh hoạt đã khá nhiều. Bây giờ, Lâm Mặc ngay tại trong tiệm sách an tĩnh lật xem một bản liên quan tới luật pháp tư tịch. Hắn nhìn cùng chung quanh những cái kia ý đồ thông qua học tập đến thu hoạch được giảm hình phạt tù phạm không có gì khác biệt, chuyên chú mà trầm mặc. Nhưng mà, tâm thần của hắn sớm đã thông qua u linh vô hình chi nhãn, bao phủ tại tổ chuyên án trên không. Tổ chuyên án mỗi một lần hội nghị đều tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra. Khi Trần Tiên rời đi tổ chuyên án tiến vào Trần gia trang viên lúc, Lâm Mặc cũng cảm giác được tình thế muốn thăng cấp. Mặc dù bởi vì Trần Kiến Quốc trong căn phòng giữ bí mật biện pháp làm vô cùng tốt, Lâm Mặc đối với trong căn phòng nói chuyện không được biết. Nhưng là thông qua Trần Thiên Khiếu trong xe máy tính bảng, Lâm Mặc biết được lấy Trần gia cầm đầu các quyền quý, bước kế tiếp hành động. Không khác biệt loại bỏ cũng thanh trừ tất cả lưu nhân nước tiểu gia.
Trần gia phản ứng so với hắn dự đoán nhanh hơn, còn muốn hung ác.
Không khác biệt ra tay. Cái này đích xác là các quyền quý thường dùng thủ đoạn. Bọn hắn nắm giữ lực lượng cùng tài nguyên đủ nhiều. Khi quy tắc không cách nào bảo vệ bọn hắn lúc, bọn hắn liền sẽ không chút do dự lật tung bàn cờ, dùng nguyên thủy nhất bạo lực đến giải quyết hết thảy. Chuyện này với hắn tới nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Một phương diện, Trần gia phạm vi lớn thanh tẩy sẽ chế tạo ra càng nhiều hỗn loạn, để Long Thành nước trở nên càng đủ, càng có lợi hơn với hắn giấu ở phía sau màn. Nhưng một phương diện khác, loại này không có chút nào lo dịp loại bỏ, tựa như là chó dại cắn loạn. Dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không ở cái nào đó không tưởng tượng được địa phương khai ra một đầu thông hướng chân tướng manh mối. Hắn không thể đem an toàn của mình ký thác tại địch nhân ngu xuẩn cùng mình vận khí phía trên, nhất định phải cho bọn này chó dại ném ra bên ngoài một khối đầy đủ hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý xương cốt, để bọn hắn gắt gao cắn, rốt cuộc không dành quan tâm chuyện khác. Đoạn xương này chính là Ngô Vi. Trước đó hắn chỉ là mịt mờ đem vụ án người được lợi chỉ hướng nàng, làm một cái khả năng bong khói. Nhưng hiện tại xem ra cái này còn xa xa không đủ, hắn cần để cho manh mối này trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm vô cùng xác thực đến để vô luận là chị An Vương hay là Trần gia đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Muốn để tất cả mọi người tin tưởng. Một loạt này rất chóc, chính là một trận từ đầu đến đuôi, là Ngô Vi mà tiến hành báo thủ. Tại trong kế hoạch của hắn, Ngô Vi là một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Đưa nàng đẩy lên trước sân khấu, cố nhiên sẽ để cho nàng lâm vào nguy hiểm to lớn. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người nàng. Vì mình bước kế tiếp kế hoạch tranh thủ đến thời gian quý giá cùng không gian. Đối với Ngô Vi, ta có một chút ấy náy ý nghĩ này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị càng băng lãnh ý chí bao phủ. Hắn không phải thánh nhân. Tại trận này ngươi chết ta sống đấu tranh bên trong, bất kỳ mềm yếu cùng do dự đều là chí mạng. Hắn lưng đeo huyết hải thâm cửu, duy nhất có thể làm chính là dẫm lên tất cả mọi người thi thể, kiên định không thay đổi đi hướng cuối cùng thẩm phán đài. Lâm Mặc ý thức chìm vào hệ thống, băng lãnh chỉ lệnh trong nháy mắt hạ đạn.
Kim Thiết,
tại.
Tân sinh sát thủ tử sĩ Kim Thiết trả lời.
Mục tiêu kế tiếp, Hoành Viễn luật sư sự vụ sở đối tác, Thiền Vân.
Lâm Mặc ý niệm tinh chuẩn đem một người nam nhân tư liệu chuyển qua.
Năm đó Ngô Vi án một vị khác nhân vật mấu chốt là hắn. Hắn một tay ngụy tạo tất cả bất lợi cho Ngô Vi chứng cứ. Thẩm phán hắn phải nhanh, minh bạch. Lâm Mặc kế hoạch tại gia tốc. Bóng đêm như mực, Long Thành Trung ương Thương vụ khu Hoành Viễn luật sư sự vụ sở đèn đuốc sáng trưng. Tiên Bân, làm sở sự vụ kim bài luật sư, giờ phút này chính hưởng thụ lấy thuộc về người thắng yên tĩnh. Hắn vừa mới đánh thắng một trận mục tiêu ngạch quá 100 triệu kinh tế tranh chấp án, là hộ khách vãn hồi tổn thất to lớn, cũng vì chính mình kiếm lấy phong phú tiền thuê. Hắn tựa ở đắt đỏ Italia ra thật trên ghế làm việc, vươn một chén hít kỳ, thưởng thức ngoài cửa sổ thành thị sáng chói cảnh đêm. Loại này đem bi tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay, quan sát chúng sinh cảm giác, để hắn không gì sánh được say mê. Về phần những cái kia bị hắn dùng pháp luật kỹ xảo đưa vào thâm viên kẻ thất bại, hắn sớm đã nhớ không rõ khuôn mặt của bọn hắn. Tựa như nhiều năm trước cái kia không biết trời cao đất rộng nữ ký giả Ngô Vi. Bất quá là hắn huy hoàng trên lý lịch một cái không có ý nghĩa lời chú giải. Chương 56, kỳ tích xuất hiện chương 56, kỳ tích xuất hiện Tiền Bân nhấp một miếng cay độc cựu dịch. Tiết hầu cùng ngực một trận nóng rực. Cái này, chính là người trên người tư vị. Đem pháp luật đùa bỡn tại bàn tay. Đem đối thủ tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Quan sát trong tòa thành thị này vô số rễ rùa sâu kiến. Tiền Bân đối với cửa sổ sắt đất, thưởng thức cái bóng của mình. Đó là một cái người thành công hình tượng. Đắt đỏ âu phục, đắt thể kiểu tóc. Cùng bên kia không chế hết thể cười. Đồng nhiên, pha lê cái bóng biên giới, bên người của hắn. Một cái bóng người mơ hồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tiền Bân trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Nhiều năm qua tại trên tòa án rèn luyện ra phản ứng để hắn trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên xoay người. Liệt cựu từ trong chén hắt với mà ra, làm mất thảm. Nhưng mà hắn cái gì cũng không thấy được. Trong văn phòng không có mờ ai, chỉ có hắn rồn dập tiếng tim đập. Là ảo giác sao? Hắn nhíu mày, đem cái này đổ cho cồn cùng quá độ hưng phấn. Hắn đùa cợt cười cười, vì mình nhất kinh nhất xạ cảm thấy có chút buồn cười. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị trở về trước bàn làm việc trong nháy mắt, một đạo hàn ý lạnh lẽo từ lồng ngực của hắn truyền đến. Liệt cựu mang tới nóng rực cũng chống cự không nổi trong chớp nhoáng này băng lãnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một đoạn cực nhỏ, cực mỏng mũi lao. Từ hắn âu phục bên dưới lộ ra, giống một cây độc xà răng nanh. Tinh chuẩn đâm thủng trái tim của hắn. Một đóa nho nhỏ huyết hoa đang nhanh chóng tại đắt đỏ trên vải vóc trắng nhiễm ra. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, tràn đầy thống khổ cùng kinh hãi. Sinh mệnh lực chính tốc độ trước đó chưa từng có từ vết thương này trung trôi đi. Kim thiết thân ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, tay vững như bàn thạch. Hắn không có đưa Tiền Bân bất cứ cơ hội nào, dùng một tay khác che miệng của hắn, lấy một loại lãnh khốc tư thái, cảm thụ được một cái sinh mệnh tại trong tay mình kết thúc. Tiền Bân thân thể mềm nhũn xuống dưới, trong ánh mắt thần thái cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng chỉ còn lại có sự sợ hãi đối với tử vong cùng vô tận nghi vấn. Hắn đến chết cũng không biết là ai, vì cái gì phải dùng như vậy chuyên nghiệp lưu loát thủ pháp kết thúc hắn cuộc sống huy hoàng. Kim thiết rút ra dao găm, dùng Tiền Bân đắt đỏ tơ tằm cả vạt lau sạch sẽ. Hắn đem Tiền Bân thi thể nhẹ nhàng đánh ngã trên ghế làm việc. Từ chính diện nhìn, tựa như là sau khi say rượu ngủ thiếp đi một dạng. Xử lý vết tích đằng sau, hắn như cùng đi lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. U linh bao trùm cùng xóa đi tất cả điện tử vết tích. Gác cổng hệ thống bên trong tra không được bất cứ dị thường nào khách tới thăm ghi chép. Hoành Viễn luật sư sự vụ sở tầng cao nhất, chỉ để lại một cái dần dần băng lãnh người trên người. Cùng hắn chưa uống xong hịt kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, tổ chuyên án trong văn phòng. Bầu không khí khẩn trương kiềm chế. Cao Phong hai mắt bẩn bệnh tiêm máu, nhìn chằm chằm trước mặt vụ án báo cáo. Trên tấm ảnh, Tiền Bân an tường ngủ tại chính mình trên ghế làm việc. Lại là hắn. Triệu Đông Lai xa cầm lấy cuống họng, đem một chén trà đậm đẩy lên Cao Phong trước mặt. Hoặc là nói, là bọn hắn. Triệu Minh đẩy kính mắt, nói bổ sung, hiện trường rất có Trương Đức Minh án hung thủ phong cách. Một kích mất mạng, tinh chuẩn đâm xuyên trái tim. Vết cắt chớp nhắn, hung khí hẳn là một thanh quá hẹp đặc chế dao găm. Gọn gàng, không chút do dự. Hung thủ với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay, là cái đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp. Cao Phong xoa phát đau mi tâm, một loại cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Giám sát đâu? Giống như trước đó, cái gì đều tra không được. Phụ trách kỹ thuật điều tra nhân viên cảnh sát lắc đầu bất đắc dĩ. Gác cổng hệ thống cũng không có người xa lạ viếng thăm. Cao Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cho cái này mới xuất hiện ra hỏa, làm cái danh hiệu đi. Hắn cùng trước đó sát thủ đặc điểm khác biệt, sử dụng dao găm. Liền gọi dao găm đi. Tổ chuyên án các thành viên trầm mặc, sát thủ liên hoàn vụ án giống một khối đá đặt ở mỗi người trong lòng. Bọn hắn biết, thường quy tay điều tra đoạn đối với bọn sát thủ này đã triệt để mất đi hiệu lực. Hiện trường khảo sát, giám sát truy tung, quan hệ xã hội loại bỏ. Những này trên sách giáo khoa quá trình, bọn hắn từng lần một làm, lại từng lần một không công mà lui. Nhưng bọn hắn là chỉ an viên, dù cho biết rõ hy vọng xa vời, cũng nhất định phải làm hết sức mình, tiếp tục loại bỏ quan hệ xã hội. Cao Phong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ cứng cỏi. Đem Tiền Bân từ nhỏ đến lớn tất cả tư liệu đều cho ta móc ra. Hắn gác tội qua người, hắn đưa vào ngục giam người, hắn thương nghiệp đối thủ, tình nhân của hắn một cái cũng không được buông tha. Ta không tin bọn hắn làm việc có thể thật không lưu lại một tia vết tích. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ tổ chuyên án lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Cứ việc rất nhiều người nội tâm đều cảm thấy đây bất quá là phí công, nhưng Cao Phong kiên trì lây nhiễm bọn hắn. Nhưng lần này, kỳ tích tựa hồ thật xuất hiện. Sau 5 tiếng, một cái phụ trách chỉnh lý quan hệ xã hội tư liệu tuổi trẻ trị an viên, đỉnh lấy hai cái to lớn mắt quần thâm, lảo đảo vọt tới Cao Phong công vị. Cao đội, Cao đội, có phát hiện. Hắn kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, đem mấy phần văn bản tài liệu nặng nề mà vỗ lên bàn. Lưu Nhân Đức án, Trương Đức Minh án, còn có vừa mới Tiền Bân án bọn hắn quan hệ xã hội trong lưới, xuất hiện một cái cộng đồng danh tự. Cao Phong đột nhiên đứng người lên, nắm lấy văn bản tài liệu. Cái tên đó, giống một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng trong đầu hắn hỗn độn mê vụ. Novi, trước đó rất nhiều vụ án người bị hại ở giữa cũng có một chút yếu liên hệ, nhưng chỉ hạn hai cái người bị hại ở giữa, cũng không có giống Novi một dạng xuất hiện tại ba cái người bị hại ở giữa quan hệ xã hội bên trong. Novi nhất định có vấn đề. 7 năm trước, nhân ái Khang Phục Y Liệp viện viện trưởng Lưu Nhân Đức, Thiên Hoa Dược nghiệp lao bản Trương Đức Minh, liên hợp lại tố phóng viên điều tra Novi dọa dẫm bắt chẹt. Mà lúc đó, bọn hắn đại diện luật sư chính là Hoành Viễn luật sư sự vụ sở, Tiền Vân. Toàn bộ phòng làm việc trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bị cái này phát hiện kinh người kinh hãi. Một đầu rõ ràng tuyến, đem cái này ba lần nhìn như không liên hệ chút nào án mưu sát, cùng một cái 7 năm trước bản án cũ hoàn mỹ sâu chuối. Kiềm chế đã lâu không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa. Tổ chuyên án các thành viên trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bọn hắn rốt cục bắt lấy đầu kia xảo trá tàn nhẫn đuôi của hồ ly. Trả thù. Cao Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Động cơ gây án là trả thù. Chỉ ít cái này ba lần vụ án, tổ chức sát thủ này là tại vì Ngô Vi trả thù. Triệu Đông Lai, người phụ trách điều lấy Ngô Vi hồ sơ vụ án tông. Những người khác lập tức tìm tới cái này Ngô Vi. Xin mời lệnh kiểm soát cùng giám thị theo dõi thủ tục. Ta muốn biết nàng 7 năm qua mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều đang làm gì. Cao Phong kích động phát ra mệnh lệnh. Trong phòng họp, làm cố vấn dự tính Trần Tiên, ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại bình ổn mà lý tính thanh âm nói ra. Cao Phong đội trưởng, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng chúng ta trước mắt không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Ngô Vi cùng hung án có quan hệ. Nàng chỉ là một cái hoài nghi đối tượng. Trực tiếp xin mời giám thị cùng theo dõi, chỉ sợ chương trình bên trên không thông qua, cũng dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chương 57, cái này là đủ rồi chương 57, cái này là đủ rồi Cao Phong cao mày nói, Trần cố vấn, đây là chúng ta đầu mối duy nhất. Lưu Nhân Đức, Trương Đức Minh, Tiền Bân, ba cái nhân vật mấu chốt đều đã chết. Ngô Vi chính là phong bạo trung tâm. Ta hoài nghi nàng chính là tổ chức sát thủ cố chủ, thậm chí là một thành viên trong đó. Trần Tiên đẩy kính mắt, không nhanh không chậm nói, ta đồng ý đối với Ngô Vi tiến hành đề ra nghi vấn cùng bối cảnh điều tra, nhưng là giám thị cùng theo dõi, chứng cứ không đủ, phía trên sẽ không phê chuẩn. Chúng ta nhất định phải theo chương trình làm việc. Cao Phong còn muốn tranh thủ một chút, thế là vòng qua Trần Tiên hướng thượng cấp xin mời giám thị theo dõi thủ tục. Nhưng Vương cục phó cũng không đồng ý chúng ta phá án phải để ý chương trình. Trước đề ra nghi vấn, nhìn xem có thể hỏi ra cái gì. Giám thị theo dõi sự tình, tạm hoãn. Quyết định của thượng cấp để Cao Phong trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa. Hắn luôn cảm thấy Trần Tiên thái độ có chút kỳ quái, quá tỉnh táo, thậm chí giống như là đang tận lực ngăn cản. Nhưng hắn không cách nào chỉ trích, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Tốt, ta tự mình đi chiếu cố cái này Ngô Vi. Cựu thành khu trong không khí luôn luôn tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng Trần Cựu hôn hợp mùi. Ánh nắng bị cao thấp xen vào nhau, nắm tay lâu cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có mấy sợi có thể cố chấp chen vào Ngô Vi gian kia gian phòng cũ bên trong. Tiến tới chiếu sáng trong không khí phủ động bụi bặm. Trong phòng chất đầy ố vàng báo chí cùng tư liệu. Mà Ngô Vi đang ngồi ở mở tối đèn bàn bên dưới, tại rất nhiều trong tư liệu tra tìm nàng không có phát hiện manh mối. Đây chính là Ngô Vi thế giới. Một cái đã từng dùng ngòi bút nhấc lên gợn sóng, bây giờ lại bị sinh hoạt gắt gao đặt tại trong vũng bùn trước phóng viên điều tra. Lao ngục thai gương mài đi nàng góc cạnh, nhưng không có ma diệt trong mắt nàng ánh sáng. Sau khi ra tù, nàng bị toàn bộ ngành nghề phong sát, chỉ có thể dựa vào làm việc vật miễn cưỡng duy sinh. Nhưng nàng chưa bao giờ buông tha vạch trần chân tướng cùng truy tìm chính nghĩa. Những cái kia liên quan tới nhân ái khôi phục bệnh viện tư liệu, bị nàng lật ra một lần lại một lần. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đã nhớ kỹ trong lòng. Nàng đã từng thử qua lần nữa ra ánh sáng, không có ký giả thân phận. Nàng còn có thể đem bàn tay mình cầm manh mối tuyên bố đến trên internet. Nhưng những cái kia tiếp mời tựa như đá chìm đáy biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Thoáng qua tức thì, tùy theo mà đến, là càng nghiêm khắc cảnh cáo cùng càng vẫn bách tình cảnh. Nàng dần dần minh bạch, tại phía sau màn bàn tay vô hình kia thao túng bên dưới, thường quy thủ đoạn không dùng được. Dư luận, tại quyền lực tuyệt đối trước mặt, bất quá là cái có thể tùy ý nắm đồ chơi. Muốn dung chuyển tòa kia nhìn không thấy núi lớn, nhất định phải dùng thủ đoạn không thường quy. Nhất định phải tìm tới một thanh có thể tinh chuẩn đâm vào nó trái tim lưới dao. Nàng nghĩ tới vô số lần, cho dù nhắc lên dư luận, lại có thể thế nào? Bị đẩy lên trước sân khấu, vĩnh viễn là Lưu Nhân Đức, Trương Đức Minh dạng này tiểu tốt tử. Bọn hắn bị bỏ qua sau, tội ác sẽ ẩn tàng đến càng sâu. Thậm chí, bọn hắn căn bản sẽ không bị bỏ qua, chỉ là chuyển sang nơi khác, thay hình đổi dạng, tiếp tục làm ác. Được chứng kiến thâm viên hắc cắm sau, Nô Vi chủ nghĩa lý tưởng bị rèn luyện đến càng phát ra hiện thực. Nàng dần dần minh bạch, chó săn mệnh, so ra kém lao ra một cây lông chân. Muốn để bọn hắn cảm thấy đau nhức, nhất định phải trực tiếp công kích hạch tâm. Dù là không thể đem khác nhất cử phá hủy, cũng phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Nàng một mực chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi một cái cùng chung chí hướng minh hiếu. Vài ngày trước, nhân ái khôi phục bệnh viện viện trưởng Lưu Nhân Đức chết vội tin tức truyền đến lúc, Nô Vi tâm đông nhiên nhảy một cái. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, gió tựa hồ muốn lên. Đông đông đông, nột ngạt mà hữu lực tiếng đập cửa đánh gãy Ngô Vi suy nghĩ. Nàng cảnh giác đứng người lên, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đứng ngoài cửa mấy cái thần tình nghiêm túc nam nhân, cầm đầu trung niên nhân thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng. Dù cho cách một tầng thấu kính, Ngô Vi cũng có thể cảm nhận được cái kia cố xem kỹ áp lực. Là chị An Viên. Ngô Vi hít sâu một hơi, mở cửa. Cầm đầu chị An Viên chính là Cao Phong. Hắn đánh giá nữ nhân trước mắt này, có chút khó mà đưa nàng cùng trong hồ sơ cái kia hăng hái phóng viên điều tra liên hệ tới. Trước mắt Ngô Vi khuôn mặt tiểu thụy, mặc tắm đến trắng bệnh cũ tờ sơ. Nhưng này ánh mắt lại ngẫu nhiên tản mát ra chủ nghĩa lý tưởng quan mang. Ngô Vi, Cao Phong lộ ra giấy chứng nhận. Chúng ta là cục thành phố tổ chuyên án, có chút tình huống muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút. Mời đến. Ngô Vi nghiêng người tránh ra. Cao Phong đi vào nhỏ hẹp gian phòng, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Khi hắn nhìn thấy những cái kia chồng chất như núi tư liệu lúc, đơn giản quét một chút. Ngô nữ sĩ, xem ra ngươi đối với 7 năm trước bản án, một mực nhớ mãi không quên. Cao Phong kéo ra một cái ghế tòa hạ, đi thẳng vào vấn đề. Ta là oan uổng. Ngô Vi thanh âm không lớn, nhưng từng chữ đều nói năng có khí phách. Chân tướng bị che giấu, chính nghĩa không được mở rộng, ta đương nhiên quên không được. Chúng ta hôm nay đến, không phải là vì cái kia lên vụ án. Cao Phong đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lưu Nhân Đức chết, ngươi biết không?
Biết, ta nghe nhân ái bệnh viện người nói qua.
Ngô Vi hồi đáp. Cao Phong chăm chú nhìn con mắt của nàng, ý đồ từ đó tìm tới một chút kẽ hở. Thẩm kia Đức Minh, Thiên Hoa Dược Nghiệp lão bản, ngươi cũng nhận biết đi. Ngô Vi tâm trì một chút, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Nhận biết, năm đó khởi tố ta nguyên cáo một trong. Hắn cũng đã chết. Cao Phong gần từng chữ nói. Ngay tại trước mấy ngày, bị người dùng một cây cương châm đâm xuyên qua trái tim. Ngô Vi con người bỗng nhiên phóng đại, hô hấp có trong nháy mắt ngưng trệ. Tin tức này, nàng xác thực không biết. Trương Đức Minh cũng đã chết. Cao Phong bén nhạy bắt được nàng trong chớp nhoáng này phản ứng, tiếp tục tạo áp lực. Còn có Tiền Vân, Hoành Viễn luật sư sự vụ sở đối tác, năm đó bọn hắn đại diện luật sư. Ngay tại đêm qua, hắn cũng đã chết. Tiểu chết cùng Trương Đức Minh cùng loại, đồng dạng là một kích mất mạng. Cái này đến cái khác kinh lôi tại Ngô Vi trong não nổ vang. Lưu Nhân Đức, Trương Đức Minh, Tiền Vân. 7 năm trước đưa nàng đưa vào địa ngục ba cái nhân vật mấu chốt. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp ly kỳ tử vong. Đây không phải trùng hợp. Nàng trong nháy mắt minh bạch chị An Viên tìm tới cửa nguyên nhân. Một cơn báo táp to lớn đang nổi lên, mà nàng đang bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng đẩy hướng phong bạo trung tâm nhất. Nô nữ sĩ Cao Phong thanh âm trở nên trầm thấp mà giàu có cảm giác áp bách. Ba cái cùng ngươi kết xuống thâm cửu đại hận người đều chết, chết bởi sát thủ chuyên nghiệp chi thủ. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Hoặc là nói, ngươi biết người nào sẽ vì ngươi làm đến loại tình trạng này? Nô Vi rủ xuống mí mắt, che giấu trong mắt kinh đảo hải lãng. Đầu óc của nàng đang nhanh chóng vận chuyển. Là ai? Mục đích là cái gì? Có khả năng nhất là Lưu Nhân Đức cùng Trương Đức Minh tại ý dược lĩnh vực thương nghiệp đối thủ. Giết người giá họa, mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim. Đây là trên thương trường thường gặp âm tàn thủ đoạn. Mục đích tự nhiên là vì lợi ích. Nhưng còn có một loại khả năng, một loại lý tưởng nhất, nàng tha thiết ước mơ khả năng, là chân chính minh hữu xuất hiện. Một cái giống như nàng, nhìn thấu thủ đoạn thông thường vô lực, quyết ý dùng lôi đình thủ đoạn thanh trừ tội ác bạn đường. Người này, hoặc là nói tổ chức này, có được nàng không có lực lượng cường đại. Bọn hắn tinh chuẩn thanh trừ năm đó ba cái nhân vật mấu chốt, cũng đem manh mối chỉ hướng nàng, cũng là đang lợi dụng nàng để che giấu bọn hắn chân chính tung tích. Nhưng vô luận đối phương là ai, vô luận bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, chí ít tại diệt trừ cái này tội ác đội trong chuyện này, mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Cái này đủ. Chương 58, giác ngộ chương 58, giác ngộ nhân sinh của nàng sớm đã ngã vào đáy cốc, không có gì cả. Bây giờ chỉ còn lại có vạch trần chân tướng chấp niệm, cùng đối với chính nghĩa truy cầu. Huống hồ bây giờ còn có nàng lựa chọn nào khác sao? Nàng đã người trong cuộc, lui không thể lui. Đã như vậy, sao không đón gió bạo, dũng cảm tiến tới? Nàng tựa như một viên qua sông binh sĩ, trừ hướng về phía trước, không có lựa chọn nào khác. Nàng chờ đợi chính là, xem nàng như làm qua sông tốt, là minh hữu của nàng. Nàng càng kỳ vọng chính là, cỗ này đến từ chỗ tối phong bạo, có thể cào đến mạnh nữa liệt một chút. Tốt nhất có thể đem Lưu Nhân Đức phía sau những cái kia càng sâu, càng thêm đen tồn tại, cũng cùng nhau cuốn vào trong đó, để bọn hắn cũng nếm thử đau đớn người. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lô Vi trong lòng kinh đảo hải lãng dần dần lắng lại. Nàng ngẩng đầu, một lần nữa nên tiếp Cao Phong xem kỹ ánh mắt. Cao đội trưởng, ý của ngươi là hoài nghi ta mua hung giết người? Nàng cười một cái tự dễ ước, chỉ hoàn cảnh xung quanh. Ngươi cảm thấy ta giống mua được sát thủ chuyên nghiệp dáng vẻ sao? Chúng ta không bài trừ bất luận cái gì khả năng. Cao Phong hồi phục, ta không có cái gì có thể nói. Lô Vi thản nhiên nói ra. Bọn hắn chết, ta thật cao hứng, nhưng cái này không có nghĩa là ta cùng bọn hắn chết có quan hệ. Nếu như các ngươi có chứng cứ, hiện tại liền có thể bắt ta. Cao Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Lô Vi phản ứng giọt nước không lọt. Dựa vào nét mặt của nàng cùng cái nhúc nhích làm đến xem, nàng đối với Trương Đức Minh cùng Tiền Bân tin chết, đúng là lần đầu nghe nói. Nhưng nàng đến tiếp sau biểu hiện, lại lộ ra quá mức khác thường. Cao Phong không rõ ràng khi đó Ngô Vi trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong lòng của hắn hoài nghi, càng dày đặc. Có thể sau đó, đến tiếp sau để ra nghi vẫn không có kết quả, Ngô Vi ứng đối rất hoàn mỹ. Thân là một cái trước phóng viên điều tra, Ngô Vi ngôn ngữ cùng biểu lộ năng lực khống chế, là không thể nghi ngờ. Chúng ta sẽ tra rõ ràng. Cao Phong đứng người lên, lưu lại một câu lời lạnh như băng, mang theo thủ hạ quay người rời đi. Đi ra cũ nát lầu cư dân, một chùm ánh mặt trời chói mắt để Cao Phong híp mắt lại. Một tên tuổi trẻ chị An Viên cùng lên đến, thấp giọng hỏi: "Cao đội, làm sao bây giờ?" Cái này Ngô Vi, cảm giác không giống như là đang nói láo, nhưng lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Nàng không có nói láo, nhưng nàng cũng không có nói lời trong lòng. Cao Phong ngồi vào trong xe, vuốt vuốt nợ huyệt thái dương. Hắn truy tra cái này sát thủ đã quá lâu. Từ Hoàng Tứ Hải án, Vương Đại Sơn án khó giải quyết, lại đến bây giờ vượt qua thành hợp tác. Đối với sát thủ truy tung, đã biến thành hắn chấp niệm. Hắn tuyệt không cho phép bản án ở trong tay chính mình biến thành một đầm nước đọng. Cao Phong có một loại trực giác mãnh liệt, Ngô Vi tuyệt đối cùng sát thủ có quan hệ. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhưng lại buông xuống. Trần Tiên gương mặt kia hiện lên ở trong đầu của hắn. Xin mời giám thị theo dõi bị bắt bỏ, mỗi một bước đều bị chương trình kẹt xích sao? Trước mở ra cái khác xe, Cao Phong đột nhiên mở miệng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn quay đầu đối với bên người tín nhiệm nhất hai người thủ hạ nói ra: "Từ giờ trở đi, hai người các ngươi, cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm Novi. Nàng gặp người nào, đi địa phương nào, không rõ chi tiết, toàn bộ hướng ta báo cáo. Thế nhưng là Đỗ Nhi, giám thị cùng theo dõi xin mời bị bắt bỏ, chúng ta làm là như vậy làm trái quy tắc xảy ra vấn đề, ta một mình gánh chịu. Đây là mệnh lệnh." Cao Phong thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Hắn biết đây là đang mạo hiểm. Một khi bị bắt lại nhược điểm, hậu quả khó mà lường được. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Novi chính là giải khai tất cả bí ẩn chìa khóa. Hắn nhất định phải bắt lấy cái này đầu mối duy nhất, dù là muốn vì này đánh cược tiền đồ của mình. Long Thành, ngoại ô một tòa trong biệt thự, rộng rãi xa hoa trong phòng khách. Một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân chính quỳ trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy. Hắn gọi Vương Kiến Quân, là nhân ái khôi phục bệnh viện phó viện trưởng, cũng là lưu nhân đức sau khi chết, có hy vọng nhất tiếp nhận viện trưởng vị trí người. Trần Thiên Khiếu nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, trong tay vướt vướt hai viên bóng loáng đồ chơi văn hóa hải đảo, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm, cũng giống như truy một dạng nện ở Vương Kiến Quân trong lòng. Cháu của hắn, một cái chừng 20 người trẻ tuổi Trần Phong, thì một mặt hưng phấn mà đứng tại phía sau hắn, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này. "Vương biện phó, chớ khẩn trương." Trần Thiên Khiếu thanh âm rất ôn hòa, nhưng nghe tại Vương Kiến Quân trong tai, lại so ác quỷ kêu gào còn kinh khủng hơn. "Ta hôm nay đến, chính là muốn theo người tâm sự. Lưu Nhân Đức đã chết đột nhiên, rất nhiều chuyện chưa kịp giao tiếp. Chúng ta muốn biết, hắn có hay không lưu lại cái gì? Đồ vật đặc biệt." Vương Kiến Quân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bình thường, hắn thông qua dấu vết để lại suy đoán ra Lưu Nhân Đức đang làm một chút chuyện bí ẩn. Không nghĩ tới, bây giờ lại nguyên nhân quan trọng này chịu tội. Trần tiên sinh, ta cái gì cũng không biết, ta thật cái gì cũng không biết ta. Hắn vẻ mặt cầu xin. Có đúng không? Trần Thiên Khiếu cười cười, trong hơi cười nhưng không có một tia nhiệt độ. Hắn đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệnh nữ chủ nhân cùng nàng trong ngực ôm tiểu nữ hải. Ta nghe nói, Vương viện phó cháu gái, năm nay ở trên nhà trẻ đi. Vương Kiến Quân tâm đống nhiên trầm xuống, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chúng ta Trần gia danh nghĩa, có một nhà sao kim song nữ nhà trẻ. Hoàn cảnh, giáo viên đều là toàn thành phố đỉnh tiêm. Trần Thiên Khiếu tiếp tục không nhanh không chậm nói ra. Ta nhìn đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, không bằng liền chuyển tới chúng ta nơi nào đây đi. Học phí toàn miễn, chúng ta sẽ còn phái xe riêng đưa đón. Cam đoan đem nàng chiếu cố thỏa đáng. Vương Kiến Quân sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo sơ mi. Đây không phải cái gì thiện ý, đây là uy hiếp trắng trợn. Đem cháu gái đưa đến địa bàn của bọn hắn, chẳng khác nào đem một cái con tin đưa đến trên tay đối phương. Trần tổng, không cần phiền phái như vậy. Vương Kiến Quân thanh âm run không còn hình dáng. Trần Thiên Khiếu dáng tươi cười không thay đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Vương biện phó, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào. Hắn dừng một chút, tiến đến Vương Kiến Quân bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lưu Nhân Đức đồ vật, không ở đây ngươi trên tay tốt nhất. Nếu như tại, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta hy vọng tại Khải Minh Tinh Ấu Nhi Viên cửa ra vào, nhìn thấy tôn nữ của ngươi đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nói xong, hắn mang theo Trần Phong, tại một đám hộ vệ áo đen chen trúc bên dưới, quay người rời đi. Thẳng đến xe chống đạn đèn sau biến mất ở trong màn đêm. Vương Kiến Quân mới như bị rút mất xương cốt một dạng, sủi lơ trên mặt đất. Trên xe, Trần Phong trên khuôn mặt còn lưu lại hưng phấn đường hồng. Tam thúc, ngươi vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi. Hắn sùng bái mà nhìn xem Trần Thiên Thiếu. Cái kia Vương Kiến Quân, bị ngươi mấy câu liền dọa đến kẻ ra quần. Chúng ta Trần gia, chính là bá đạo như vậy. Đây chính là cảm giác cường đại. Trần Thiên Thiếu liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạo. Cường đại. Hắn tựa ở mềm mại trên ghế ngồi ra thật, nhắm mắt lại. Tiểu Phong, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Ngươi thấy, chỉ là một góc của băng sơn. Đối với chuyện này, chúng ta Trần gia, nhiều nhất chỉ là cái người chấp hành.